Chương 34, khắp nơi đưa chiếc nhận Giang Bạch. Thoải mái hơn. Một gian phổ thông trong tân quán. Giang Bạch rỗi người một cái từ trên giường đứng lên, toàn thân không nói ra được thư sướng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, hắn tinh khí thần đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn xem mặt trời ngoài cửa sổ, cùng đầy đường đạo tản bộ zombie, Giang Bạch đánh răng rửa mặt, ăn xong điểm tâm về sau, hướng Lý Hinh Hòa trong nhà tiến đến. Hôm trước, hắn từng nhắc nhở qua Lý Hinh Hòa, không muốn đi ra khỏi nhà, cũng không biết Lý Hinh Hòa nghe không nghe lọt tai. Đối với vị này tương lai băng tuyết nữ vương, hắn vẫn tương đối để ý. Không muốn, không được qua đây. Cứu ta, mời ngươi mau cứu ta. Một đường đi qua, Giang Bạch nhìn thấy hơn 10 người chết thảm tại zombie trong miệng, bọn hắn có nam, có nữ, có lão, có ít, nhưng hắn một lần cũng không có xuất thủ cứu giúp, như là không có cái gì trông thấy từ những người này trước mặt đi qua. Cũng không phải là hắn lạnh lùng vô tình, mà là kiếp trước 7 năm tận thế kiếp sống nói cho hắn biết, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Ở thời đại này, lựa chọn lấy oán trả ơn quá nhiều người. Lòng người nát, đã nát đến tận xương tủy. Đương nhiên, Giang Bạch cũng không phải là không có thiện tâm, chuyện gì tốt cũng không có làm. Nhìn xem một vị hướng bên cạnh hắn dẫn zombie lao đầu, hắn móc ra một thanh súng ngắn, đánh nát lao đầu xương bánh trẻ, để đám zombie ăn no một trận. Không cần cảm tạ hắn, hắn chính là như thế vui lòng trợ người. Số 10 phút sau, Giang Bạch đi vào Lý Hinh Hòa ở tại cư xá, một cái thuấn di xuất hiện tại nhà nàng trong phòng khách. Đang muốn đưa tay đẩy cửa phòng ngủ ra, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Lý Hinh Hòa nói thầm âm thanh. Hôn đản Giang Bạch, lừa đảo Giang Bạch. Rõ ràng nói xong hôm qua liền đến xem người ta, cho tới hôm nay cũng không có bóng người. Ngươi chính là một cái lừa gạt, đại lừa gạt. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Không đúng, hắn sẽ không cũng thay đổi thành zombie đi. Nghe Lý Hinh Hòa nói thầm âm thanh, Giang Bạch mỉm cười, quay người đi đến trước sofa ngồi xuống. Thua thiệt hắn trên đường còn thật lo lắng Lý Hinh Hòa, lo lắng chính nàng đi ra ngoài, cho ăn zombie. Không nghĩ tới, nàng vậy mà trong phòng ngủ chửi mình. Một tiếng kéo kẹt. Cửa phòng ngủ tại lúc này bị kéo ra. Lý Hinh Hòa tức giận đi ra phòng ngủ, khi thấy ngồi ở trên ghế salon Giang Bạch lúc, cả người nhất thời ngẩn người. Hồi tưởng lại, nàng vừa rồi trong phòng ngủ nói một mình, trên mặt lộ ra không có ý tứ chi sắc, đạo: "Ngươi không biến thành zombie a? Ngươi đến đây lúc nào? Mới vừa rồi không có nghe được cái gì a?" Giang Bạch nhẹ nhàng nhún nhún vai, "Ta cũng là vừa tới, cái gì cũng không có nghe được." "Không nghe thấy, liền tốt." Lý Hinh Hòa nội tâm thở phào một hơi, mở ra đi đến Giang Bạch bên cạnh ngồi xuống. Nàng hôm nay mặc một bộ màu xanh đậm khỏa mưa váy, song chân bên trên mang lấy hắc viền đen. Trên thân tựa hồ còn phun nước hoa, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bay vào Giang Bạch trong mũi. Ngươi hôm nay đến, là tới mang ta đi sao?" Lý Hinh Hòa đột nhiên mở miệng hỏi. Trên mặt của nàng mặc dù mang theo ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại mong đợi nhìn xem Giang Bạch. Giang Bạch lắc đầu, "Không phải, ta là tới đưa ngươi một bộ dị năng, để ngươi có thể tại tận thế an toàn sống tiếp." "Nha?" Lý Hinh Hòa nhẹ a một tiếng, mặt lộ vẻ thất vọng, cảm xúc thất lạc túi đầu. Giang Bạch biết nội tâm của nàng ý nghĩ, tay trái đặt ở trên đùi của nàng, tay phải lấy ra hai viên tinh hạch đưa ở trước mặt nàng, đạo: "Tận thế giáng lâm, nhân loại trở lại xã hội nguyên thủy, nhân mạng như cỏ rác. Ngươi một nữ nhân, nếu như không có một điểm dị năng bản thân, rất khó tại tận thế sinh tồn được. Càng nhiều hơn chính là bị xem như máy tập thể hình. Cho nên, ta chuẩn bị truyền thụ cho ngươi một hạng cường đại dị năng, băng hệ dị năng. Đến, dựa theo ta nói đi làm." Nhắm mắt lại, tâm thần vung lỏng. Chẳng biết tại sao, Lý Hinh Hòa luôn cảm giác Giang Bạch trong lời nói có một loại ma lực, để nàng không bị khống chế nghĩ dựa theo hắn đi làm. "Đúng, chính là như vậy." Vung lỏng tâm thần, Giang Bạch nhẹ nói, trong lúc vô hình khống chế lại Lý Hinh Hòa tâm thần, giúp nàng luyện hóa lên tinh hạch năng lượng, kích hoạt băng hệ dị năng. Giang giác. Theo tinh hạch năng lượng nhập thể, Lý Hinh Hòa mặt ngoài thân thể kết lên một tầng miếng băng mỏng. Miếng băng mỏng càng kết càng nhiều, dần dần lan tràn đến trên ghế salon, trên bàn trà. Có thể ở vào trong tầng băng Giang Bạch cùng Lý Hinh Hòa, lại không chút nào phát giác được lệnh ý. Rốt cục, hai viên tinh hạch năng lượng bị hấp thu xong. Giang Bạch thu hồi tâm linh khống chế. Lý Hinh Hòa chậm rãi mở to mắt, đưa tay ở giữa, lòng bàn tay của nàng bên trong thêm ra một đóa bạch màu lam băng hoa. "Cái này, đây là băng hệ dị năng sao?" Lý Hinh Hòa cảm thấy khó có thể tin. Dị năng mà nói, nàng không phải lần đầu tiên nghe nói. Phàm là nhìn qua tiểu thuyết người đều biết. Lại thêm, Tương Tương Nước luôn yêu thích đập điểm khoa huyễn mảng lớn, thể hiện bọn hắn chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Giang Bạch gật gật đầu, móc ra một mai không gian giới chỉ đưa cho Lý Hinh Hòa, đạo: "Cái này là một mai không gian giới chỉ, ta ở bên trong thả đầy đủ ngươi." Không đợi Giang Bạch thoại âm rơi xuống, Lý Hinh Hòa đưa tay đoạt lấy không gian giới chỉ, không chút do dự mang theo ngón giữa tay phải bên trên, đạo: "Ta biết, ngươi ở bên trong thả lễ vật. Ngươi thổ lộ, ta đồng ý." "Ta..." Giang Bạch lập tức nghẹn lời. Hắn lúc nào biểu bạch? Hắn làm sao không biết? "Từ giờ trở đi, ta chính là của ngươi người." Lý Hinh Hòa nói, căn bản không cho Giang Bạch thời gian phản ứng, trực tiếp đem hắn đẩy ngã ở trên ghế salon, túi đầu hôn lên. "Ô ô ô." Giang Bạch triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn lại bị đẩy ngược. Hơn nữa còn là bị một đại mỹ nữ, kiếp trước nữ thần đẩy ngược. Cái này vốn là một chuyện tốt, có thể nội tâm của hắn tại sao lại có loại cảm giác mất mát? Một hôn hoàn tất, Lý Hinh Hòa buông ra Giang Bạch, dùng sức lau sạch lấy bờ môi của mình, nó hành vi, cử chỉ, còn kém cho Giang Bạch ném chút tiền. Giang Bạch sửa sang một chút trang phục của mình, từ trên ghế xả lòn ngồi thẳng thân thể, tay phải ôm lấy Lý Hinh Hòa cái cằm, mặt như lạnh xương đạo: "Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta móc súng tốc độ. Ta vừa rồi cho ngươi trong không gian giới chỉ, đặt vào đầy đủ ngươi sinh tồn 15 ngày vật tư. Nếu như ngươi có thể sống đến một năm sau, vậy liền qua sang năm ngày 15 tháng 8, đến chính đán đại học túc xá lâu sân thượng tìm ta. Nếu như ngươi không sống tới một năm sau, ta cũng sẽ không cho ngươi nhặt xác." Nói xong, Giang Bạch thân ảnh lóe lên, biến mất tại Lý Hinh Hòa phòng khách. Thật sự là một cái lạnh lùng tiểu đệ đệ. Bất quá, tỷ tỷ thích. Lý Hinh Hòa liếm liếm bờ môi, khoe miệng giơ lên một tia đắc ý cười nói: "A, nữ nhân." Trên đường phố, Giang Bạch nhíu môi khinh thường đạo: "Được rồi, trước đi xem một chút mỹ mạ dạ nạ gà hòa đi." Giang Bạch thân ảnh lóe lên, lại xuất hiện lúc đã đi tới mỹ mạ dạ nạ gà hòa gian phòng. "Chủ nhân." Mỹ mạ dạ nạ gà hòa nhìn thấy Giang Bạch đến, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, vì Giang Bạch thay đổi một đôi dép lê. Giang Bạch hài lòng gật đầu, nhìn xem mỹ mạ dạ nạ gà hòa khuôn mặt, nhớ tới tại Lý Hinh Hòa trong phòng khách một màn, 2 giờ không có để mỹ mạ dạ nạ gà hòa ngẩng đầu. 3 giờ sau, mỹ mạ dạ nạ gà hòa vướt ve trên ngón tay chiếc nhẫn, thân ảnh dung nhập hắt trong bóng tối. Mà lúc này, Giang Bạch đã trở lại chính đán đại học sân trường. Nhìn xem lấy dũng khí vọt tới sân trường, vọng tưởng tìm kiếm thức ăn những học sinh khác. Giang Bạch tay trái ướp lạnh Coca-Cola, tay phải gà rán, một mặt nhàn nhã hướng hắn ký túc xá đi đến. Ven đường chỗ qua, cái kia từng cái để người bình thường dọa phá zombie, lại ngay cả Giang Bạch quần áo sừng đều bắt không được. Giang đồng học, Giang đồng học. Ngay tại Giang Bạch đi ngang qua lầu dạy học lúc, có người bỗng nhiên hô lên tên của hắn. Giang Bạch quay đầu nhìn lại. Tại lầu 3 một chỗ trên cửa sổ, một vị giữ lại hỏa vân tà thần kiểu tóc nam nhân, chính hướng hắn nhiệt tính mắt. Chương 35, là Hách chủ nhiệm a. Hách chủ nhiệm, ngươi có chuyện gì không? Giang Bạch một mặt thiên chân vô tà mà hỏi, trong đầu nhớ lại cùng Hách chủ nhiệm ân oán. Lần này ức, thật đúng là để hắn nhớ tới đã từng một chút không thoải mái. Hách chủ nhiệm nguyên danh Hách Kiến Quốc, tại đi vào ương tương nước về sau, đổi tên là Hủ Phép Hách, là chính đán đại học bộ giáo dục chủ nhiệm. Làm người gian xảo, tại thần thánh dưới chức nghiệp, ẩn giấu đi một viên ghê tởm sắc mặt. Đã từng nhiều lần lợi dụng chủ nhiệm thân phận, ức hiếp học sinh cùng gia trưởng, nhất là bức bách nữ học sinh. Nếu là có học sinh dám can đảm không theo, hắn liền đối với nó gây khó khăn đủ đường, chụp học phần, nhớ lỗi nặng, thậm chí không cho học sinh bằng tốt nghiệp. Hắn nhớ kỹ, hắn liền có ít lần bị Hách chủ nhiệm làm khó dễ, kém một chút bị chính đán đại học khai trừ. Hiện nay chạm mặt, có thể nói là oan gia ngõ hẹp, vừa vặn để hắn tính toán trước kia nợ cũ. Hách chủ nhiệm cũng không biết Giang Bạch suy nghĩ trong lòng, túi đầu nhìn một cái zombie, nhỏ giọng hô: "Giang đồng học, ngươi có thể đến một chuyến phòng làm việc của ta sao?" Giang Bạch đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang, gật gật đầu, một cái thuấn di đi vào Hách chủ nhiệm văn phòng. Trong văn phòng, ngoại trừ Hách chủ nhiệm bên ngoài, còn ngồi hai tên 30 tuổi ra mặt, mang theo kính mắt nam tử. Bọn hắn dáng dấp một mặt chính khí, cho người ta một loại tu dưỡng rất cao, cương trực công chính khí chất. Nhưng một số thời khắc, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, bởi vì cái gọi là lòng người khó dò. Giang Bạch tâm linh không chế dị năng phát động, trong nháy mắt liền biết bao quát Hách chủ nhiệm ở bên trong ba người, trong lòng đều đang suy nghĩ gì, cố ý giả trang ra một bộ câu nệ dáng vẻ, đạo: "Hách, Hách chủ nhiệm, không biết ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không?" Hách chủ nhiệm cùng hai gã khác nam tử, còn chưa từ Giang Bạch đột nhiên xuất hiện kịp phản ứng. Chợt nghe Giang Bạch tra hỏi, tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Ba người nhìn chăm chú một nhãn, bất động thanh sắc gật gật đầu. Hách chủ nhiệm tiến lên vô vô Giang Bạch bả vai, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, đạo: "Giang đồng học, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta lần này gọi ngươi qua đây đâu, là chuyện tốt, là đối ngươi cái này học kỳ biểu hiện, làm ra một cái khen ngợi. Ngươi vô cùng ưu tú. Chỉ là, hiện tại có như thế một chuyện." Hách chủ nhiệm ngữ khí một trận, sắc mặt trở nên cực kỳ nặng nề, ngữ trọng tâm trường nói: "Giang đồng học, lúc đầu dựa theo ngươi học kỳ này biểu hiện, ngươi hoàn toàn có thể tấn thăng làm hội học sinh hội trưởng. Nhưng bây giờ, tình huống bên ngoài ngươi cũng nhìn thấy, có thể nói là zombie hoành hành, vô số học sinh đều chết tại zombie trong miệng. Cho nên, ngươi hội học sinh hội trưởng chức vị chỉ có thể tạm thời mắc cạn." "Bất quá," Hách chủ nhiệm lời nói xoay chuyển, trên mặt lần nữa lộ ra ý cười, "đạo, trải qua chúng ta nghĩ sâu tính kỹ, chúng ta quyết định cho ngươi thêm một cơ hội, đối ngươi tiến hành một khảo nghiệm. Giang đồng học, ngươi yên tâm, cái này khảo nghiệm đối với ngươi mà nói cũng rất đơn giản. Chúng ta biết ngươi có không gian dị năng, chúng ta hy vọng ngươi có thể sử dụng không gian dị năng hộ tống chúng ta rời đi trường học, tiến về 003 căn cứ, tìm kiếm bộ đội trợ giúp, để bộ đội phái binh đến đây trường học, cứu viện nó học sinh của hắn. Chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta đưa đến 003 căn cứ, khảo nghiệm của ngươi coi như hoàn thành, ngươi chính là trường học tương lai hội học sinh hội trưởng." "Không sai." Còn lại hai tên nam tử đi theo gật gật đầu. Cái này, Giang Bạch cho nên lộ tâm động chi sắc, trong lòng lại chẳng thèm ngó tới. Đều tận thế, ai còn hiếm có một cái hội học sinh hội trưởng. Thật coi hắn là ngu xuẩn đâu. Hách chủ nhiệm nói đường hoàng, luôn mồm là đi bộ đội tìm kiếm trợ giúp, phái binh tới cứu nó học sinh của hắn, kỳ thật nội tâm nghĩ lại là chính hắn. Bọn hắn chân thật nhất tầm nhìn, chính là muốn chạy trốn đến 003 căn cứ, để quân đội che chở bảo vệ bọn họ. Hách chủ nhiệm gặp Giang Bạch có chỗ tâm động, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt đạo. Cái này chỉ là học sinh chiếu cố dài, nhiều ít người tha thiết ước mơ đều nghĩ ngồi lên vị trí. Mà lại, Giang đồng học, hiện tại toàn trường thầy cho mệnh đều giữ tại chúng ta 4 người người trong tay. Chỉ có chúng ta tiến về 003 căn cứ thuyết phục bộ đội, mới có thể cứu bọn hắn. Bọn hắn không chỉ có là lão sư của ngươi, đồng học, càng là một đầu người sống sờ sờ mệnh, là xã hội tương lai lương đống. Ngươi nhẫn tâm nhìn lấy bọn hắn tráng niên mất sớm, mệnh tang dọn bị miệng mà không cứu sao? Hách chủ nhiệm nói rõ ràng, Giang Bạch lại nghe nội tâm quả muốn cười. Bắt đầu trước cho hắn một cái ngon ngọt, đằng sau lại dùng toàn trường thầy cho tính mệnh, đối với hắn tiến hành đạo đức bắt góc. Không hổ là nhận cao đẳng văn hóa người, Hách chủ nhiệm một bộ này chơi, quả thực là lô hỏa thuần thanh. Không thể không nói, giống Hách chủ nhiệm loại người này buồn nôn nhất. Bọn hắn thích nhất, trước cho mình dựng nên một cái chính nghĩa 10 phần nhân vật. Sau đó đứng tại điểm cao bên trên, thông qua đại nghĩa bắt cóc người khác, đặt thành tự thân tầm nhìn. Dùng một câu nói, kỳ thật thích dùng đạo đức bắt cóc người khác người, đều là nhất không có đạo đức người. Bọn hắn tâm tư ác độc, ra vẻ đảm bảo. Giang đồng học, toàn trường thầy trò hiện tại liền chờ ngươi, ngươi còn do dự cái gì? Nếu như ta là ngươi, ta sớm liền đáp ứng. Ngươi cũng không thể cô phụ chúng ta, cô phụ Hách chủ nhiệm tấm lòng thành. Hai tên nam tử ngươi một lời ta một câu nói. Giang Bạch gật gật đầu, mặt lộ vẻ khó xử đạo, thế nhưng là bằng vào ta hiện tại bản sự, một lần chỉ có thể hộ tống một người rời đi. Các ngươi nhìn, các ngươi ai tới trước? Cái này, Hách chủ nhiệm có chút do dự một chút, nhìn xem hai gã khác nam tử, đại nghĩa lâm nhiên nói, hai vị lão sư, ngoại giới hiện tại đến cùng có bao nhiêu hung hiểm, chúng ta ai cũng không biết. Các ngươi còn trẻ, tương lai còn có tốt đẹp tiền đồ. Có thể ta liền không đồng dạng, ta đã nhanh 50 tuổi. Làm vị trưởng bối của các ngươi, ta tư lịch giả nhất, lẽ ra cho các ngươi tìm kiếm đường. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Cái này cái thứ nhất danh ngạch, các ngươi cũng không cần cùng ta đoạn, để cho ta tới đi. Nếu như ta bất hạnh gặp nạn, còn xin các ngươi hảo hảo sống sót, dạy học cho người. Nói xong, Hách chủ nhiệm căn bản không cho hai tên nam tử cơ hội mở miệng, hướng phía Giang Bạch gật gật đầu, thấy chết không sờn đạo. Giang đồng học, chúng ta đi thôi. Toàn trường thầy cho tính mệnh, toàn bộ nhờ ta ngươi. Được. Giang Bạch đấy mắt sát qua một sợi cười lạnh, chế trụ Hách chủ nhiệm bà bay, biến mất trong phòng làm việc. Chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới sân trường một viên dưới cây liễu. Nhìn qua phương xa văn phòng, Hách chủ nhiệm vừa muốn buông lỏng một hơi, Giang Bạch móc làm ra một bộ cổ tay, trực tiếp đem tay phải của hắn khảo tại thân cây. Giang đồng học, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi khảo làm ta cái gì? Hách chủ nhiệm mặt lộ vẻ không hiểu, tay phải nóng nảy tránh thoát. Giang Bạch mỉm cười, lấy ra một cái lớn loa tại Hách chủ nhiệm trước mặt lung lay, cười nói: "Hách chủ nhiệm, ngươi căn bản không phải muốn cứu toàn trường thầy cho mệnh, mà là nghĩ gạt ta đem ngươi đưa đến 003 căn cứ, đầu nhập vào ngươi ở căn cứ bên trong người hầu thân thích. Ta thừa nhận, kỹ xảo của ngươi không tệ. Thế nhưng là, nó bị ta xem thấu." Lộ bộ. Hách chủ nhiệm nghe được Giang Bạch lời nói, nội tâm lập tức siết chặt. Nhìn trước mắt lớn loa, trong lòng trong nháy mắt đoán được Giang Bạch muốn làm gì, dây rồi nói: "Giang đồng học, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ngươi, ta thật là muốn cứu toàn trường thầy trò tính mệnh. Mà lại, ngươi là làm như vậy phạm pháp, ta thế nhưng là ngươi chủ nhiệm." "Phạm pháp?" Giang Bạch cười khẩy. "Tận thế đều tới, ai còn quản phạm không phạm pháp? Và lại, tại tận thế trước đó, Hách chủ nhiệm lợi dụng chức vị của hắn, có thể làm không ít chuyện xấu. Hắn đây cũng là vì dân trừ hại." "Uy, uy." Giang Bạch cầm lấy loa thử một chút âm về sau, hướng phía Hách chủ nhiệm nhe răng cười một tiếng. "Không muốn. Van cầu ngươi không muốn hô." Hách chủ nhiệm bày biện đầu, đau khổ cầu xin tha thứ. Giang Bạch nhìn như không thấy, hít sâu một hơi, học Hách chủ nhiệm ngữ điệu, nhắm ngay loa la lớn: "Toàn thể học sinh chú ý, toàn thể học sinh chú ý, ta là các ngươi chủ nhiệm Hách Kiến Quốc, ta là các ngươi chủ nhiệm Hách Kiến Quốc. Tiếp xuống, ta muốn sẽ vì các ngươi dẫn ra zombie, thay các ngươi tranh thủ chạy trốn thời gian, thay các ngươi tranh thủ chạy trốn thời gian. Đám zombie, ta là ba của ngươi, nuôi ngươi như thế lớn, các ngươi còn không nghe lời. Tới a, các ngươi tới a." Tiếng kèn âm theo gió tiếng vang triệt cả tòa sân trường. Trong nháy mắt, đại lượng zombie từ bốn phương tám hướng hướng Hách chủ nhiệm sở tại địa đi tới. "Cứu ta, van cầu ngươi cứu ta." Hách chủ nhiệm thất kinh hô, hắn muốn tay cụt cầu sinh, có thể hắn sợ đau không xuống tay được. "Chúc ngươi chơi vui vẻ." Giang Bạch cất ký loa, thân ảnh lóe lên, biến mất tại Hách chủ nhiệm trước mặt. Chương 36, ăn nồi lẩu. "Giống." Đám giòm bị gầm rú lấy hướng Hách chủ nhiệm đi tới. "Không muốn, không được qua đây. Van cầu ngươi, van cầu ngươi thả qua ta." Hách chủ nhiệm lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhìn xem cách hắn càng ngày càng gần bầy zombie, hai chân kẹp lấy, tại chỗ sợ tè ra quần. Đáng tiếc, hắn kêu khóc, tiếng cầu xin tha thứ cũng không để cho Giang Bạch dâng lên một điểm lòng nhân từ, ngược lại là dẫn tới càng nhiều zombie. "Tới đi, tiểu bà bối." Rất nhanh, đến không hết zombie liền đem Hách chủ nhiệm bao phủ. "Không muốn." "A." Đau đến không muốn sống hô to tiếng vang triệt toàn bộ sân trường. Mấy giây thời gian sau, bầy zombie tan đi. Hách chủ nhiệm đã hóa thành một đống xương đầu đỡ, liên biến thành zombie tư cách đều không có. Giang Bạch đứng tại trên sân thượng, nhìn qua Hách chủ nhiệm sững cốt, cười khẩy. Đây là giám đạo đức bắt cóc kết cục của hắn. Giám đạo đức bắt cóc hắn, liền phải làm cho tốt bị hắn đạo đức bắt cóc hạ tràng. Hôm nay qua đi, tất cả thầy trò đều sẽ cho rằng Hách chủ nhiệm là xả thân lấy nghĩa mà chết, không ai sẽ biết hắn mới là hung phạm. Còn có hai cái. Giang Bạch nhìn một cái Hách chủ nhiệm văn phòng, thân ảnh đi vào trong sân trường. Hắn có thể không có quên, trong văn phòng còn có hai cái ra vẻ đạo mạo hạng người. "Giống, giống." Bốn cái thành đoàn du đãng zombie nhìn thấy Giang Bạch, dương nhanh múa vuốt hướng Giang Bạch đi tới. "Chính là các ngươi." Giang Bạch mặt lộ vẻ mỉm cười, trong tay xuất hiện một sợi dây thừng, thân ảnh vừa đi vừa về lấp lóe mấy cái, đại định hạ lúc, bốn cái zombie đã bị hắn trói cùng một chỗ. Sau đó, hắn dẫn theo bốn cái zombie đi vào văn phòng ngoài cửa sổ. Trong văn phòng, lúc này, hai tên nam tử chính trong lòng run sợ ngồi ở trên ghế salon. Hách chủ nhiệm trước khi chết tiếng kêu to, bọn hắn thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Bọn hắn dùng cái mông nghĩ cũng biết, bọn hắn bị Giang Bạch bừa bỡn. Giang Bạch căn bản không có bị bọn họ lừa, mà lại coi bọn họ là thành đồ đần. Hiện tại, bọn hắn chỉ cầu lấy Giang Bạch có thể buông tha bọn hắn, không muốn tìm chuyện của bọn hắn. Phù phù. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bị người thông qua cửa sổ ném vào văn phòng. Hai tên nam tử phóng nhãn xem xét, lập tức quá sợ hãi. Zombie. Một con hoàn hảo không chút tổn hại zombie. Phù phù. Lại là một con zombie, thông qua cửa sổ bị ném vào văn phòng. Phù phù. Phù phù. Bị tiến tới phòng làm việc zombie càng ngày càng nhiều. Chạy. Chạy mau. Hai tên nam tử xoay người, thất kinh hướng bên ngoài phòng làm việc chạy tới. Vừa chạy tới cửa chỗ, chỉ thấy một trương cực kỳ vô tội mặt, chính đứng ở ngoài cửa sông lấy bọn hắn cười. Khéo lộ a. Giang Bạch đứng ở ngoài cửa, một mặt mỉm cười hướng hai tên nam tử khoát khoát tay, tiện tay đem cửa phòng làm việc khóa trái. "Giang đồng học, thả chúng ta ra ngoài. Ngươi nhanh thả chúng ta ra ngoài." chúng ta biết sai, chúng ta không nên đạo đức bắt có người. Hai tên nam tử la lớn, hai tay dùng sức vuốt văn phòng đại môn. Giang Bạch phảng phất làm như không nghe thấy, đem chìa khóa hướng trong hành lang quăng ra, quay người rời đi. Không muốn. Trong văn phòng vang lên gào lên đau đớn âm thanh. Mười mấy phút sau, Giang Bạch trở lại tự mình ký túc xá, nhìn xem trống rỗng ký túc xá, thở dài một hơi. Có lẽ hôm nay là hắn một lần cuối cùng trở lại ký túc xá. Tương lai hắn sẽ không lại trở lại nơi này. Trên vách tường còn mang theo bọn hắn vừa mới tiến ký túc xá lúc bốn người chụp ảnh chung. Kia là thanh xuân hương vị. Đêm dần dần thâm lại. Trong sân trường vang lên kịch liệt tiếng súng, đem Giang Bạch từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Giang Bạch từ trên giường đứng lên, nhìn thoáng qua thời gian, vừa 8 giờ tối nửa nhiều một chút, cất bước đi đến trước cửa sổ, hướng trong sân trường nhìn lại. Chỉ gặp một đội từ hơn 10 người học sinh tạo thành đội ngũ, chính tại đột phá giỏm bị chúng đây, hướng sân trường bên ngoài phóng đi. Giang Bạch nhìn mấy lần liền không còn chú ý nhiều hơn. Hắn biết rõ, những học sinh này lập tức liền phải chết. Trong sân trường điểm ấy giỏm bị thả tại ngoại giới, ngay cả một điểm bọt nước đều tung tóe không nổi. Toàn bộ xỉu ước thành phố ở lại nhân khẩu hơn ngàn vạn, 80% biến thành giỏm bị, đây chính là có hơn 8 triệu giỏm bị. Cái này còn không có tính đến đây du lịch du khách, một khi toàn bộ cộng lại, giỏm bị số lượng đem đạt tới một cái phi thường khả quan số lượng. Huống chi, ban đêm giỏm bị so Bạch Thiên càng thêm lợi hại. Khứu giác của bọn chúng, thính giác sẽ ở ban đêm đạt được nhất định tăng lên. Theo kiếp trước chuyên gia phân tích, đám giỏm bị sở dĩ có thể giống động cơ vĩnh cửu, một khắc không ngừng du tẩu tại đầu đường bên trên, không cần bổ sung năng lượng, là bởi vì ban đêm nguyên nhân. Mỗi khi ban đêm thời điểm, giữa thiên địa liền sẽ thêm ra một cỗ không biết tên năng lượng. Cỗ năng lượng này không chỉ có thể bảo trì giỏm bị hành động lực, còn có thể sẽ gấp rút khiến cho chúng nó tiến hóa, bước vào càng cao một cấp bậc. Giang Bạch nhớ rõ, giỏm bị lần thứ nhất tiến hóa là tại một tuần lễ sau. Ngày đó, cũng là nhóm đầu tiên dị năng giả thức tỉnh thời gian. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ăn cơm trước đi. Giang Bạch nói một mình một câu, đem túc xá cái bàn bày cùng một chỗ, thừa dịp ký túc xá còn có điện, đốt sáng lên đèn sáng. Sau đó, đem bàn hổ từ màu trắng trong không gian phong xuất ra nồi bát bầu buồn. Rau xà lách, rong biển, đậu hũ, dê bò thịt, đồ chấm. Từng loại thực phẩm bị Giang Bạch lấy ra, bày ở trên bàn. Nhìn hắn tư thế, rất rõ ràng là muốn ăn lẩu. Rất nhanh, tất cả đồ ăn chuẩn bị đầy đủ. Giang Bạch cầm lấy đũa chạy. Tại bắt đầu ăn trước, hắn cố ý cho mình điểm một bài nhạc nhẹ, mở một bình rượu đỏ. Đêm rất tiến tĩnh. Toàn bộ trong sân trường, ngoại trừ zombie giống lên một tiếng, nghe không đến bất luận cái gì sống thanh âm của người. Lầu dạy học một gian trong phòng học. Vương Ngông cùng Mập Mạp cùng hai gã khác nam học sinh, chính vây tại một chỗ, túi đầu gặm lấy trong tay bánh bao khô phiến, chóp mũi bỗng nhiên truyền đến một trận nồi lẩu hương vị. Mập Mạp dùng sức hít hà, cuốn nuốt mấy ngụm nước đạo, nồi lẩu, có người tại ăn lẩu, hơn nữa còn là tê tay đáy nồi. Mập Mạp, đừng nói nữa, nhanh gặm màn thầu phiến đi. Vương Ngông túi đầu, mặt không chút thay đổi nói. Nồi lẩu hương vị hắn cũng ngửi thấy, thậm chí hắn đã đoán được là ai tại ăn lẩu. Phóng nhãn toàn bộ chính đáng đại học, dám ở tận thế đến sau ăn lẩu, có điều kiện ăn được nồi lẩu người, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Bạch một người. Lão Vương, lúc trước ta để ngươi cùng Giang Bạch giữ gìn mối quan hệ, ngươi không nghe. Nếu như lúc trước chúng ta giữ gìn mối quan hệ, không chừng hiện tại cũng có thể ăn được nồi lẩu, tội gì ở chỗ này ăn cái gì màn thầu phiến. Mập Mạp bất mãn phàn nàn nói, nhìn lấy trong tay màn thầu phiến bây giờ không có khẩu vị. Thật tình không biết, lại hai ngày nữa màn thầu đều không có ăn. Ngươi là gan rất lớn sao, dám ở tận thế ăn lẩu? Cổ Linh Nhi ngồi tại Giang Bạch trước mặt, lắc lắc trong tay ly rượu đỏ nói. Giang Bạch mặt không đổi sắc, kẹp lên một khối xuyến tốt thịt bò thả ở trong miệng, nhấm nuốt mấy lần, nuốt vào trong bụng, đạo: "Vậy cũng không có lá gan của ngươi lớn, lại dám một mình từ nữ sinh ký túc xá chạy đến nơi này của ta, ngươi liền không sợ cho ăn dọn bị sao? Còn có, ngươi có biết hay không, một người nữ sinh hơn nửa đêm tìm đến nam sinh ý vị như thế nào?" Chương 37, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Cổ Linh Nhi gật gật đầu, "Ta biết, nhưng là ta lần này đến, là có chuyện tìm ngươi." "Chuyện gì?" Giang Bạch ra vẻ nghi ngờ nói, tiện tay cho Cổ Linh Nhi trong chén kẹp một miếng thịt. Cổ Linh Nhi từ phía sau trong hành trang lấy ra một nổ tẹp u, đưa vào một cái địa chỉ internet về sau, đưa cho Giang Bạch, một mặt chính túc đạo: "Bạch Thiên, ta trong lúc rảnh rỗi lúc, xâm lấn ưng tương nước tin tức hệ thống, nhìn thấy một phong ưng tương nước cho con thỏ nước gửi đi biểu kiện. Phong biểu kiện này cùng ngươi có quan hệ, ngươi có thể nhìn một chút." "Thật sao?" Giang Bạch trong mắt ba quang lưu chuyển, nhìn sang Cổ Linh Nhi, hướng laptop bên trên nhìn lại. Biểu kiện bên trên nội dung xác thực cùng hắn có quan hệ. Đại khái nội dung là, ưng tương nước yêu cầu con thỏ phối hợp bọn hắn cùng một chỗ bắt giữ hắn, đồng thời bồi thường ưng tương nước chỗ có tổn thất. "Giang Bạch, ngươi đêm qua xác thực chơi quá mức. Ngươi trong đêm đánh cắp ưng tương nước, không không số 3 căn cứ 3 chiếc hàng không mẫu hạm, 7 mai đạn hạt nhân, đại lượng vũ khí vật liệu sự tình. Tại các đại nước trong mắt, đã không phải là bí mật gì. Ưng tương nước lần này triệt để nổi giận, đại ưng tương tự mình hạ lệnh, muốn tại cả nước truy nã ngươi. Tiếp xuống, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Cổ Linh Nhi mặt lộ vẻ lo lắng hỏi. Giang Bạch bưng lên ly rượu đỏ lung lay, uống một hơi cạn sạch, không thèm để ý chút nào nhún nhún vai, đạo: "Giao trộn. Bọn hắn nguyện ý truy nã ta, liền để bọn hắn truy nã đi thôi. Trước tận thế, bọn hắn đều bắt ta không có cách nào. Sau tận thế, bọn hắn có thể làm gì ta? Nếu như bọn hắn đem ta chọc tới, ta liền đem cái này 7 mai đạn hạt nhân tất cả đều dẫn bạo. Tương tương nước người, một cái cũng đừng nghĩ sống." Cổ Linh Nhi khỏe miệng nhịn không được run rẩy mấy lần, đem trước khi đến chuẩn bị xong thiên ngôn vạn ngữ, nuốt vào trong bụng. "Nghe một chút, nghe một chút. Đây là cái gì thần tiên ngôn ngữ? Một lời không hợp liền muốn dẫn bạo đạn hạt nhân, vẫn là 7 mai. Đây chính là đạn hạt nhân, không phải viên đạn bọc đường. Về phần đạn hạt nhân là vị gì, ngọt không ngọt, cái này phải hỏi một chút Cước Buồn Kê. Ở phương diện này, Cước Buồn Kê là toàn cầu duy nhất có tư cách phát biểu tuyển thủ. Vậy ngươi tương lai là có tính toán gì? Là chuẩn bị xây cái căn cứ thành phố làm lão đại, hay là chuẩn bị một người du lịch tại cái mặt thế này? Nếu như ngươi nghĩ thành lập căn cứ khu, ta có thể giúp ngươi. Năng lực của ta là ngươi cho ngươi làm thủ hạ, ta cam tâm tình nguyện. Cổ Linh Nhi nói sang chuyện khác, không dám ở đạn hạt nhân vấn đề tiếp tục dây dưa tiếp. Giang Bạch cười lắc đầu, đạo, thành lập căn cứ khu, đó là ngươi sự tình, không phải chuyện của ta. Bằng không thì, ngươi cho rằng ta vì sao muốn chuyển cho ngươi tâm linh khống chế dị năng? Mà ta, thế giới như thế lớn, ta sớm muốn đi nhìn xem. Ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền xuất phát, đi du lịch vòng quanh thế giới, nhìn xem các quốc gia dọn bị có cái gì khác biệt. Ta, Cổ Linh Nhi ha to miệng, nội tâm có loại bị Giang Bạch bán cảm giác. Nàng xem như nghe rõ, Giang Bạch đây là muốn làm vung tay trường quỹ, phía sau màn đại lão. Mà lại, cái này cái nam nhân không có chút nào đem tận thế xem như tận thế. Hiện tại toàn cầu tiến vào rẽ si đèn đen vỉu, nhiều ít người ngay cả còn sống đều thành hy vọng xa vời. Có thể trước mắt nàng cái này cái nam nhân lại muốn đi toàn cầu du lịch, còn muốn mở mang kiến thức một chút các quốc gia dọn bị chỗ khác biệt. Đây là hành động gì? Thỏa thỏa vợ xeo lẹ. Trong ngay mắt, Cổ Linh Nhi bỗng nhiên sinh lòng hâm mộ, nàng cũng nghĩ qua Giang Bạch muốn qua sinh hoạt. Nàng hiện tại rất hoài nghi, Giang Bạch thật đi các quốc gia du lịch sao? Sự ước thành phố các đại cửa hàng, bởi vì Giang Bạch tồn tại, đến bây giờ cũng còn trống không, không dám bày ra đại lượng vật phẩm. Một khi Giang Bạch tiến về những thành thị khác, nhìn thấy đầy cửa hàng vật phẩm, cái kia kết cục nàng không dám tưởng tượng. Nàng chỉ muốn nói, cho cái khác người sống sót chừa chút vật tư đi. Trong túc xá lâm vào trầm mặc. Giang Bạch ăn nồi lẩu, đột nhiên cảm giác còn thiếu chút gì, nhìn quanh mặt bàn, nguyên liệu nấu ăn, bia, âm nhạc đồng dạng cũng không ít. Mỹ nữ cùng gia thú, bên cạnh hắn cũng có. Đương nhiên, Giang Bạch nhìn thấy ký túc xá trắng loáng mặt tường, trong đầu một tia sáng hiện lên. Hắn biết thiếu khuyết cái gì. Đêm dài đằng đẵng, nồi lẩu, bia, mỹ nữ, có thể nào thiếu khuyết điện ảnh? Một cái hình chiếu dụng cụ bị Giang Bạch treo ở nóc nhà, phát ra lên màn ảnh nhỏ tới. Trong phim ảnh, đầu tiên là một nữ nhân đi trên đường phố, sau đó đi đến một cái nam nhân. Hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Sau đó, hình tượng nhất chuyển, nữ nhân mời nam nhân đến về đến trong nhà làm khách, tự thân vì nam nhân rót một ly trà. Hai người bắt đầu cười cười nói nói. Lại sau đó, Cổ Linh Nhi lạnh lược băng xương đỏ mặt, ánh mắt nhìn sang Giang Bạch, một chén đều một chén uống vào rượu đỏ. Nga ô. Bàn hổ dùng hai con béo móng vuốt che hai mắt, leo đến dưới đáy bàn, không dám nhìn tới điện ảnh. Giang Bạch lại nhìn say xương ngon lành. Một bộ phim phát ra hơn phân nửa. Cổ Linh Nhi rốt cục nhịn không được, quay đầu lại nhìn xem Giang Bạch, sắc mặt đỏ bừng đạo. Xông. Giang Bạch, ngươi ngày bình thường liền nhìn loại này điện ảnh nha. Ngươi không sợ phát hỏa sao? Giang Bạch lắc đầu, mặt không hai sắc đạo, cái này có cái gì phát hỏa? Cái nào nam sinh còn không có mấy người dê. Thế nhưng là, Cổ Linh Nhi muốn nói lại thôi. Nàng cảm giác mặt của nàng hiện tại nóng hổi nóng hổi. Tốt, ngươi tự mình xem đi, ta muốn đi ngủ. Giang Bạch nhấc lên bàn hổ hướng giường ngủ đi đến. Ngao. Ngao. Bàn hổ thân thể kịch liệt giằng co. Nó là công hổ, là công hổ, không phải có cái. Điện ảnh vẫn còn tiếp tục phát ra. Cổ Linh Nhi chịu đựng thân thể khó chịu, thu lại nồi bát, đem còn thừa chưa ăn xong rau quả, loại thịt, nhao nhao tiến hành đóng gói. Đây đều là tươi mới nguyên liệu nấu ăn, nàng cũng không muốn lãng phí. Giang Bạch nằm ở trên giường, nhìn xem Cổ Linh Nhi hành vi, cũng không có lên tiếng ngăn cản. Mới mẻ rau quả, loại thịt, tại không gian của hắn bên trong còn có rất nhiều, hắn cũng không thiếu. Trên mặt bàn chỉ là một chút hắn ăn để thừa, Cổ Linh Nhi muốn đánh bao mang đi, liền theo nàng đi thôi. Coi như Cổ Linh Nhi không đóng gói mang đi, những thức ăn này cuối cùng cũng chỉ sẽ bị hắn ném đi, hắn mới lười thu thập. Chỉ bằng hắn hiện tại không gian bên trong đồ ăn, ăn một miếng, ném một ngụm, đều đầy đủ để hắn sống đến 100 tuổi. Về phần 100 tuổi chuyện sau này hãy nói. Rất nhanh, Cổ Linh Nhi liền đem trên mặt bàn đồ ăn thừa cơm thừa, đóng gói cùng một chỗ, thu nhập đến trong không gian giới chỉ. Ngồi đang ghế ngồi bên trên, Cổ Linh Nhi nhớ lại tận thế tiến đến trước đó, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Trước tận thế, nàng là chính đán đại học giáo hoa, bên người tùy tùng vô số. Bất luận nàng muốn ăn cái gì, tùy thời tùy chỗ đều có người cho nàng đưa tới, chưa từng đóng gói quá thừa đồ ăn cơm thừa. Có thể hiện nay, Cổ Linh Nhi đắng chát cười một tiếng. Nàng hiện tại đã rất thỏa mãn. So sánh nó học sinh của hắn, nàng bây giờ còn có thể nhét đầy cái bao tử, ăn được nồi lẩu. Mà những học sinh khác, xế chiều hôm nay, nàng nhìn tận mắt hai tên nữ sinh vì tranh đoạt một túi quặng khoai tây, đánh đầu rơi máu chảy. Cũng tận mắt nhìn thấy, mấy tên nam sinh đem một tên nữ sinh kéo đến nơi hẻo lánh. Càng nhiều thì là, từng vị học sinh vì ra đi tìm kiếm thức ăn, mất mạng tại giòm bị miệng. Mà nàng sở dĩ không có nhận đến xâm phạm, cũng không có đói bụng, chết bởi giòm bị miệng, toàn là bởi vì trên giường người đàn ông này. Là trước mắt người đàn ông này, cho nàng tại tận thế sinh tồn bản sự, cho nàng tâm linh khống chế dị năng. Làm người phải hiểu được cảm ơn. Nghĩ đến nơi này, Cổ Linh Nhi trong lòng quyết định, từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến Giang Bạch bên giường. Chương 38, hổ cầm người thế bản hổ. Sáng sớm hôm sau, ngày mới vừa tảng sáng, Giang Bạch liền ôm bản hổ rời đi ký túc xá. Cổ Linh Nhi nằm tại Giang Bạch trên giường, nhìn qua không có một hai bên cạnh, nội tâm thở dài một hơi. Nàng biết, hôm nay từ biệt, lần sau lại nghĩ gặp mặt, chỉ sợ thật cần một năm sau. Đêm qua, bọn hắn cái gì đều làm, lại cái gì cũng không làm. Chỉ vì tại một bước cuối cùng lúc, nàng đại di mụ đến ngăn cửa. Một năm sau gặp lại. Nhìn xem treo ở đầu giường bên trên Giang Bạch ảnh chụp, Cổ Linh Nhi chăm chú cất kỹ, đứng dậy rời đi ký túc xá. Tiếp xuống, đầu tiên đi đến chỗ nào đâu? Giang Bạch mang theo bản hổ cất bước trên đường phố, trong lòng nổi lên suy tư. Đêm qua, hắn cũng không có lừa gạt Cổ Linh Nhi. Tương lai trong một năm, hắn thật chuẩn bị đi du lịch toàn cầu, đi xem một chút sau tận thế giới phong cảnh. Thuận tiện, tại toàn cầu các nơi tìm kiếm một phen, hắn kiếp trước những cái kia cựu địch, cùng kiếp trước các đại cơ duyên. Hắn đã nghĩ kỹ, tương lai trong một năm, hắn muốn làm một tên độc hành hiệp, một thất cô lang. Về phần vì sao không đi thành lập căn cứ khu, Giang Bạch cười lắc đầu. Hắn không muốn đem tất cả tinh lực đều dùng đang xử lý căn cứ khu bên trên. Tương lai, theo năng lượng vũ trụ bộc phát, zombie, hung thú thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Trong nhân loại cũng sẽ sinh ra một chút cường giả. Giai đoạn trước quá nhiều phân tán tinh lực, đối hậu kỳ trở thành cường giả không có chỗ tốt. Huống chi, hắn hiện tại không lo ăn uống. Nếu như hắn lựa chọn thành lập một cái căn cứ thị, không chừng hắn còn phải tự móc tiền túi, đem hắn tân tân khổ khổ linh nguyên mua được vật tư, phân cho căn cứ người sống sót. Hắn thấy, loại hành vi này chính là thỏa thỏa làm từ thiện. Hắn mới không có hảo tâm như vậy. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn không thành lập thế lực. Nếu như hắn không thành lập thế lực, hắn vì cổ linh nhi đám người kích hoạt dị năng làm gì? Còn không bằng trực tiếp giết bọn hắn, chấm dứt hậu hoạn. Ngao. Bàn hổ đột nhiên dừng bước, đối phía trước một trận nhe răng gầm thét. Giang Bạch lấy lại tinh thần, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp một đầu toàn thân lông đen giòm bị chó, chính cản trước mặt bọn hắn, đối lấy bọn hắn dương nhanh muốn vớt. Một đôi đỏ con mắt màu đỏ, tản ra để cho người ta không rét mà run hung quang. Bàn hổ cũng không cam chịu yếu thế, trên mặt lộ ra sữa hung biểu lộ. Lên đi, bàn hổ. Giang Bạch la lớn, tự mình lại lui về phía sau mấy bước. Go. Zombie cho tựa hồ nhận khiêu khích, phi nước đại lấy hướng bàn hổ đánh tới. Bàn hổ quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, gặp Giang Bạch cách mình cách xa mấy mét, lập tức sợ, xoay người chạy. Một bên chạy, một bên ở trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ đang hỏi Giang Bạch, ngươi làm sao không lên? Ai? Thật sự là một đầu phế hổ. Giang Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem hướng hắn chạy tới hung ác zombie chó, tay phải xuất hiện một thanh băng nhận. Vung vậy ở giữa, zombie chó thi thể tách rời. Đầu chó trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, vừa vặn lăn đến bàn hổ dưới chân. Bàn hổ một trường giẫm tại đầu chó bên trên, đắc ý ngẩng đầu, bày làm ra một bộ uy phong lẫm lẫm biểu lộ, ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao. Được rồi, đừng tê ở. Đào ra nó tinh hoạch, chúng ta cần phải đi. Giang Bạch tức giận nói. Trong lòng càng muốn đem bàn hổ đấu. Kiếp trước kiếp này cộng lại, hắn còn chưa từng ăn qua thịt hổ. Hắn nghe nói, hổ tiên thế nhưng là vật đại bổ, cũng không biết là thật là giả. Ba. Bàn hổ một trường vô nát đầu chó, từ đó điêu lên một khối tinh hoạch nuốt vào trong bụng, hướng phía Giang Bạch xì xì răng. Tựa hồ muốn nói, ngươi là đang dạy ta bàn hổ làm việc. Giang Bạch đối hành vi của nó lựa chọn không nhìn, cất bước hướng về phía trước đi đến. Động vật cùng nhân loại khác biệt, bọn chúng có thể trực tiếp nuốt tinh hạch, gia tăng tự thân năng lượng, từ đó đạt tới tiến hóa tiêu chuẩn. Mà nhân loại chỉ có thể chậm rãi hấp thu tinh hạch bên trong năng lượng. Một khi có người dám trực tiếp nuốt tinh hạch, tuyệt đối sẽ biến thành một bộ zombie. Đương nhiên, tận thế đến về sau, động vật tiến hóa phương pháp cũng không chỉ có nuốt tinh hạch cái này một loại. Đi trên đường phố, Giang Bạch một bên dọn dẹp zombie, một bên đem một chút tình trạng tốt đẹp xe tốt thu nhập đến màu trắng trong không gian. Không nên xem thường những thứ này ô tô, tại sao tận thế kỷ, những thứ này ô tô cũng là trọng yếu vật tư. Mà bàn hổ nhiệm vụ liền là phụ trách thanh lý tinh hạch. Đương nhiên, phần lớn tinh hạch đều bị nó trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nuốt vào trong bụng. Một lối đi qua đi. Giang Bạch cũng không biết hắn đến cùng chém chết nhiều ít zombie, số lẻ hắn thu nhập màu trắng không gian ô tô, liền sớm đã không dưới trăm chiếc. Hắn lúc này đang đứng ở một đầu rộng lớn thập tự con đường trung tâm. Bầu trời phương xa bên trong, truyền đến một trận máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, mấy chiếc ứng tương nước A3 máy bay trực thăng xếp thành đội ngũ hướng xỉu ước thành phố bay tới. Tất cả cư dân nghe, quân đội muốn tại 003 căn cứ thành lập người sống sót căn cứ khu. Xin tất cả nhận tin tức người sống sót tự hành tiến về, xin tất cả nhận tin tức người sống sót tự hành tiến về. Máy bay trực thăng bên trên vang lên loa gào to âm thanh, từng chương truyền đơn từ trên bầu trời rơi xuống. Giang Bạch tiếp được một tờ truyền đơn, con mắt híp híp. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái đại quốc tốc độ cùng quyết tâm. Tương tương nước tại tận thế đến trước khi đến, cả nước tổng cộng có hơn 500 triệu nhân khẩu. Theo tận thế bộc phát về sau, nhân khẩu đánh giá hẹn chỉ còn lại không đủ 100 triệu. Mà như vậy 100 triệu nhân khẩu lại là đối giao dọn bị trọng yếu tài nguyên. Cho nên, tương tương nước gấp, bọn hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất thu nạp nhân khẩu. Có nhân khẩu liền có sinh sản lực, liền có binh sĩ. Bất quá, tương tương nước nghĩ thu nạp nhân khẩu liền có thể thu nạp sao? Giang Bạch nhìn lên bầu trời bên trong máy bay trực thăng, khóe miệng bôi lên một sợi cười lạnh, quay người hướng 003 cơ đi tới. Dùng kiếp trước một câu giảng, tương tương nhân tài của đất nước là thế giới hỗn loạn nguồn suối, chỉ có hủy diệt tương tương nước, thế giới mới có thể cùng mình. Cho nên, vì hòa bình thế giới, vì yêu cùng chính nghĩa, hắn quyết định lại cho tương tương nước đưa phần đại lễ. 003 căn cứ, cắt ngồi trong phòng làm việc, trong lòng tràn đầy lửa giận. Bọn hắn 003 căn cứ thực lực quân sự, nguyên bản tại toàn bộ ương tương nước trong căn cứ quân sự, đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Có thể theo Giang Bạch đối bọn hắn vật liệu trung cấp, bọn hắn thực lực đại giảm, đã rơi đến đếm ngược thứ 3. Mặt mũi của hắn cũng theo chuyện này, triệt để tại cái khác căn cứ quân sự trước mặt mất hết. Giang Bạch, đều là Giang Bạch. Đều là cái này đáng chết con thỏ, nếu không phải hắn, ta sao có thể để những trụ sở khác chế giễu? Tên đáng chết này, tuyệt đối không nên để cho ta bắt được hắn. Cắt giận không kềm được nói. Ken ken ken. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Cơ Lịch đẩy cửa vào, hướng phía Cắt cung kính cẩn chào, đạo: Cắt tướng quân, con thỏ nước bên kia truyền đến đáp lời. Bọn hắn nói, Giang Bạch tại nước ta sở tố sở vi, không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn sẽ không giúp chúng ta bắt Giang Bạch. Con thỏ quốc cường điều, nếu như chúng ta bắt được Giang Bạch, còn mời chúng ta phái người đem Giang Bạch đưa về đến con thỏ nước, bọn hắn tự nhiên sẽ đối Giang Bạch tiến hành thẩm phán. Phụ. Cắt nghe xong, trong lòng giận không kềm được, đưa tay đem trên mặt bàn vật phẩm đẩy lên trên mặt đất. Cơ Lịch nhìn như không thấy, tiếp tục nói, còn có, chúng ta phái đi lương kho binh sĩ truyền đến tin tức, toàn bộ lương kho là trống không, bên trong không có một viên lương thực. Mặt khác, sự ước thành phố các đại lương thực sản xuất nhà máy các đại siêu thị lương thực từ lâu bị Giang Bạch chuyển không. Nói cách khác, chúng ta đã đoạn lương. Chương 39, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Tìm, cho ta không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Giang Bạch. Ta nhất định phải làm cho hắn đem tất cả lương thực, vũ khí, toàn bộ cho ta phun ra. Cắt tức giật quát. Cơ Lịch đang muốn trả lời. Oeng. Một tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên truyền đến, chấn trong văn phòng pha lê ong ong rung dậy, giống như địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Cắt giữ vững thân thể, lớn tiếng chất vấn. Cơ Lịch không có trả lời. Nàng làm sao biết bên ngoài chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một tên binh lính từ bên ngoài vội vã chạy vào văn phòng, hướng phía Cắt kính cẩn chào đạo. Cắt tướng quân, không xong. Chúng ta căn cứ thông hướng xỉu ước thành phố cầu lớn, đều bị trộm cắp tay cho nổ sập. Hiện tại, chúng ta bị vây ở trong căn cứ ra không được, phía ngoài người sống sót cũng vào không được. Cái gì? Cắt Tơ lúc kinh hãi, tiến lên nắm chặt binh sĩ cổ áo, cả giận nói. Ngươi nói là, chúng ta ra vào căn cứ cầu lớn bị trộm cắp tay cho nổ sập. Là. Binh sĩ gật đầu. A, phục. Cắt dùng sức đẩy ra binh sĩ, đưa tay mang trên đầu mũ ném trên mặt đất, nội trận lôi đỉnh, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Hắn không nghĩ ra, bọn hắn không không số 3 căn cứ, đến cùng ở chỗ nào đắc tội Giang Bạch rồi. Giang Bạch muốn như thế cùng bọn hắn không qua được, đầu tiên là trộm vật liệu của bọn họ, hiện tại lại là nổ bọn hắn cầu. Coi như khi dễ người, cũng không thể tổng bắt lấy bọn hắn không không số 3 căn cứ một mực khi dễ à. Thượng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Binh sĩ thận trọng hỏi. Cắt cương ép ngăn chặn nội tâm lửa giận, hướng phía binh sĩ phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Làm sao bây giờ? Hắn làm sao biết bây giờ nên làm gì? Bắt lại bắt không được Giang Bạch, uy hiếp cũng không uy hiếp được Giang Bạch. Đợi binh sĩ sau khi đi, Cơ Lịch đi lên trước, thử nghiệm nói: "Tướng quân, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể trả thù Giang Bạch, chính là không biết nên nói không nên nói." Nói. Cắt đè ép lửa giận nói. Cơ Lịch thấy mắt hiện lên một vòng tinh quang, một mặt cười lạnh nói: "Tướng quân, ta nghe nói Giang Bạch có một cái huynh đệ gọi Triệu Vô Cực, là Nam Châu Chiến Thần Điện chiến thần. Ta có thể hướng Chiến Thần Điện phát xạ đạn đạo, nổ chết Triệu Vô Cực. Đến lúc đó, Giang Bạch nhất định sẽ rất bi thống." Cắt cau mày, vượt châu phát xạ đạn đạo loại sự tình này, cũng không phải nghĩ phát xạ liền có thể phát xạ. Một cái xử lý không tốt, rất có thể sẽ khiến quốc tế tranh chấp. Bất quá, cái này lo lắng chỉ ở cắt trong óc tồn tại một lát, liền bị hắn ném ra ngoài náo bên ngoài. Bọn hắn lưng tương nước thế nhưng là toàn cầu lão đại, tiểu đệ vô số, còn sợ một điểm quốc tế tranh chấp. Huống chi, hiện tại cũng đã là tận thế, các quốc gia cố ứng không rảnh, ai cố bên trên quản chút chuyện nhỏ này. Và lại, tại trước tận thế, bọn hắn cũng không phải không có hướng Nam Châu phát xạ qua đạn đạo. Ngươi xác định Triệu Vô Cực là Giang Bạch huynh đệ? Nổ chết hắn, có thể để cho Giang Bạch cực kỳ bị thương. Các không giận tự uy nói. Cơ Lịch nghiêm mặt, vô cùng nghiêm túc gật đầu, đạo: "Hồi tướng quân, cái tin tức này là Cờ Dít cục trưởng khi còn sống điều tra ra được. Ta có thể hướng ngài cam đoan, Triệu Vô Cực tuyệt đối là Giang Bạch tay chân chí thân. Nổ chết hắn, Giang Bạch nhất định sẽ đau đến không muốn sống." Các nghe được Cờ Lịch cam đoan, mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười âm lãnh, không thể nghi ngờ đạo: "Tốt, thông chi một chút đi, cho ta sử dụng vệ tinh định vị ra Chiến Thần Điện vị trí. Ta muốn để Giang Bạch biết, đắc tội chúng ta ương tương nước hạ tràng." "Rõ." Cờ Lịch kính cẩn chào, quay người rời phòng làm việc. Một bên khác, Giang Bạch đang nằm tại một bộ nhà lầu trên ban công, thổi gió mát, mí mắt trái không bị khống chế bắt đầu cuộn loạn. Chuyện gì xảy ra? Mí mắt trái vì sao lại đột nhiên nhảy dựng lên, chẳng lẽ lại có cái gì đại hỷ sự tình muốn giáng lâm? Hồi tưởng lại mí mắt trái nhảy ngụ ý, Giang Bạch trên mặt lộ ra mỉm cười. Mí mắt trái nhảy nhót, chuyện tốt muốn tới đến. Mí mắt phải nhảy nhót, mê tín. Nhất định là mê tín. Chỉ cần mí mắt phải dám nhảy, đó nhất định là hắn gần nhất không có nghỉ ngơi tốt. Ngao. Ngao. Ban hổ hướng phía Giang Bạch một trận gầm rú. Đói bụng sao? Giang Bạch lấy ra một con dê nướng nguyên con, đang muốn toàn bộ ném cho bàn hổ, chợt nhớ tới, hắn cũng không có ăn cơm. Tiện tay cắt lấy một con dê chân về sau, đem còn lại nướng thịt dê ném cho bàn hổ, lấy ra một bình có cả có lạ, đắc ý bắt đầu ăn. Ngay tại một người một hổ ăn chính hướng lúc, một chậu nước lạnh không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, rồi tại Giang Bạch trên thân. Giang Bạch trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận, ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy một em bé trai chính đứng ở trên lầu, cầm trong tay một cái chậu nước. Rất hiển nhiên, vừa rồi nước lạnh chính là Tiểu Nam Hải đổ xuống. Nhìn thấy Giang Bạch ánh mắt, Tiểu Nam Hải chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại đem chậu nước ném xuống đất, hướng phía Giang Bạch đóng vai cái mặt quỷ, miệng bên trong khiêu khích nói: "Ta liền không cho ngươi ăn, liền không cho ăn. Ngươi đánh ta, ngươi đánh ta nha." "A." Giang Bạch cười, khoe miệng giơ lên một vòng cười xấu xa. Rồi cho hắn một thân nước, còn dám phách lối như vậy. Hùng Hải tử. Thỏa thỏa Hùng Hải tử. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, đều tận thế, hắn lại còn có thể đụng tới Hùng Hải tử. Bất quá, hắn vốn là rảnh đến không có chuyện làm, cũng không ngại bồi Hùng Hải tử chơi một chút, thỏa mãn Hùng Hải tử nguyện vọng này. Giang Bạch một cái thuấn di đến lên trên lầu, đứng tại Hùng Hải tử trước mặt. Hùng Hải tử nhìn thấy Giang Bạch đột nhiên xuất hiện, giật mình kêu lên, quay người liền muốn chạy. Giang Bạch sao có thể cho hắn cơ hội, nhìn xem y phục cướp nhẹp, nắm chặt Hùng Hải tử cổ áo, trở tay chính là hai cái lớn bức túi đi lên. Hắn nhưng không có kính giả yêu trẻ thói quen. Ba ba. Bức túi âm thanh vang động trời địa. Hùng Hải tử ngộng, cảm giác được đau đớn trên mặt về sau, gào khóc đạo: "Mụ mụ, mụ mụ, có người đánh ta." "Hải tử, ngươi thế nào?" Trong phòng, một danh nữ nhân vội vã chạy đến trên ban công. Nữ nhân hẹn 30 tuổi khoảng chừng, trên mặt mang theo một cặp mắt kiếng, nhìn nhã nhặn, là cái người làm công tác văn hóa. Khi thấy Giang Bạch níu lấy Tiểu Nam Hải cổ áo về sau, nữ nhân tại chỗ nổi giận, chỉ vào Giang Bạch tức miệng mắng to: "Ngươi cái này không muốn mặt đồ chơi, ngươi bao lớn người, còn khi dễ nhà ta Tiểu Hải, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đại nhân nhà ngươi liền không có dạy qua ngươi, phải hiểu được kính già yêu trẻ sao? Hắn tưới nước y phục của ta, Giang Bạch mặt không chút thay đổi nói, không phải liền là tưới nước ngươi một kiện y phục rách dưới sao? Ngươi người lớn như vậy, về phần cùng một đứa bé so đó sao? Hắn vẫn chỉ là một đứa bé, hắn biết cái gì? Lại nói, coi như hắn dội ngươi, ngươi không thể trốn tránh điểm sao? Ngươi né tránh không liền không sao rồi? Nữ nhân Lý Trực khí tráng kêu gào đạo, trong lời nói không có chút nào một điểm bồi lễ nói xin lỗi ý tứ. Nó hành vi giống như một cái bắt phụ, rất khó tưởng tượng, đây là một cái người làm công tác văn hóa. Hùng Hai Tử nhìn thấy nữ nhân ra, trong lòng lập tức có chủ tâm cốt, có chỗ dựa, tiếp tục hướng Giang Bạch khiêu khích nói, ta liền dội, ta liền hướng trên người ngươi dội. Đáng đời ngươi, ai bảo tại ta phía dưới? Ta không chỉ có muốn dội ngươi, ta còn phải mắng ngươi, ngươi chính là một cái lớn ngu xuẩn, lớn ngu xuẩn. Ba ba. Hùng Hai Tử liền không thể nuông chiều. Giang Bạch tả hữu khai cung, lớn bức túi vung mạnh đến giống như phong hỏa luân, tắt đến Hùng Hai Tử đầu vừa đi vừa về lắc lư. Nữ nhân gặp Giang Bạch động thủ đánh Hùng Hai Tử, dương nhanh múa vuốt liền hướng Giang Bạch xông lại. Nhưng Giang Bạch cũng không quen nàng, trực tiếp một cước đưa nàng đạp trên mặt đất không đứng dậy được. Không nên đánh hắn, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Chương 40, Hùng Hai Tử nhận lầm. Hai Tử. Giang Bạch khinh thường cười lạnh, lại là một cái lớn bức túi hung hăng quả tới. Hùng Hai Tử hai cái răng cửa, trong nháy mắt từ miệng bên trong bay đến giữa không trung. Hai Tử thế nào? Hai Tử liền có thể tùy tiện hướng trên thân người khác hát nước sao? Hai Tử liền có thể tại phạm sai lầm về sau, trốn tránh trách nhiệm, không cần gánh chịu hậu quả sao? Ai quy định? Ai còn không phải từ Hai Tử tới, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái sống bảy hơn ngàn thiên của cưng. Ba ba. Tại Giang Bạch lớn bức chụp xuống, Hùng Hai Tử khuôn mặt rất nhanh liền sưng thành đầu heo. Mụ mụ, mụ mụ. Hùng Hai Tử sợ, nước mắt không cầm được gào khóc. Nữ nhân thấy thế, tâm thương yêu không dứt, dãy rủa liền nhớ lại thân, nhưng phần bụng lại chuyển đến một trận quặn đau. Hiển nhiên, Giang Bạch vừa rồi một cước kia đạp không nhẹ. Hai Tử, hắn chỉ là một đứa bé. Ngươi như thế lớn một người, làm sao cùng một đứa bé so đo, đối một đứa bé xuống tay nặng như vậy? Hắn không phải liền là dội cho ngươi một chậu nước sao? Ngươi đến mức tính toán chi ly, đánh một đứa bé sao? Hắn còn nhỏ, hắn biết cái gì? Nữ nhân lời nói, để Giang Bạch vừa mới có chút lắng lại lửa giận, lần nữa xông lên đầu. Hắn ghét nhất người khác nói, cần thiết hay không ba chữ này. Đem ba chữ này treo ở bên miệng người, đều là đứng đấy nói chuyện không đau eo hàng người. Loại người này, so hách chủ nhiệm càng thêm buồn nôn. Cái gì gọi là về phần? Cái gì gọi là không đến mức? Ta không phải liền là cùng lão bà ngươi nằm trên giường một hồi, ngươi đến mức sinh khí sao? Ngươi đến mức vẫn là không đến mức. Giang Bạch gặp nữ vóc người nhã nhặn, không chút nào không giảng đạo lý, chết cũng không hối cải, vứt xuống Hùng Hai Tử, đi đến trước mặt nữ nhân. Tay phải hao ở tóc của nàng, đi lên chính là một cái lớn bức túi. Tất cả Hùng Hai Tử phía sau, đều có một cái hùng gia sinh trưởng ở chỗ dựa. Những thứ này hùng gia dài so Hùng Hải Tử ghê tầm hơn. Đối phó bọn hắn, liền không thể giảng đạo lý, lấy đức phục người. Liền phải tuyển dụng lớn bức túi, lấy bạo chế bạo. Để bọn hắn biết, cái gì gọi là đánh đập. Bằng không thì, bọn hắn còn tưởng rằng thiên lao đại, địa lao nhị, bọn hắn lao tam. Trên xã hội, tất cả đều là bọn hắn ba ba đầu. Đừng, đừng đánh ta. Ngươi một đại nam nhân, khi dễ một nữ nhân cùng một đứa bé, có gì tài ba? Có bản lĩnh, ngươi đi khi dễ dòm bị đi. Nữ tử bụng mặt, khan giọng vạch rõ ngọn ngành hô, nên đón lại là Giang Bạch một cái lớn bức túi. Giang Bạch mặt lộ vẻ khẽ cười nói, ta không phải liền là tát ngươi mấy cái lớn bức túi, ngươi đến mức đại hống đại khiếu sao? Ta. Nữ nhân nhìn xem hung tợn Giang Bạch, trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một cô hối hận. Nàng hiện tại vô cùng hối hận, vừa rồi vì cái gì không có xem trọng Hùng Hải Tử, để hắn trêu chọc đến Giang Bạch, cái này bạo lực phần tử. Phóng nhãn toàn cầu tất cả nam nhân, lại có mấy nam nhân sẽ đánh nữ nhân, tiểu hại. Giang Bạch cười, nghe được lòng của nữ nhân âm thanh hắn, khóe miệng lộ ra khinh miệt tiêu dung. Hắn đồng dạng không đánh nữ nhân, nhưng hắn treo lên nữ nhân tới cũng không phải bình thường người. Nhất là treo lên giống nữ tử dạng này, rõ ràng có rất cao văn hóa, lại vẫn cứ không giảng đạo lý, hung hăng càn quấy hạ người. Điển hình ta yếu ta có lý. Loại người này, một ngày không đánh liền nhảy lên đầu lật ngói. Mấy phút sau, nữ nhân hai tay ôm đầu, co do thân thể, khóc hướng Giang Bạch cầu xin tha thứ. Không cần đánh nữa, van cầu ngươi không cần đánh nữa. Ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được sao? Giang Bạch đình chỉ lớn bức túi, quay đầu nhìn về phía Hùng Hải Tử, quắc. Ngươi đây, biết mình sai không? Lúc này Hùng Hải Tử đã sớm bị Giang Bạch đánh sợ. Nghe được Giang Bạch tra hỏi, nơi nào còn dám tiếp tục nói năng lỗ mãng, tranh thủ thời gian gật gật đầu, run rẩy thân thể, đạo: "Ta biết sai, ngươi không nên đánh ta, không nên đánh ta." Biết sai liền tốt. Giang Bạch hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua đi vào trong nhà mấy cố zombie, thân ảnh biến mất tại trên ban công. "Cục cưng, cục cưng, ngươi không sao chứ?" Đợi Giang Bạch sau khi rời đi, nữ nhân tranh thủ thời gian leo đến Hùng Hải Tử trước mặt, lo lắng hỏi: "Mụ mụ, ta muốn giết vừa rồi người kia, ta nhất định phải giết hắn." Hùng Hải Tử nhào vào nữ nhân trong ngực khóc ròng nói: Nữ nhân vô vô Hùng Hải Tử phía sau lưng, đáy mắt sát qua một đạo âm lãnh sắc cơ, đạo: "Cục cưng yên tâm, mụ mụ cái này để cứu cứu giết hắn." Ừm. Hùng Hải Tử trung điệp gật đầu, cả người đột nhiên lăng tại nguyên chỗ. A. Rất nhanh, trên ban công liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Giang Bạch đứng tại ban công đối diện trên sân thượng, nhìn xem bị giòm bị gặm cắn mẹ con, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nghĩ qua muốn thả qua hai mẹ con này. Không phải là hắn tâm ngoan thủ lạn, ngay cả tiểu hài cũng không nguyện ý buông tha, mà là tại ở kiếp trước, hắn gặp quá nhiều người vô tội, chết tại tiểu hài trong tay. Bọn hắn hiểu được lợi dụng tự thân số tuổi nhỏ, vô tội ưu thế, đến gần mục tiêu, cho mục tiêu một kích chí mạng. Kiếp trước, hắn liền bị lừa qua một lần. Kia là tại tận thế vừa giáng lâm không lâu sau, trong lòng của hắn vẫn tồn tại một tia thiện ý. Tại tình cờ một lần tình huống phía dưới, hắn tại ven đường nhìn thấy một cái sắp bị chết đói tiểu nữ hài. Ôm thiện ý, hắn đem tự mình còn sót lại khẩu phần lương thực đưa cho tiểu nữ hải. Ai có thể nghĩ, tiểu nữ hải sắp bị chết đói dáng vẻ là ngụy trang. Chính là vì lừa gạt giống hắn loại này vẫn tồn tại thiện tâm người tới gần. Các nàng chân chính tầm nhìn là ăn thịt người. Tận thế đến về sau, trừ một chút lớn căn cứ khu còn có thể trồng ra lương thực bên ngoài. Cái khác cỡ nhỏ căn cứ khu người sống sót, chỉ có thể giống ăn gà, du đậu tại thành thị phế tích, tìm kiếm lấy đồ ăn cùng nguồn nước. Có thể tìm kiếm thức ăn, không chỉ có muốn đối mặt zombie, hung thú vây công, còn phải làm cho tốt lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng chuẩn bị. Cho nên, có ít người tâm tính thay đổi, treo lên ý nghĩ xấu tới. Tận thế đồ ăn có hạn, nhưng người lại không ít. Vì cái gì thịt heo, thịt dê có thể ăn, thịt người liền ăn không được. Một đám đầu cơ trục lợi người, đem ánh mắt ném đến bên người đồng bạn trên thân. Bọn hắn lấy ăn người vì mong chính, nó hành vi ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Bộ tộc ăn thịt người. Giang Bạch nói một mình một câu, đôi mắt đè ép, sắc qua một đạo hàn quang, quay người hướng dưới thiên thai đi đến. Hung hai tử xuất hiện, với hắn mà nói, chỉ là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ nhặt đệm. Hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Đi trên đường phố, từng cái zombie nghe được Giang Bạch hương vị, tranh nhau chen lấn hướng Giang Bạch đánh tới. Giang Bạch lâm nguy không sợ. Đối mặt bầy zombie vây công, hắn cũng không có trước tiên dùng vũ khí nóng, mà là xoát lên băng hệ dị năng độ thuần thục. Ban hổ cùng trước đó, đi theo Giang Bạch đằng sau đào tinh hạch. Mỗi đào ra hai viên, nó liền tự mình trung gian kiếm lời túi tiền riêng ăn vụng một viên, mặt khác một viên đặt ở nó trước ngực trong bao vải. Một đường chỗ qua, để cái khác người sống sót nghe tin đã sợ mất mật zombie, trong tay Giang Bạch cùng yếu gà, một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất. Đinh. Hệ thống năng lượng đã đủ, hệ thống ngay tại thăng cấp. Thăng cấp hoàn tất, trước mắt đẳng cấp Lv4. Bởi vì hệ thống thăng cấp, đặc biệt đưa túc chủ một lần dị năng cường hóa. Danh vị, 59. Khoảng cách hệ thống lần sau thăng cấp, còn cần năng lượng, 080. Chương 41, băng hệ dị năng cường hóa. Đinh. Hệ thống năng lượng đã đủ, hệ thống ngay tại thăng cấp. Thăng cấp hoàn tất, trước mắt đẳng cấp Lv5. Bởi vì hệ thống thăng cấp, đặc biệt đưa túc chủ một lần dị năng cường hóa. Danh vị, tháng 5 năm 13. Khoảng cách hệ thống lần sau thăng cấp, còn cần năng lượng, 0160. Có thể cường hóa dị năng, băng hệ, ám ảnh hệ. Cho ta cường hóa băng hệ. Ngay tại cường hóa. Hệ thống dứt tiếng, Giang Bạch tâm thần bị kéo vào một mảnh băng thiên tuyết trong đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tất cả đều là bạch màu lam băng sơn, một nhãn nhìn không thấy bờ. Băng hệ dị năng, từ thủy hệ diễn biến mà tới. Nó không có nước bao dung vật vật, lại nhiều không thể phá vỡ thuộc tính. Cất bước tại băng sơn ở giữa, Giang Bạch không những không có cảm giác được một điểm hàn ý, nội tâm ngược lại có loại cảm giác thân thiết. Thật giống như du học trở về hải tử về tới ôm trong ngực của mẹ bên trong. Ngoại giới, theo băng hệ dị năng cường hóa, Giang Bạch ngốc tại chỗ không lúc đích. Thân thể của hắn mặt ngoài kết xuất một tầng màu băng lam tầng băng, cấp tốc đem toàn thân của hắn bao trùm, cũng hướng bốn phía lan tràn mà đi. Ven đường chỗ qua, từng cái giòm bị trực tiếp bị đông thành tượng băng. Ban hổ hiếu kỳ đi đến một bộ giòm bị trước, dùng chân trước đụng bị đông thành tượng băng giòm bị. Giang giác giang giác. Tại ban hổ ngạc nhiên trong ánh mắt, giòm bị thân thể hóa thành từng khối băng, rơi lả tả trên đất. Ngao. Ban hổ hướng về phía Giang Bạch gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ muốn nói, lợi hại, ta ca. Giang giác, giang giác. Giang Bạch trên người tầng băng dần dần vỡ ra một từng cái khe. Giang Bạch tránh thoát tầng băng trói buộc, một quyền đánh vào trước mắt hắn trên mặt đất. Tạch tạch tạch. Từng cây băng thứ lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phía trước lan tràn mười mấy mét. Phản băng thứ chỗ qua địa, từng cố giòm bị băng phòng, đứng ở tại chỗ. Rất tốt. Giang Bạch nhìn xem kiệt tác của mình, hài lòng gật đầu. Nhấc lên bàn hổ thân thể, thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắn rời đi không lâu sau, hai bên đường cư dân nhà lầu bên trong, từng vị người sống sót hiếu kỳ nô đầu ra. Khi thấy mấy chục cố giòm bị đông thành tượng băng về sau, tất cả người sống sót nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên Thái huyện cư xá, Giang Bạch ngồi tại một tòa nhà lầu trên sân thượng, chăm chú nướng cháy trong tay hổ tiên. Bàn hổ thì nằm sấp ở một bên dầu dĩ không vui. Không nên hiểu lầm, căn này hổ tiên không phải bàn hổ, mà là hắn tại trong vườn thú làm thịt một đầu khác lão hổ cắt bỏ. Về phần bàn hổ tại sao lại dầu dĩ không vui, đoán chừng là sở vật sinh tình đi. Dù sao nó cũng có hổ tiên. Ừm, tốt. Giang Bạch cho hổ tiên vẩy lên một chút quả ớt mặt, chậm rãi nhét vào miệng bên trong. Giòn, quá hương. Ban hổ, ngươi có muốn hay không đến một ngụm? Giang Bạch đưa qua hổ tiên ra hiệu nói. Ô. Ban hổ thay đổi đầu hổ, xoay người đi, mắt không thấy tâm không phiền. Yêu có ăn hay không? Giang Bạch tự mình ăn lên hổ tiên, tiện tay còn vì tự mình lái một bình bia ướp lạnh. Tận thế giáng lâm trước đó, hắn nghĩ tới vô số cái tại tận thế cách sống, nhưng chính là không có nghĩ tới, hắn sẽ sống đến như thế tới nhuận, so trước tận thế còn muốn tới nhuận. Cùng một thế này so sánh, hắn ở kiếp trước sống được cái kia gọi ngày gì, chẳng bằng con chó. Ừm, thật là thơm. Giang Bạch một bên gặm hổ tiên, một bên nhìn hướng về phía trước đường đi. Nhìn xem trên đường phố một lớn một nhỏ hai thân ảnh, đứng mỉm cười. Hắn các loại người tới. Đây là một cái kiếp trước chết yểu cường giả. Muội muội, chịu đựng, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Tin tưởng ca ca nhất định có thể tìm được cứu ngươi thuốc, đem ngươi cứu trở về. Lâm Phàm tay trái cầm một cây dùng đầu gỗ làm trường thương, phải tay vịn trên lưng nữ hải, lòng nóng như lửa đốt chạy trên đường phố. Trong lòng hắn bây giờ rất hoảng, cũng rất bất lực. Ngay tại mấy giờ trước, muội muội của hắn đột nhiên nổi lên sốt cao, nhiệt độ cơ thể thẳng đến 40 độ. Hắn như bình thường sinh bệnh, tranh thủ thời gian cho muội muội của hắn ăn vào thuốc hạ sốt, có thể là bất kể dùng. Cái này đều số giờ trôi qua, muội muội của hắn nhiệt độ cơ thể chẳng những không có hạ xuống, ngược lại càng phát lên cao. Cho dù là cách một tầng quần áo, hắn cũng có thể cảm nhận được muội muội của hắn thể nội phát ra nhiệt lượng. Khu khu. Kaka, ngươi không cần quản ta, lại vì ta liều mạng. Bên ngoài nhiều như vậy zombie, nếu như ngươi bị cắn một cái hoặc là chảo thương, ngươi cũng lại biến thành zombie. Lâm Diệu mà ghé vào Lâm Phàm trên lưng, dập đầu liên tiếp mang thở nói, thân thể của nàng tình huống, chính nàng rõ ràng, không chỉ có nhiệt độ cơ thể cao không hợp thói thường, mà lại cái mũi còn không thông khí. Mỗi nuốt từng ngụm nước, cũng họng tựa như nuốt lưỡi dao đồng dạng đau. Nhất làm cho nàng cảm thấy không thoải mái là, nàng toàn thân đau đến trong xương thủy. Muội muội, ngươi nói là cái gì ngốc nói? Ta là ngươi thân ca ca, ta làm sao có thể mặc kệ ngươi? Ta nhất định có thể tìm tới thuốc, giúp ngươi đem trị hết bệnh. Lâm Phàm cắn răng nói, hai mắt nhanh chóng đảo qua hai bên đường phố ngọn nguồn thường, tìm kiếm lấy hiệu thuốc. Đáng tiếc, tương tương nước không phải con thỏ nước, phố lớn ngõ nhỏ đều là hiệu thuốc, nhà thuốc của bọn họ rất ít. Chạy lượt cả con đường, Lâm Phàm cũng không có tìm được một nhà hiệu thuốc, ngược lại kinh động vô số zombie, hướng bọn hắn vây quanh mà tới. Ca ca, chúng ta phải chết sao? Nhìn xem từ bốn phương tám hướng hai anh em gái bọn họ vòng vây mà đến zombie, Lâm Diệu mà sắc mặt lạ thường bình tĩnh, nhìn không thấy một điểm sợ hãi. Yên tâm đi muội muội, ca ca nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, để ngươi bình an không việc gì lớn lên. Lâm Phàm nắm chặt trường thương trong tay, ánh mắt lộ ra tuyệt nhiên chi sắc. Lâm Diệu mà cười vui vẻ, hai tay ôm Lâm Phàm cái cổ, đem đầu tựa ở phía sau lưng của hắn bên trên, chân tình thực cảm rất đạo. Ca ca, có ngươi tại thật tốt. Nếu có thể ở trước khi chết, lại ăn đến một cái hoàng đảo đồ hộp liền tốt. Cái kia là quê nhà chúng ta hương vị, ta thật hoài niệm quê quán. Có lẽ, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Một câu mang theo khinh bạc âm thanh âm vang lên. Lâm Phàm cùng Lâm Diệu mà lập tức sinh lòng cảnh giác, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy, một đóa băng hoa tại bọn hắn trước mắt cấp tốc nở rộ, cũng lấy tốc độ cực nhanh, đem bọn hắn bốn phía giỏm bị băng phong. Giang Bạch ôm bàn hổ, từ Lâm Phàm huynh muội ngay phía trước trên đường phố, từng bước một hướng bọn hắn đi tới. Ngươi là ai? Lâm Phàm đôi mắt để ép, một mặt để phòng chất vấn. Ca ca, hắn tựa như là trộm cắp tay. Lâm Diệu hơi nhỏ âm thanh nhắc nhở. Trộm cắp tay. Lâm Phàm nhíu mày một cái, trên mặt đề phòng cũng không có thư giãn mấy phần. Nhất mấy ngày gần đây đến, trộm cắp tay lại danh vang vọng toàn bộ Sỉu Ước thành phố, hắn tự nhiên cũng có nghe thấy. Có thể nào có như thế nào? Tận thế bên trong, lòng người khó dò. Hắn hiện tại không cách nào kết luận, Giang Bạch đến là địch hay bạn. Có lẽ, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Giang Bạch đi đến Lâm Phàm trước mặt, cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Phàm trên lưng Lâm Diệu mới nói. Vì gia tăng hắn có độ tin cậy, hắn tiện tay đem bản hổ ném trên mặt đất, móc ra một cái hoàng đạo đồ hộp. Lý do? Ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Lâm Phàm cảnh giác mà hỏi. Bởi vì ta quý tải. Giang Bạch thẳng thắn nói. Chương 42, lần nữa phục chế dị năng. Quý tải. Lâm Phàm lông mày lần nữa nhíu. Chính hắn có bao nhiêu cân lượng, trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Hắn cũng sẽ không tự luyến cho rằng hắn có cái gì tài hoa, có thể đáng Giang Bạch cố ý tới tìm hắn. Giang Bạch đem hoàng đào đồ hộp thu nhập màu trắng không gian, hai tay lưng ở sau lưng, bày làm ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, đạo: "Không sai, chính là quý tải. Tận thế đã tới, thế giới đã mất trật tự, nhu cầu cấp bách một nhóm cường giả đứng ra. Mà ngươi, chính là ta tuyển định cường giả nhân tuyển. Thật có lỗi, ta hiện tại không có tâm tình làm cái gì cường giả." Lâm Phàm nói, có Lâm Diệu mà quay người rời đi. Hắn hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là giúp muội muội của hắn tìm tới thuốc. Còn những chuyện khác, chờ chữa khỏi muội muội của hắn bệnh lại nói. Giang Bạch nhìn qua Lâm Phàm bóng lưng, cười lắc đầu. Người trẻ tuổi, làm gì luôn luôn như thế phập phồng không yên? Lâm Phàm chẳng lẽ không biết, hắn là một cái di động hiệu thuốc sao? Chờ một chút. Vừa đi ra không có mấy bước, Lâm Phàm đột nhiên kịp phản ứng, bước chân dừng lại. Nhanh chóng xoay người lại, mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm Giang Bạch, hấp tấp nói: "Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi trộm đi Thánh Đường bệnh viện tất cả thuốc. Trên người ngươi nhất định có thể cứu muội muội ta thuốc. Cứu nàng, chỉ cần ngươi có thể cứu tốt nàng, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể." "Được." Giang Bạch gật gật đầu, nhìn xem càng ngày càng nhiều zombie hướng bọn hắn đi tới, nhấc lên bàn hổ cái cổ, mang theo Lâm Phàm huynh muội biến mất trên đường phố. Lại xuất hiện lúc, bọn hắn đã đi tới một chỗ trên sân thượng. Về phần vì sao luôn luôn ngày nữa đài, là bởi vì sân thượng cao, zombie lên không nổi. Cái này, Lâm Phàm huynh muội nhìn qua phía dưới đường đi, cùng nhau lâm vào chấn kinh. Trong ngáy mắt, cứ như vậy ngắn ngủi trong ngáy mắt, bọn hắn vậy mà liền từ đường đi đi tới trên sân thượng. Giang Bạch không nhìn hai người chấn kinh, đưa tay đặt ở hai người trên bờ vai. Tính danh, Lâm Phàm. Giới tính, nam. Dị năng, cuồng bạo, chưa giác tỉnh. Có thể phục chế. Cuồng bạo, Lâm Phàm có thể thông qua thiêu đốt tự thân năng lượng, làm tự mình chiến lược trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Năng lượng càng nhiều, cuồng bạo thời gian càng dài. Tính danh, Lâm Diệu. Giới tính, nữ. Dị năng, trị liệu, chưa giác tỉnh. Có thể phục chế. Trị liệu, Lâm Diệu mà phóng thích năng lượng, trị liệu người khác bao quát tự thân tật bệnh, thương thế. Phục chế. Ngay tại phục chế. Phục chế thành công. Khu khu khu. Lâm Diệu mà đột nhiên cuồng ho ra âm thanh. Giang Bạch thu hồi hai tay, ở trong lòng mặc niệm đạo: "Hệ thống, cho ta cường hóa trị liệu dị năng." Hắn lựa chọn cường hóa trị liệu dị năng, cũng không phải là đơn thuần vì cho Lâm Diệu mà chữa bệnh, mà là hắn nhớ đến một chuyện, là người liền sẽ sinh bệnh. Hắn người mang tự lành dị năng, nếu có một ngày hắn ngã bệnh, cần làm giải phẫu, lại kéo không ra vết thương, vậy phải làm thế nào cho phải? Có trị liệu dị năng thì không giống, hắn hoàn toàn có thể tự mình cho mình trị liệu tật bệnh. Ngay tại cường hóa, một cỗ ấm áp năng lượng thuận Giang Bạch tứ chi chạy qua. Khụ khụ. Lâm Diệu mà ho khan càng ngày càng lợi hại, sắc mặt của nàng theo ho khan biến đến đỏ bừng. "Muội muội, người chịu đựng. Thuốc, nhanh cho ta thuốc." Lâm Phàm lòng nóng như lửa đốt nhìn xem Giang Bạch, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Giang Bạch cười lắc đầu, tay phải đặt ở Lâm Diệu mà trên lưng, trị liệu dị năng phát động. Một đạo nhạt hào quang màu xanh lục ở trong tay của hắn hiện hiện, tràn vào Lâm Diệu mà thể nội. "Được, thật thoải mái." Lâm Diệu mà theo bản năng lên tiếng nói, trên thân thể nhiệt độ cao theo nhạt hào quang màu xanh lục, từng chút tối lui. Mấy phút sau, sắc mặt của nàng bình thường trở lại. Giang Bạch thu hồi tay phải, lau lau trên trán không tồn tại mồ hôi, hướng phía Lâm Phàm cười nói: "Tốt, ngươi đem nàng buông ra đi. Có thời gian dài như vậy, ngươi cũng không chê mệt mỏi." Lâm Phàm không động, nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lâm Diệu. Lâm Diệu mà cảm thụ một phen thân thể về sau, gật gật đầu: "Ca ca, ngươi buông ta xuống đi, bệnh của ta thực sự tốt."
"Thật, thật tốt rồi."
Lâm Phàm một mặt không tin. Lâm Diệu mà biết Lâm Phàm không tin, từ phía sau lưng của hắn nhảy đến trên mặt đất, tại nguyên chỗ chuyển một vòng tròn, cười nói: "Ngươi nhìn, ta thực sự tốt." Lâm Phàm thấy thế, nội tâm lúc này mới lỏng ra một hơi, hướng phía Giang Bạch đạo: "Cảm ơn." Giang Bạch cười không nói, ánh mắt ném đến Lâm Diệu mà trên thân, cười hỏi: "Ta vừa mới thi triển cái này trị liệu dị năng thế nào? Ngươi có muốn hay không học?"
"Ta..."
Lâm Diệu mà chỉ mình, khó có thể tin. Giang Bạch điên lặng gật đầu. Hắn vẫn là thật thích Lâm Diệu mà tiểu cô nương này, có thể tại giòm bị vòng vây bên trong mặt không đổi sắc, không sợ tử vong. Đương nhiên, này thích không phải kia thích. Dù sao Lâm Diệu mà mới 12 tuổi, đang chuẩn bị bên trên sơ trung. 3 năm cất bước, tối cao tử hình.
Ta
có thể học sao? Lâm Diệu mà thận trọng hỏi.
Đương nhiên.
Giang Bạch nhún nhún vai, lấy ra hai viên tinh hạch đặt ở Lâm Diệu mà trong lòng bàn tay, trị liệu dị năng phát động, tâm linh khống chế dị năng phát động. Lâm Diệu mà chỉ cảm thấy thể nội ấm áp, có loại tắm rửa gió xuân cảm giác, theo bản năng nhắm mắt lại.
Muội muội.
Lâm Phàm đứng ở một bên há to miệng, muốn nói lại thôi. Hắn mặc dù không biết Giang Bạch đang làm cái gì, nhưng hắn lại không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, rất nhanh. Hai viên tinh hạch năng lượng liền bị Lâm Diệu mà hấp thu hầu như không còn, thân thể của nàng mặt ngoài nổi lên lục quang. Giang Bạch thu hồi hai hạng dị năng. Lâm Diệu mà chậm rãi mở to mắt, cảm nhận được năng lượng trong cơ thể về sau, một mặt mừng rỡ nhảy vào Giang Bạch trong ngực, làm nũng nói:
"Cảm ơn ngươi,
Giang Bạch ca ca." Nàng cũng không biết vì sao, ngay tại nàng vừa rồi nhắm mắt lại lúc, trong đầu tất cả đều là Giang Bạch thân ảnh. Tựa hồ có một thanh âm nói cho nàng, Giang Bạch là nàng rất trọng yếu một người.
"Không cần cảm ơn."
Giang Bạch đưa tay phá Lâm Diệu mà mũi. "Cái nào đứa bé trai không thích tiểu nữ hài? Hơn nữa còn là một cái thiên chân khả ái nữ hài tử.
Muội muội, ngươi mau xuống đây."
Lâm Phàm nhịn không được nhắc nhở, trong lời nói thêm ra một cô hế ẩm hương vị.
"Nha."
Lâm Diệu mà rất nghe lời, lưu luyến không rời từ trên người Giang Bạch nhảy xuống.
"Ung ngu cục."
Đúng lúc này, Lâm Diệu mà trong bụng bỗng nhiên vang lên một trận đói khát âm thanh. Lâm Phàm từ trong túi móc ra một cái bánh bao khô, nhìn thoáng qua Giang Bạch, từ đó tách ra thành hai nửa. Một nửa đưa tới Lâm Diệu mà trong tay, cầm một nửa kia, đi đến Giang Bạch trước mặt, đạo:
"Đây là ta cùng muội muội ta sau cùng khẩu phần lương thực, cho ngươi ăn đi.
Cảm ơn ngươi đối muội muội ta làm hết thảy." Giang Bạch nhìn xem Lâm Phàm trong tay bánh bao khô, tiện tay tiếp nhận, ném xuống đất, một cước đạp đi lên. Trong nháy mắt, bánh bao khô biến thành màn đầu bánh, mặt trên còn có một cái hắc dấu dày.
"Ngươi..."
Lâm Phàm vừa muốn nổi giận, sau đó nghĩ đến cái gì, thân thể không xuống định nhặt lên màn đầu bánh. Giang Bạch không có ngăn cản Lâm Phàm, cư cao Lâm Hạ nhìn qua hắn, đạo:
"Ngươi liền chuẩn bị, tương lai mang theo muội muội của ngươi, như là tên ăn mày đồng dạng còn sống sao?"
Chương 43, lại độn hai cái tiểu đệ. Lâm Phàm dừng lại, tay của hắn dừng ở màn đầu bánh phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bạch, đạo:
"Lời này của ngươi là có ý gì?"
Giang Bạch không có trước tiên trả lời, vẫy tay một cái, trên sân thượng xuất hiện một bàn thức ăn thơm phức. Cất bước đi đến trước bàn cơm, Giang Bạch kéo ra ghế ngồi lên, hướng Lâm Phàm hai huynh muội đưa tay ra hiệu đạo:
"Lại đây ngồi đi, chắc hẳn các ngươi đã thật lâu chưa từng ăn qua thơm như vậy đồ ăn đi."
Từ ngực, Lâm Phàm cuống nuốt ngụm nước bọt, cũng chưa đi đến trước bàn ngồi xuống. Chính như Giang Bạch nói, bọn hắn xác thực có thời gian rất lâu chưa từng ăn qua tiệm cơm đồ ăn. Tận thế mặc dù chỉ giáng lâm hai ngày, nhưng tại tận thế trước đó, bọn hắn cũng không có dư thừa tiền đi tới tiệm ăn. Cũng không phải là tất cả tại tha hương nơi đất khách quê người đều giá trị bản thân không ít, không lo ăn uống. Lâm Phàm không động, Lâm Diệu mà cũng không hề động. Mặc dù nàng đã rất đói, rất muốn ăn trên bàn cơm thức ăn mỹ vị. "Tới ăn đi, Diệu Nhi bệnh nặng mới khỏi, nếu như không hảo hảo bổ sung một chút dinh dưỡng, rất có thể sẽ bệnh cũ tái phát. Đến lúc đó, liền xem như ta cũng cứu không được nàng." Giang Bạch sắc mặt lạnh nhạt nói, tiện tay vì chính mình pha bên trên một ly trà. Lâm Phàm suy tư một lát, hướng phía Lâm Diệu mà gật gật đầu, nhanh chân đi đến cơm trước bàn ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn như hổ đói. Hắn cóng Lâm Diệu mà tìm nửa ngày thuốc, trong bụng kỳ thật từ lâu bụng đói kêu vang. Giang Bạch nhìn xem ăn uống thả cửa hai huynh muội, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Phàm cùng Lâm Diệu mà là cô nhi xuất thân. Kiếp trước, hắn cùng hai người từng có gặp mặt một lần. Khi đó Lâm Phàm huynh muội cùng hắn đồng dạng, đều là một cái người nhặt rác, ăn bữa hôm lo bữa mai. Kia là một cái tuyết rơi thiên, bọn hắn tại trong một gian phòng gặp nhau, tránh né lấy ngoại giới rét lạnh. Trong lúc rảnh rỗi lúc, bọn hắn trò chuyện qua vài câu. Mặc dù không thể nói là cùng chung chí hướng, gặp nhau hận muộn, nhưng cũng là trò chuyện vui vẻ. Về sau, tuyết ngừng, bọn hắn mỗi người đi một ngả, không còn có gặp qua. Chỉ bất quá, tại một lần tình cờ tình huống phía dưới, hắn nghe được cái khác người nhặt rác nói, Lâm Phàm huynh muội đã thức tỉnh dị năng, thực lực có thể so với tứ hoàng. Lại về sau, hắn nhận được Lâm Phàm huynh muội tin chết, nguyên nhân cái chết không rõ. Thẳng đến tận thế 7 năm, hắn rơi vào Duy Vân chi thủ về sau, hắn mới biết được Lâm Phàm huynh muội chân chính nguyên nhân cái chết. Theo Duy Vân nói, Lâm Phàm huynh muội là bởi vì cự tuyệt Triệu Vô Cực mệnh lệnh, đối với hắn tiến hành bắt, bị Triệu Vô Cực đánh chết tươi. Chính là bởi vì Lâm Phàm huynh muội chết rồi, bắt nhiệm vụ của hắn, lúc này mới rơi xuống Duy Vân trên đầu.
Triệu Vô Cực.
Nhớ tới cái tên này, Giang Bạch đấy mắt hiện ra sát ý vô tận. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết Triệu Vô Cực. Có thể ương tương nước khoảng cách Nam Châu quá xa, hai ở giữa lại không có thẳng tới chuyến bay, hắn chỉ có thể cho phép Triệu Vô Cực tạm thời sống sót.
Chờ xem Triệu Vô Cực.
rất nhanh, ta liền sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Giang Bạch dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, đáy mắt sát cơ một vòng mà qua, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phàm huynh muội không có phát giác được Giang Bạch dị dạng, còn tại ăn như hổ đói. Bọn hắn rất có giáo dưỡng, cho dù là tại loại này ác liệt tình huống phía dưới, bọn hắn cũng chỉ là kẹp cách bọn họ gần nhất mấy món ăn, đối với xa xa đồ ăn không núc nhích chút nào. Giang Bạch một tia không động, chỉ là lặng lặng nhìn hai người bọn họ. Giống trước mắt loại này quy mô đồ ăn, hắn màu trắng trong không gian còn có hơn ngàn bàn. Rất nhanh, Lâm Phàm huynh muội liền ăn uống no đủ, nhìn xem từ đầu đến cuối không động đũa Giang Bạch, Lâm Phàm hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Thật có lỗi, chúng ta thực sự quá lâu không có ăn vào thơm như vậy đồ ăn, cho nên..." Giang Bạch khoát khoát tay, sắc mặt lạnh nhạt nói: "Không sao, một bàn đồ ăn ta tịnh không để ý. Ta lại hỏi ngươi, nếu như ta cho ngươi một loại sức mạnh, để ngươi có thể tại tận thế tốt hơn sinh tồn được, cùng bảo hộ ngươi quan tâm người, ngươi có muốn hay không?" "Ta..." Lâm Phàm hồi tưởng lại vừa rồi trên đường phố, Giang Bạch băng phong dọn bị chẳng cảnh, cùng thuấn di thủ đoạn, ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Giang Bạch cười, hắn nghe hiểu Lâm Phàm tiếng lòng, thân ảnh lấp lóe ở giữa, đi vào Lâm Phàm sau lưng, hai tay móc ra hai viên tinh hạch, dùng cùng bạo dị năng câu thông tinh hạch năng lượng, cưỡng ép rót vào Lâm Phàm thể nội. "Đau, đau quá." Theo năng lượng nhập thể, Lâm Phàm thân thể truyền đến một trận đau đớn, trên trán tràn ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc đầu trắng đen xen kẽ hai mắt, dần dần chuyển biến thành xích hồng sắc, thân bên trên tán phát ra một cỗ bạo ngược khí thế. "Chịu đựng." Giang Bạch bắt đầu tăng lớn đối năng lượng thu phát. Ước chừng 20 phút sau, tinh hạch hóa thành bọt mép tiêu tán. Lâm Phàm cảm nhận được năng lượng trong cơ thể, vừa muốn đứng dậy hướng Giang Bạch nói lời cảm tạ. Giang Bạch tiện tay ném cho hắn hai cái không gian giới chỉ, đạo: "Đây là hai mai không gian giới chỉ, bên trong có thể để các ngươi tại giai đoạn trước sống sót vật tư. Sang năm 15 tháng 8, đến chính đán đại học túc xá lâu sân thượng tìm ta." Dứt lời, Giang Bạch ôm bàn hổ biến mất tại trên sân thượng, không cho Lâm Phàm huynh muội một câu cơ hội nói chuyện. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. "Thứ nay về sau, ta Lâm Phàm cái mạng này chính là của ngươi." Lâm Phàm vuốt ve chiếc nhẫn tự lẩm bẩm. Hắn không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, biết rõ tích thủy tri ân, nên dũng tuyển tương báo. Lại độn hai người thủ hạ, hy vọng các ngươi đều có thể sống đến một năm sau đi. Một chương nệm cao su trên giường, Giang Bạch nằm ở trên giường, hai tay lột lấy bàn hổ, tự đủ. Tính cả Lâm Phàm huynh muội, hắn đã độn 6 thủ hạ. Cổ Linh Nhi, Lý Hinh Hòa, Lưu Nôn, Mị Mạ Gia Nạ Gạ Hòa, Lâm Phàm huynh muội. 6 người bên trong, trừ bỏ Lưu Nôn bên ngoài, còn lại 5 người đều là hắn kiếp trước cường giả. Bọn hắn bây giờ nhìn giống như rất yếu, còn cần hắn đưa lên không gian giới chỉ cùng vật tư trợ giúp. Nhưng tương lai một ngày nào đó, mấy người này nhất định sẽ hiển lộ tài năng, vì hắn mang đến hàng ngàn hàng vạn lần hồi báo. Ngao, ngao. Bàn hổ phát ra một trận gầm rú, mặt ngoài thân thể đột nhiên bộc phát ra một đám lửa, trong nháy mắt đem Giang Bạch quần áo nhóm lửa, hai tay bỏng lên một cái lớn âm. "Ngươi cái này phế hổ, là nghĩ bỏng chết ta sao?" Giang Bạch nhanh lên đem bàn hổ ném xuống đất, dùng nước đem ngọn lửa trên người dập tắt. "Hủy." Hắn một bộ này quần áo xem như hủy. Giang Bạch nhìn sang bàn hổ, trong lòng biết bàn hổ là đang thức tỉnh dị năng, liền không tiếp tục để ý cởi quần áo ra vì chính mình thay đổi một bộ. Sau đó, lấy ra mấy cái chiếc nhẫn, lần nữa chế tác lên không gian giới chỉ. Lần trước, hắn hết thể chế tạo ra 7 viên không gian, bây giờ đã đưa ra ngoài 6 cái. Hắn còn cần càng nhiều không gian giới chỉ, mỗi một chiếc nhẫn phía sau đều là một cái thực lực cường đại tiểu đệ. Thử nghĩ một hồi, không mấy năm sau, hắn một cái búng tay xuống dưới, đứng phía sau ra vô số cường giả thủ hạ, là phong quang đến mức nào? Về phần thủ hạ có thể hay không phản bội? Giang Bạch cười khinh bị cười. Nếu như tại hắn người mang tâm linh không chế tình huống phía dưới, thủ hạ còn có thể phản bội hắn, vậy hắn đáng đợi bị vùi dập giữa chợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bàn hổ ngọn lửa trên người càng lúc càng lớn, một cỗ thịt nướng hương vị bồng bềnh trong phòng. Chương 44, bàn hổ thức tỉnh dị năng. "Ta đi, ngươi không sẽ đem mình nướng chín a?" Giang Bạch tranh thủ thời gian đình chỉ chế tác không gian giới chỉ, đi đến bàn hổ trước mặt. Nhìn xem sắp bị nướng chín bàn hổ, Giang Bạch dưới tình thế cấp bách, gấp vội vàng lấy ra một bình lớn nước khoáng, nhìn cũng không nhìn liền tưới đến bàn hổ trên thân. "Oeng." Một bình dưới nước đi, bàn hổ ngọn lửa trên người chẳng những không có dập tắt, ngược lại trong nháy mắt tăng vọt. "Cái này?" Giang Bạch thần sắc sững sờ, nhìn về phía bình nước suối khoáng, chỉ gặp trên đó viết độ cao cồn 4 chữ lớn, mặt bên trên lập tức lộ ra không có ý tứ chi sắc. "Ngao." Bàn hổ trách cứ nhìn thoáng qua Giang Bạch, nằm rạp trên mặt đất, mặc cho hỏa diễm ở trên người thiêu đốt, giống như có lẽ đã ôm quyết tâm quyết tử. Trong phòng, tràn ngập một cỗ nướng cháy hương vị. "Ai, thật sự là không có ý tứ." Giang Bạch đấy nay lắc đầu, hai tay đặt ở bàn hổ trên thân. Một tay trị liệu dị năng, một tay băng hệ dị năng, vì bàn hổ trị liệu thương thế, dập tắt hỏa diễm. Mấy phút sau, hỏa diễm dập tắt. Bàn hổ trên người bị phỏng, cũng tại trị liệu dị năng hạ dần dần khỏi hẳn. Lúc này bàn hổ, thân thể so trước đó lớn hơn đến tận một vòng, có thể so với một con bé con. "Ngao." Bàn hổ ngửa mặt lên trời thét dài, trong mồm phun ra một cỗ hỏa diễm. "Ai đu, học biết phun lửa rồi." Giang Bạch cười nói, tiện tay lấy ra một đầu sinh đùi dê đặt ở bàn hổ trước mặt. "Ngươi bây giờ đã là một con đại lão hổ, là thời điểm học sẽ tự mình nấu cơm. Dùng ngươi ta ngội chân hỏa đem nó nướng chín, chờ một lúc chúng ta bắt đầu ăn." "Ngao." Bàn hổ bất mãn kêu ra tiếng, nó hiện tại đã không phải là phổ thông lão hổ, mà là biết phun lửa đại náo dịu. Chỉ là thịt nướng sự tình, có thể nào để nó cái này bách thú chi vương tới làm? Nó không sĩ diện sao? "Ngươi thật giống như không quá tình nguyện a." Giang Bạch trên mặt lộ ra cười xấu xa, hai tay vô tình hay cố ý ma quyền sát trưởng. Hắn mặc dù nghe không hiểu thú ngữ, nhưng qua nét mặt của bản hổ bên trong, hắn cũng có thể nhìn ra một hai. "Ngao." "Hô." Bản hổ tranh thủ thời gian một ngụm hỏa diễm phun tại đùi dê bên trên, bắt đầu tiếp tục thu phát. Thức tỉnh dị năng sau nó linh trí mở rộng, biết rõ nên nhận sợ lúc liền muốn nhận sợ, bởi vì cái gọi là tốt hổ không cùng người ta đấu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn hổ từ nghèo. Đợi cho âm dương nghịch loạn lúc, ta bản hổ nhất định phải nghịch chuyển thành tiên. Cái này còn tạm được. Nhìn xem dần dần biến quen đùi cừu nướng, Giang Bạch hài lòng gật đầu, tiếp tục chế tác lên không gian giới chỉ. Trong mấy mắt, thời gian đã qua mấy canh giờ. Bản hổ đùi dê sớm đã nướng chín. Giang Bạch cất kỹ thứ 12 mai không gian giới chỉ, mang theo bản hổ đi vào trước bàn ăn. Một người một hổ ngồi đối diện nhau. Nhìn lên trước mắt đen thui đùi cừu nướng, Giang Bạch khẽ miệng co giật một chút, đẩy lên bản hổ trước mặt, đạo: "Hổ tử, đừng nói ca ngược đãi ngươi. Ngươi còn nhỏ, chính là đang tuổi lớn. Cái này đùi cừu nướng, vẫn là cho ngươi ăn đi. Ca đã lớn lên, chỉ ủy khuất một điểm, tùy tiện ăn một chút kim cờ giáp liền tốt." "Ô ô." Bản hổ to lớn đầu lung lay, đem đùi dê đẩy lên Giang Bạch trước mặt, ra hiệu Giang Bạch ăn. Nó là hổ, nhưng nó không phải ngốc hổ. Dùng con mắt xem xét liền biết, đầu này đùi dê nướng cháy, nhất định không thể ăn. "Tất nhiên ngươi cũng không muốn ăn, vậy chúng ta liền cùng một chỗ ăn mì tôm đi." Giang Bạch tiện tay lấy ra hai thùng mì tôm, ngâm tốt về sau, giao cho bản hổ một phần. Bản hổ nhìn thoáng qua đùi cừu nướng, nghĩa vô phản cố lựa chọn mì tôm. Một người một hổ đối mì tôm ăn như hổ đói, đến ở trước mắt đùi cừu nướng, không chút nào để ý. Đương nhiên, ăn mì tôm làm sao có thể không có đồ ăn. Tôm hùng lớn, kim cờ dạng, heo nướng vó. Dù sao, Giang Bạch ăn chính là rất tốt. Về phần bản hổ, nếu như không phải sợ có người mắng hắn ngược đãi tiểu động vật, bản hổ chỉ sợ thật chỉ có thể ăn mì tôm. Ai bảo nó đem đùi dê nướng cháy? "Robert, ta vừa rồi nghe được thịt nướng vị, giống như chính là từ trong phòng này truyền đến. Trong phòng, nhất định có cái khác người sống sót." Người gõ mở cửa về sau, nói chuyện phải tất yếu khách khí một chút, xem bọn hắn có thể hay không phân chúng ta một điểm đồ ăn. "Yên tâm đi, đi ạ nạ tiểu thư. Có ta do bất tại, ta nhất định có thể để ngươi ăn vào mỹ vị thịt nướng." Ngay tại Giang Bạch ăn đến chính hương thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một nam một nữ đối thoại âm thanh. Giang Bạch thần sắc sững sờ, cùng bàn hổ liếc nhau. Bàn hổ mắt hổ bên trong, lộ ra một người tính hóa cười gian, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, trốn đến phía sau cửa. Cửa gian phòng bên ngoài, nhân cao mã đại Robert nhìn phía sau nữ tử, một mặt hưng phấn, thể nội hormone tăng vọt. Không hắn, chỉ vì nữ tử là ương tương nước đại minh tinh, vô số nam nhân tình nhân trong ngộng, đi ạ nạ tiểu thư. Một vị giống như từ khắp trong tranh đi ra đến, dáng người tướng mạo đều lên thượng giai nữ nhân. Hắn muốn cảm tạ cái mặt thế này. Trước tận thế, hắn chỉ là một tên huấn luyện viên thể hình, liên tiếp gần đi ạ nạ cơ hội đều không có. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tận thế đến về sau, hắn sẽ cùng đi ạ nạ tạo thành cầu sinh tiểu đội, cùng nhau đối mặt tận thế. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ một chút phá vỡ phía sau cửa, hắn liền đem người trong phòng toàn giết, sau đó cưỡng ép thấy đi ạ nạ dung mạo. Dùng con thỏ nước một câu giảng, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Chỉ cần có thể đạt được đi ạ nạ, coi như để hắn chết hắn đều nguyện ý. Huống chi, hắn còn có một cái càng thêm gan lớn ý nghĩ. Do bất lặng yên không tiếng động nhìn sang đi ạ nạ, hai tay bưng súng săn, ngắm nhìn một phía, thấy không có giỏm bị về sau, một cước đạp trên cửa. Bành một tiếng, cửa gian phòng ứng thanh mà phá. Do bất bưng súng săn đi tiến gian phòng, thấp giọng hô: "Tất cả không được núp ních, đem các ngươi đồ ăn giao ra." Thoại âm rơi xuống, gian phòng bên trong yên tĩnh ý mắng. Do bất nhanh chóng đảo qua gian phòng, cũng không nhìn thấy Giang Bạch tồn tại. Lại tại bàn ăn bên trên, nhìn thấy Giang Bạch cùng bản hổ ăn để thừa đồ ăn. Hắn hai mắt tỏa sáng, cất kỹ súng săn, cất bước đi đến trước bàn ăn, hướng phía Đi A Nạ phất phất tay, đầy cõi lòng vui vẻ nói: "Đi A Nạ tiểu thư, ngươi mau tới đây, ngươi đoán ta tìm được cái gì đồ ăn? Kim cờ giáp, tôm hùng lớn, còn có một cái nướng cháy đùi dê. Ông trời ơi, lại còn có bia." Đi A Nạ đứng tại cửa không động, nhìn qua Do Bớt sau lưng, một mặt hoảng sợ nói: "Là, Do Bớt, ngươi không ngại nhìn phía sau của ngươi? Phía sau của ta thế nào?" Do Bớt hiếu kỳ về kết quả là, chỉ thấy một đôi con mắt thật to đang theo dõi hắn. Bàn hổ nhìn thấy Do Bớt, trong mắt mang theo một tia trêu tức, tựa hồ muốn nói: "Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn." Lão hổ. Do Bớt lập tức sợ, hai chân treo lên rung động tới. Người bản năng liền tương đối sợ hãi động vật, nhất là giống bàn hổ dạng này tiểu động vật. Nó không quan hệ thể tích, chính là bản năng sợ hãi, không có mấy người có thể nhìn thấy lão hổ không sợ. Hô, hô. Bàn hổ thở đánh vào Do Bớt trên mặt, Do Bớt tại chỗ sợ tè ra quần. Một cỗ chất lỏng màu vàng thuận quần lưu lại. Đi Á Nạ càng là không dám thở mạnh, sinh sợ làm cho bản hổ chú ý. "Ngươi gọi Đi Á Nạ, nghe nói ngươi là ứng tương nước đại minh tinh." Một câu thanh âm đạm mạc tại Đi Á Nạ vang lên bên tai. Đi Á Nạ cấp tốc quay đầu lại. "Không người." Bên cạnh của nàng không có mưa hay. "Đừng nói là." Một cái to gan ý nghĩ tại Đi Á Nạ trong đầu dâng lên. "Nàng không phải là đụng phải quỷ a?" Chương 45, ở đâu ra tự cho là đúng. "Ta không phải quỷ, ngươi hướng mặt trước nhìn." Giang Bạch ngồi tại trước bàn ăn, sắc mặt lạnh nhạt nói. Đối với Đi Á Nạ cái này minh tinh, hắn cũng tương đối yêu kỳ. Ứng tương nước thiên hậu, đông đảo nam nhân tình nhân trong ngộng. Nghe nói, đã từng có đại lao từng mở ra $2 ước giá cả, để Đi Ạ Nạ cùng hắn một đêm, nhưng bị Đi Ạ Nạ một tiếng cự tuyệt. Chỉ là tại tận thế giáng lâm về sau, Đi Ạ Nạ giống như hư không tiêu thất, không còn có xuất hiện tại đại chúng trước mắt. Thính danh, Đi Ạ Nạ. Giới tính, nữ. Dị năng, không. Không thể phục chế. Thính danh, Robert. Giới tính, nam. Dị năng, không. Không thể phục chế. Thì ra là thế. Giang Bạch nghe được Robert tiếng lòng về sau, rốt cuộc minh bạch Đi Ạ Nạ vì sao không có ở tận thế xuất hiện qua. Nàng bị Robert trói lại, xem như một cái máy tập thể dục tươi sống giết chết. Ngươi là trộm cắp tay. Đi Á Nạ nhìn thấy Giang Bạch tướng mạo, hai mắt tỏa sáng, vừa định muốn tiến lên, lại nhìn thấy bản hổ nhìn chằm chằm, lập tức chậm chạp không dám núp đích, chỉ có thể cách không nhìn qua Giang Bạch trước bàn mỹ thực, cùng nuốt nước miếng. Nhất là mì tôm hương vị, càng làm cho nàng trong bụng đói kêu vang, kêu lên đùng đùng. Nàng đã có 2 ngày không có ăn cơm. Tận thế giáng lâm trước đó, nàng vì bảo trì thân hình của mình, luôn luôn ăn ít bữa ăn. Ai có thể nghĩ, tận thế lại đột nhiên giáng lâm? Nhưng có thể hay không? Cho ta một ít thức ăn, ta đã đói bụng 2 ngày. Đi Á Na buông xuống cái gọi là minh tinh giá đỡ, lấy dũng khí hướng Giang Bạch hỏi. Giang Bạch lột ra một cái tô mự, nhét vào miệng bên trong, lắc lắc đầu nói: "Không thể, ta không có dư thừa nhàn lương cho một cái lạ lẫm, người không liên hệ." "Ngươi?" Đi Á Na lập tức lộ ra vẻ tức giận, trong lòng một trận khó thở. Tận thế trước đó, nàng vô luận đi đến nơi nào, đều là như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại, muốn ăn cái gì đều có người cho nàng đưa tới, chưa từng bị người cự tuyệt qua. Vừa rồi nàng đã buông xuống tôn nghiêm của mình. Nàng đương đương một đại minh tinh yêu cầu miệng đồ ăn, lại còn bị vô tình cự tuyệt. Nam nhân trước mắt này, coi là thật không hiểu phong tình. Bất quá, Giang Bạch lời nói xoay chuyển, móc ra một thùng mì tôm cộng thêm một cái bánh bao khô, cười nói: "Căn cứ tận thế giá thị trường, minh tinh một buổi tối giá trị một thùng mì tôm. Nhưng ta tương đối lớn phương, tại một thùng mì tôm trên cơ sở, có thể cho ngươi thêm một cái bánh bao. Chính ngươi suy tính một chút đi." "Vô sỉ, quá mức vô sỉ." Đi Á Na nhìn xem Giang Bạch, sắc mặt trở nên cực kỳ tức giận. Nàng minh bạch Giang Bạch ý tứ trong lời nói, đây là tại để nàng bán mình đem đổi lấy đồ ăn. Hắn xem nàng như cái gì rồi? Nàng Đi Á Na thân là ứng tương nước đại minh tinh. Một buổi tối, vậy mà chỉ trị giá một thùng mì tôm cùng một cái bánh bao. Hồi tưởng ngày xưa, nhiều ít đại lão, phú hào mở ra giá cao muốn cùng nàng không say không nghỉ, đều bị nàng một tiếng cự tuyệt. Chỉ là một thùng mì tôm đây tính toán là cái gì? Nàng hôm nay có thể hướng Giang Bạch mở miệng muốn miệng đồ ăn, đã là buông xuống tư thái, cho Giang Bạch một cái rất lớn mặt mũi. Đổi lại Di Vãng, giống Giang Bạch loại này giá trị bản thân nghèo điệu ti, ngay cả tới gần bên cạnh nàng, để nàng nhìn một chút tư cách cũng không có. Đi Á Na nội tâm ý nghĩ, cũng không có giấu giếm được Giang Bạch. Giang Bạch cười, trong tươi cười mang theo trào phúng, hướng phía Bàn Hổ phất phất tay, đạo: "Bàn Hổ, Đi Á Na tiểu thư đến bây giờ đều không có nhận rõ tình thế. Ngươi giúp nàng một chút, để nàng nhận rõ hiện trạng." "A, ô." Bàn Hổ minh bạch Giang Bạch ý tứ, cắn một cái tại do bất trên cổ. "Ta, ngươi." Do bất không cam lòng nhìn về phía Đi Á Na. Hắn không nghĩ ra, Đi Á Na không có nhận rõ tình thế, tại sao muốn cắn hắn? Theo Bàn Hổ miệng vừa hạ xuống, do bất dục vọng, mộng tưởng, triệt để thất bại. Hắn còn không có nếm đến Đi Á Na hương vị. Trong lòng của hắn minh bạch, hắn nữ thần trong động, lập tức liền muốn thuộc về trước bàn ăn cái này cái nam nhân. Giang giác. Bàn Hổ dùng sức cắn đứt do bất cổ. Đi Á Na thấy thế, hai chân run rẩy co quắp ngồi dưới đất. Tận thế tiến đến trước đó, nàng cũng từng gặp một chút đại lao nuôi lão hổ. Có thể nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão hổ giết người, nhất là tại cái này hỗn loạn tận thế. Nàng không cách nào cam đoan, Giang Bạch sau đó phải đối nàng làm cái gì. Giang Bạch không để ý đến Đi Á Na, hắn đối Đi Á Na kỳ thật không cảm giác. Nhưng Đi Á Na cái nào khỏa cao ngạo lòng tự trọng, để hắn có bất mãn. Minh tinh không phải cái gì cao quý một cái chức nghiệp, cũng không có trời sinh hơn người một bậc. Hắn không nghĩ ra, Đi Á Na ở đâu ra tự cho là đúng, cảm thấy nàng là minh tinh, liền có thể xem thường người, cảm thấy mình cao cao tại thượng. Trước tận thế, Đi Á Na từng là vô số người suy nghĩ bên trong thánh nữ, cao quý mà không thể khinh nhẫn, tự tuyệt hết thể quy tắc ngầm. Nhưng chân chính Đi Á Na cũng không có mạng đã nói đến thuần khiết như vậy. Nàng sở dĩ không có bị người quy tắc ngầm, là bởi vì nàng bị một cái hơn 80 tuổi đại lao bao nuôi, nàng là đại lao sở hữu tư nhân sản phẩm. Mà lại, nàng cũng không có mặt ngoài như vậy sạch sẽ, thiên chân vô tà. Hiểu được người tự nhiên hiểu, không hiểu người, nói lại nhiều hắn cũng không hiểu. Bàn Hổ đi đến Đi Á Na trước mặt, cẩn thận quan sát Đi Á Na. Thỉnh thoảng còn cần cái mũi ngửi một chút Đi Á Na mùi trên người. Nó nhận biết nữ nhân này. Tại sùng vật một con phố khác, nó gặp qua nữ nhân này áp phích. Chỉ là nó không hiểu rõ, nữ nhân này chỗ nào dáng dấp đẹp mắt. Toàn thân gầy khô, không có thịt. Càng không có giống nó loại này lông xù da lông, kém xa một con cọp cái dáng dấp đẹp mắt. Đi Á Na không biết Bàn Hổ trong lòng, chính đem nàng cùng cọp cái so sánh, một mặt hoảng sợ nhìn xem Bàn Hổ, hô: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi, ngươi đừng tới đây, ta thể lui qua." "Giống." Bàn Hổ mở ra huyết buồn đại khẩu, vừa mới chết do bất nhuốm máu răng nanh, bại lộ ở trong mắt Đi Á Na. "Ta..." Đi Á Na mắt tối sầm lại, lập tức bị Bàn Hổ dọa ngất đi. "Ai?" Giang Bạch bất đắc dĩ gật đầu, từ vòi nước nối liền một chậu nước, đi đến Đi Á Na trước mặt, không có chút nào thương hương tiếc ngọc dội đến trên mặt của nàng. Cái này Đi Á Na còn đại minh tinh đâu, tâm lý năng lực thật kém, tuyệt không trải qua dọa. "Ba." Tại nước lạnh kích thích dưới, vừa mới ngất đi Đi Á Na, mơ mơ màng màng tỉnh lại, mới vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy một bộ lạnh lùng biểu lộ. "Tỉnh rồi." Giang Bạch mặt không chút thay đổi nói, tiện tay đóng chặt cửa phòng bên trên. Bên ngoài gió lớn, một mực mở cửa, thổi đến cánh tay của hắn có chút lạnh. "Đừng có giết ta, buông tha ta được không?" Đi Á Na kinh hồn táng đảm đạo, một mặt điềm đạm đáng yêu biểu lộ, làm cho lòng người sinh yêu tiếc. Giang Bạch lắc đầu, trong tay trống rỗng xuất hiện một thùng mì tôm, tại Đi Á Na trước mặt lung lay, đạo: "Nhìn thấy mì tôm sao? Ngươi muốn ăn không?" Từ ngực, Đi Á Na nuốt vài ngụm nước miếng, nhìn trước mắt mì tôm, giống như nhìn thấy sơn chân hải vị. "Muốn ăn liền theo ta nói đi làm, một buổi tối, một thùng mì tôm một cái bánh bao. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, dù sao ta cũng sẽ không bị chết đói." Giang Bạch vừa cười vừa nói. Nụ cười của hắn rơi vào Đi Á Na trong mắt, giống như ác ma giống như sợ hãi. Đi Á Na lâm vào lựa chọn. Nàng thật đói, thật đói. Nhưng nếu là nàng đồng ý Giang Bạch điều kiện, chẳng phải là lộ ra nàng quá mức giá rẻ. Nàng thế nhưng là ương tương nước đại minh tinh, vô số liếm cho trong suy nghĩ nữ thần. "Ngươi chỉ có một phút cân nhắc. Qua một phút sau, coi như ngươi đồng ý, ta cũng sẽ không cho ngươi mì tôm." Giang Bạch gấp nói tiếp. Đi Á Nạ trong mắt hiện ra nước mắt, trong lòng hung ác, cắn răng nói:
"Được, ta đồng ý cùng ngươi trao đổi."
"Rất tốt." Giang Bạch hài lòng gật đầu.
Chương 46, SHEZ tiểu đội.
Đi Á Nạ từ dưới đất đứng lên, ngăn chặn nội tâm bị khuất, mở xỉ cài lên y phục của mình.
Nàng bị khuất sao?
Vô cùng bị khuất. Nàng đương đương một đại minh tinh, vậy mà luân lạc tới bây giờ tình trạng, vì một thùng mì tôm, một cái bánh bao bán tự thân.
Giang Bạch lắc đầu.
Nữ nhân này thật đúng là tự cho là đúng, ngốc đến mức không nhìn rõ tình thế.
So sánh cùng nhau,
thân là chính đán đại học giáo hoa Cổ Linh Nhi thì phải thông minh bên trên rất nhiều. Tại tận thế giáng lâm trước tiên, liền biết được ông đuổi, thậm chí là tự nguyện bồi dưỡng.
Luận tướng mạo, Đi Á Nạ lâu dài trà trộn ngành giải trí, không bằng Cổ Linh Nhi thiên nhiên đẹp.
Luận trí thông minh, một cái tự cho là đúng, một cái nhận rõ tình thế, hai càng là chênh lệch rất xa.
Đi Á Nạ quần áo trên người dần dần trượt xuống, trên mặt càng phát băng lãnh, mặt không biểu tình.
Thời gian dần trôi qua, Đi Á Nạ trên thân chỉ còn lại một kiện nội y.
Giang Bạch khẽ miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường, sắc mặt lạnh như băng nói:
"Đem y phục của ngươi mặc vào đi.
Kỳ thật, ta đối thân hình của ngươi, tướng mạo, tuyệt không cảm thấy hứng thú.
Ngươi tự cho là cao ngạo hết thảy, trong mắt ta không đáng một đồng.
Nói một cách khác, ngươi để cho ta để không nổi một điểm tính dục."
"Ngươi?"
Đi Á Nạ băng lãnh trên mặt, lập tức lộ ra mấy phần lửa giận.
"Nhục nhã?
Chân chùi nhục nhã?"
Đối với một nữ nhân tới nói, nhất không thể nào tiếp thu được chính là có người mắng nàng xấu.
Càng không thể nào tiếp thu được chính là, rõ ràng nàng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, lại bị người cự tuyệt. Cái này so Cờ Di nàng còn khó chịu hơn.
Chỉ ít, Cờ Di còn có thể làm cho nàng thể nhận khoái cảm, nhận thức đến tự thân mị lực.
Trong ngay mắt, Đi Á Nạ trong lòng ủy khuất triệt để áp chế không nổi, ngồi xổm trên mặt đất đau khóc thành tiếng.
Nàng rõ ràng đã buông xuống tất cả tôn nghiêm, nam nhân trước mắt này vì cái gì còn muốn làm nhục như vậy nàng?
Chẳng lẽ, hắn không biết thân phận của nàng?
Không biết tại trước tận thế, có bao nhiêu người muốn cùng nàng không say không nghỉ?
Giang Bạch không để ý đến Đi Á Nạ, đang muốn trở về bàn ăn lúc, đột nhiên, trong lòng dâng lên một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác.
Mau tới trước một bước, bắt lấy bản hổ lông tóc, biến mất trong phòng.
Anh.
Tại Giang Bạch biến mất không lâu sau, một viên đạn hỏa tiễn rơi trong phòng, giấy lên to lớn hỏa hoa.
Gian phòng cách đó không xa, một tòa cư dân nhà lầu trên sân thượng.
Bảy tên mấy tên lính võ trang đầy đủ đứng thẳng.
Nhìn qua bị tạc thành hỏa hoạn hiện trường gian phòng, một vị binh lính trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía bên cạnh trung niên nam nhân, mặt lộ vẻ ngả ngớn đạo:
"Đầu lĩnh, cái này một viên đạn hỏa tiễn đập tới, trộm cắp tay phải chết ta.
Ta còn tưởng rằng trộm cắp tay có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, hiện tại không như thường chết tại chúng ta SHEZ tiểu đội trong tay."
Trung niên nam nhân không có trả lời, nhìn qua bên trong căn phòng ánh lửa, mặt sắc mặt nghiêm trọng.
Hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy.
Nếu như trộm cắp tay thật tốt như vậy đối phó, cũng không cần đến bọn hắn SHEZ tiểu đội tự mình xuất thủ.
SHEZ tiểu đội, tướng tương nước ưu tú nhất đặc chủng bộ đội tác chiến.
Hết thể có thành viên 7 người, chuyên môn phụ trách ám sát quan lớn cùng trạm thủ hành động.
Lần này bọn hắn đến đây xử ước thành phố, chính là vì xử lý một mực đối ứng tương nước tổn có địch ý trộm cắp tay.
Đầu lĩnh, theo ta thấy đến, trộm cắp tay lần này nhất định là chết.
Coi như hắn đủ có không gian dị năng lại như thế nào,
hắn còn có thể biết trước, sớm tránh thoát chúng ta phát xạ đạn hỏa tiễn hay sao?
Tuổi trẻ binh sĩ khinh bạc nói.
Một vị khác nữ sĩ binh nghe nói, tiến lên vỗ vỗ tuổi trẻ binh sĩ bả vai, sắc mặt nghiêm túc nói:
"Bợ gia địch, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc thi hành nhiệm vụ, ngàn vạn không thể sơ ý chủ quan.
Ngươi một lần sơ ý chủ quan, rất có thể sẽ trực tiếp muốn ngươi mệnh, để chúng ta nhiệm vụ thất bại.
Trộm cắp tay sống hay chết, chờ một lúc hỏa diễm sau khi lửa tắt, chúng ta cần muốn gặp được thi thể mới có thể kết luận.
Dùng con thỏ nước ngạn ngữ giảng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
"Nha."
Tuổi trẻ binh sĩ khẽ dạ.
Nữ sĩ binh không để ý đến nàng, cất bước đi đến trung niên nam nhân trước mặt, gặp trung niên nam nhân lông mày không dương, đạo:
"Đầu lĩnh, ngươi đang suy nghĩ gì?
Ta còn là lần đầu tiên gặp sắc mặt của ngươi ngưng trọng như thế."
Trung niên nam nhân cau mày, lắc lắc đầu nói:
"Hỏa Vũ, ta có một loại trực giác, trộm cắp tay cũng chưa chết, mà lại, chúng ta lập tức liền muốn có đại phiền toái."
"Trực giác của ngươi không sai."
Một câu âm trầm lời nói tại trên sân thượng bầu trời vang lên.
Sân thượng trên mặt đất lan tràn ra một tầng băng lánh hàn băng.
Trung niên nam nhân đám người cấp tốc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng bọn họ một tòa trên nhà cao tầng, đứng đấy một vị xuất khí bức người nam tử.
Hắn quả thật không chết.
Trung niên nam nhân đôi mắt đè ép:
"Không có khả năng.
Cái này sao có thể?
Hắn làm sao có thể tránh thoát chúng ta phát xạ đạn hỏa tiễn?"
Tuổi trẻ binh sĩ một mặt khó có thể tin nói:
"Phải biết, bọn hắn thế nhưng là lấy đánh đòn phủ đầu, lấy thủ đoạn đánh lén phát xạ đạn hỏa tiễn.
Nó phát xạ quá trình, căn bản không có một tia do dự.
Chư vị, có qua có lại, hiện tại tới phía ta."
Giang Bạch Tâm lánh cười một tiếng, trên bờ vai trống rỗng xuất hiện một cái súng phóng tên lửa, nhẹ nhàng nhấn cò súng.
"Không tốt, cháy mau."
Trung niên nam nhân con ngươi co rụt lại, kinh hô một tiếng, quay người liền hướng dưới thiên thai phương nhảy xuống.
Trên sân thượng diện tích có hạn, căn bản là không có cách tránh thoát đạn hỏa tiễn bạo tạc.
Hiện tại duy nhất có thể để bọn hắn tránh thoát một kiếp, chỉ có nhảy lầu.
Còn lại 6 tên đội viên phản ứng cũng không chậm, học trung niên dáng vẻ của nam nhân, hướng sân thượng biên giới chạy tới.
"Trốn đi được sao?"
Giang Bạch đứng tại trên nhà cao tầng khinh thường cười một tiếng, trở tay cho súng phóng tên lửa lần nữa ấn lên đạn hỏa tiễn, tiếp tục hướng xuống phương sân thượng phát xạ đi.
Theo dị năng phát triển, những thứ này vũ khí nóng trong tương lai đối tác dụng của hắn cũng không lớn,
cho nên hắn dùng tuyệt không đau lòng.
Vâng.
Từng viên đạn hỏa tiễn đánh vào trên sân thượng.
Sân thượng sở thuộc cả tòa cư dân nhà lầu bắt đầu sụp đổ, đại lượng bùn khối chốc ra, đánh tới hướng mặt đất.
SHEZ tiểu đội 7 người, phân biệt chộp vào từng cái trước cửa sổ trên lan can, nhìn qua phía trên đến rơi xuống hòn đá, đông tránh tây tránh.
"Đầu lĩnh, tiếp tục như vậy nữa không được a.
Nhà này cư dân niên đại đã lâu,
căn bản gánh không được đạn hỏa tiễn đánh kích, mà lại, nữ sĩ binh nhìn thoáng qua phía trên Giang Bạch, tiếp tục nói, mà lại, chúng ta căn bản không biết hắn đến cùng có bao nhiêu đạn hỏa tiễn. Ta biết, Hỏa Vũ, ta chính đang nghĩ biện pháp. Trung niên nam nhân hô lớn, một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Sự tình phát triển đến như bây giờ, là hắn vạn lần không ngờ. Hắn nghĩ tới Giang Bạch sẽ rất khó đối phó, có thể tuyệt đối không ngờ rằng sẽ khó chơi như vậy. Bọn hắn trừ bỏ vừa mới bắt đầu đánh lén một kích đạn hỏa tiễn bên ngoài, căn bản không có một điểm sức hoàn thủ. Tạm biệt, các vị. Giang Bạch nhìn qua SHEZ tiểu đội 7 người, hướng phía nhà lầu ở giữa phát xạ lên đạn hỏa tiễn. Oeng! Tiếng nổ cực lớn lên. Cả tòa cư dân nhà lầu triệt để không kiên trì nổi, từ ở giữa ầm vang sụp đổ. Chương 47, uy hiếp đại ứng tương. Bụi đất tung bay. Đại lượng cho bụi tràn ngập, để Giang Bạch thấy không rõ mặt đất tình huống, cùng SHEZ tiểu đội thành viên sinh tử. Giang Bạch cũng không nóng nảy, cất kỹ súng phóng tên lửa, ngồi tại trên nhà cao tầng, lấy ra một lon cola, tự mình uống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua đi bao lâu, mặt trời đã lặn về phía tây, đi vào trạm vào tối. Phía dưới cho bụi rốt cục rơi xuống. Thả mắt nhìn đi. Lúc này, SHEZ tiểu đội ở tại cư dân nhà lầu đã trở thành một vùng phế tích. Giang Bạch một cái lắc mình đi vào phế tích trước, tìm kiếm lên SHEZ tiểu đội thành viên thi thể. Một bộ, hai cỗ, ba bộ. Mắt trần có thể thấy chỉ có ba bộ thi thể. Về phần phế tích phía dưới chôn giấu lấy mấy bộ thi thể, Giang Bạch không được biết. Bất quá, Giang Bạch nhìn qua phía trước trên đường phố, một bộ phi nước đại thân ảnh, trên mặt bôi lên một sợi giễu cợt, thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Còn có một con chuột nhỏ còn sống. Chạy, chạy mau. Sezena hiện tại rất hoảng, cũng rất chật vật. Làm SHEZ trong tiểu đội một tên thành viên, nàng chấp hành qua các loại chật vật nhiệm vụ. Thậm chí liền ngay cả một nước nguyên thủ đều ám sát qua. Nhưng không có một cái nào nhiệm vụ như hôm nay dạng này, để bọn hắn SHEZ tiểu đội cảm thấy tuyệt vọng. Đối mặt nam nhân kia, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Chết rồi. Đội viên của nàng chết hết, chỉ còn lại nàng một người kéo dài hơi tàn. Nàng nhất định phải sống sót, chỉ có sống sót, nàng mới có thể vì đội viên khác báo thù. Nhìn qua u ám hẻm nhỏ, Sezena nhịn xuống trong lòng bi thống, kinh hoàng thất sắc hướng về phía trước chạy tới. Nàng hy vọng nam nhân kia không nhìn thấy nàng còn sống. Ngươi cái này là chuẩn bị đi nha. Nàng lớn âm thanh tại hẻm nhỏ vang lên. Sezena dừng bước lại, hoảng sợ nhìn lên trước mắt. Ở trước mặt nàng, một đóa băng hoa trống rông xuất hiện, diễn biến thành một tôn băng điêu, một thân ảnh phá băng mà ra. Chính là Giang Bạch. Giang Bạch nhìn xem như lâm đại địch Sezena, nụ cười trên mặt không thay đổi, từng bước một hướng nàng đi đến. Chạy. Sezena không nói hai lời, quay người liền từ trước đến nay lúc phương hướng chạy tới. Ngươi chạy trốn được sao? Giang Bạch khinh thường cười một tiếng, tay phải đánh cái búng tay. Một tầng hàn băng bao trùm tại Sezena trên bàn chân, đưa nàng băng phong tại nguyên chỗ. Sezena muốn dây rủa, nhưng hàn băng càng bao trùm càng dày, cũng lấy tốc độ cực nhanh đông cứng hai tay của nàng. Giang Bạch đi đến Sezena trước mặt, đưa tay lấy xuống trên đầu nàng mũ giáp, lộ ra nàng lúc đầu chân diện mục. Đây là một bộ mỹ lệ mà tràn ngập giá tính mặt, bích mắt to màu xanh lam con ngươi, mê người gợi cảm môi đỏ. Nếu để cho trương này môi đỏ ngậm một chút, nhất định rất mỹ vị, rất có tư vị. Sezena dùng căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Bạch, nàng muốn nói cái gì? Nhưng nàng biết, bất kỳ cái gì nhục mạ chi từ chỉ có thể kích thích Giang Bạch lửa giận, để tình cảnh của nàng càng thêm bất lợi. Trang băng giả trang ra một bộ vẻ mặt vô tội, có lẽ cái này cái nam nhân lại bởi vì nàng tướng mạo, đối nàng sinh sôi ra một chút ý khác. Lấy bán sắc đẹp để hoàn thành nhiệm vụ, thoát ly hiểm cảnh, cũng đây là các nàng huấn luyện lúc, một môn trọng yếu chương trình học. Sezena không biết là, ý nghĩ của nàng một tia không loạn, toàn bộ bại lộ tại Giang Bạch trong đầu. Giang Bạch cười nhẹ lắc đầu, tan đi Sezena cánh tay phải hàn băng, từ tay phải của nàng trên cổ tay hái khối tiếp theo đồng hồ. Vệ tinh đồng hồ truyền tin đeo tay. Này đồng hồ có thể trực tiếp liên hệ ứng cung cao tầng, thậm chí là đại ứng tương. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người nắm bắt tới tay đồng hồ đều có thể sử dụng, liên hệ đến ứng cung. Nó trải qua tầng tầng mã hóa, mỗi một tầng đều cần đặc thù mật mã. Nhưng tất cả những thứ này không làm khó được Giang Bạch. Giang Bạch dựa theo Sezena nội tâm, đưa vào cái này đến cái khác mật mã, hướng ứng cung khởi xướng video trò chuyện. Cùng lúc đó, ứng cung trong phòng họp, đại ứng tương cùng một đám nghị viên đủ ngồi. Bọn hắn đang thương lượng ứng đối ra sao tận thế. Tận thế đột nhiên đến, làm rối loạn bọn hắn trước đó định ra 10 năm phát triển quy hoạch. Tận thế đến trước, bọn hắn ứng tương tổng cộng có nhân khẩu 500 triệu khoảng chừng, tuổi già hóa nghiêm trọng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn ứng tương nước phát triển. Mà lần này tận thế, thuận lợi giúp bọn hắn hoàn thành nhân loại thanh trừ kế hoạch, để ứng tương nước nhân khẩu đại giảm. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, ứng tương nước muốn phát triển càng tốt hơn, chỉ cần 2000 vạn tinh anh nhân sĩ liền tốt, còn lại 48000 vạn nhân khẩu, toàn bộ đều là vương hữu. Chư vị, các ngươi đều nói một chút đi. Lần này tận thế giáng lâm, chúng ta nên như thế nào bảo đảm có những cái kia tinh anh nhân sĩ còn sống? Tương lai đường, chúng ta ứng tương nước lại nên làm như thế nào phát triển? Đại ứng tương mở miệng hỏi. Đại ứng tương, ta cho rằng chúng ta đầu tiên muốn làm chính là thành lập một tòa khổng lồ vũ trang căn cứ quân sự. Nó tồn tại có thể để chúng ta tốt hơn trọng chỉnh thực lực, cam đoan ích lợi của chúng ta. Sau đó, đợi căn cứ xây dựng thành công về sau, ta hẳn là phái binh sĩ tiến về các đại thành trì, tìm các giới tinh anh. Một tên nghị viên nhấc tay nói. Hán, để những nghị viên khác nhau đồng ý. Tận thế giáng lâm, bọn hắn nhất định phải có một tòa cường đại căn cứ, đến cam đoan ích lợi của bọn hắn sẽ không nhận dòm bị uy hiếp. Chỉ có dạng này, địa vị của bọn hắn, thân phận, tài phú mới sẽ không bị giảm giá trị. Căn cứ một khi xây thành, bọn hắn y nguyên có thể trải qua trước tận thế thời gian, thậm chí càng thêm tới nhuận. Đã dạng này, các ngươi cảm thấy? Tốt tốt tốt. Đại ứng tương lời còn chưa dứt, hắn để ở một bên mã hóa điện thoại đột nhiên truyền đến chấn động. Chúng nghị viên cùng nhau nhìn về phía đại ứng tương. Thật có lỗi. Đại ương tương nhướng mày, duỗi tay cầm điện thoại di động lên, Sezena khuôn mặt lập tức ra hiện tại trước mắt của hắn. Sezena, nhiệm vụ của các ngươi thế nhưng là hoàn thành. Trộm cắp tay phải chăng đã bị đánh chết? Đại ương tương cao mày hỏi. Chúng nghị viên lỗ thai trong nháy mắt đứng lên, Giang Bạch tồn tại cũng là trong lòng của bọn hắn hỏa lớn. Sezena không nói một lời, chỉ là cuồng chuyển lấy con mắt tử. Thật yêu đại ương tương, ngươi tốt. Giang Bạch từ Sezena sau lưng lộ ra mặt đến, hướng phía đại ương tương cười chào hỏi. Trộm cắp tay, ngươi lại còn sống. Nói như vậy, SHR tiểu đội đã nhiệm vụ thất bại, rơi vào trong tay của ngươi. Đại ương tương lời nói. Giang Bạch nhẹ nhàng gật đầu, ngay trước mặt đại ương tương, hai tay ôm Sezena cổ, nhẹ nhàng uốn éo. Giang giác một tiếng. Sezena đầu lâu nghiêng một cái, lập tức không có sinh cơ. Ngươi. Đại ương tương gặp Giang Bạch ở ngay trước mặt hắn, giết chết Sezena, mặt bên trên lập tức lộ ra mấy phần tức giận. Khiêu khích. Đây là đối với hắn trắng trợn khiêu khích, đối ương tương nước khiêu khích. Đại ương tương, ngươi đừng vội sinh khí nha. SHR tiểu đội toàn quân bị diệt, chỉ là ta đưa cho ngươi một cái tiểu lễ vật. Ta còn có một cái đại lễ vật, chờ các ngươi ký nhận đâu. Đúng rồi, hữu nghị nhắc nhở ngươi một câu, không có chuyện làm, thường về thăm nhà một chút. Không chừng có một ngày, ngươi liền không nhìn thấy bọn hắn. Giang Bạch vừa cười vừa nói. Đại ương tương mặt triệt để âm trầm xuống, trong mắt lóe hàn quang, đạo. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngươi có biết hay không, chúng ta ương tương nước chưa từng sợ uy hiếp. Chương 48, cường hóa cuồng bạo dị năng. Không. 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 Ta cái này không gọi uy hiếp, cái này gọi thiện ý nhắc nhở. Giang Bạch lắc đầu cười nói. Giang Bạch, ngươi là muốn gây ra chúng ta ương tương nước lửa giận, ngươi liền không sợ ta dưới cơn nóng giận, đối với các ngươi con thỏ nước phát động chiến tranh sao? Đến lúc đó, ngươi chính là con thỏ nước tội nhân, là cả cuộc chiến tranh kẻ cầm đầu. Đại ương tương âm mà nói. Chiến tranh. Giang Bạch khinh thường cười một tiếng, xem thường nói, có bản lĩnh, ngươi liền phát động chiến tranh a? Cái này cùng ta có quan hệ gì? Đúng rồi, nếu như ngươi thật nghĩ phát động chiến tranh, nhất định phải tại chiến tranh trước nhiều bồi người nhà của ngươi, ta sợ ngươi lại cũng không nhìn thấy bọn hắn. Nói xong, Giang Bạch đơn phương đem thông tin của máy. Đại ương tương nhìn xem đêm đen tới màn hình, trong lòng nổi lên căm giận ngút trời. Uy hiếp, hắn làm ương tương nước nguyên thủ, chưa bao giờ như hôm nay dạng này bị người mở miệng uy hiếp qua. Liền ngay cả cái khác các quốc gia nguyên thủ nhìn thấy hắn, đều là khách khí khí nói chuyện. Chỉ là một cái trộm cắp tay, dám mở miệng uy hiếp hắn, nhịn thì được, không thể nhịn đi thể. Một chi tiểu đội đặc chủng nhiệm vụ thất bại, vậy hắn liền phái ra 10 chi, 100 chiếc. Hắn cũng không tin, bọn hắn đường đường một cái siêu cấp cường quốc, sẽ bị một người nắm mũi dẫn đi. Đại ương tương, ta cảm thấy vì người nhà an toàn, chúng ta hẳn là đem bọn hắn tiếp vào ương cung, càng thêm bảo vệ nghiêm mật. Một vị nghị viên đề nghị, những nghị viên khác nhau nhau đồng ý. Bọn hắn có thể không nhìn bình dân chết, lại không thể không nhìn người trong nhà chết. Đại ương tương. Giang Bạch đáy mắt lóe lên hàn quang, tiện tay đem vệ tinh đồng hồ ném xuống đất, đi ra hẻm nhỏ. Vừa đi ra đi không bao xa, mấy cái du đãng zombie nghe được động tĩnh, nhao nhao hướng hắn đánh tới. Giống. Một con zombie há miệng gầm thét, hàm răng của nó bên trên còn dính lấy máu tươi, tựa hồ là vừa mới người chết. Chỉ là cấp một zombie, kêu to cái gì? Giang Bạch khép cười một tiếng, tay phải ngưng tụ ra một thanh băng nhận, không lùi mà tiến tới, hướng đám zombie phóng đi. Băng nhận vung vẩy ở giữa, hàn quang lạnh rung, mấy viên zombie đầu lâu lâm không bay lên. Mấy viên tinh hạch rơi vào Giang Bạch chi thủ, Giang Bạch nhìn cũng không nhìn zombie thi thể, tiếp tục đi đến phía trước. Zombie cũng chia đẳng cấp. Hiện tại zombie đều là cấp thấp nhất cấp 1. Tiếp qua 4 ngày, cũng chính là tận thế buổi tối thứ 7, bộ phận zombie sẽ tiến hành bản thân tiến hóa, đạt tới cấp 2. Côn trùng chính thức đăng tràng, mà một phần nhỏ nhân loại cũng sẽ ở buổi tối hôm ấy tự động kích hoạt dị năng. Cấp 2 zombie so sánh cấp 1 zombie, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bọn chúng có chút thân hình cao lớn, có chút tốc độ sẽ tăng nhanh mấy lần, còn có một số sẽ thu hoạch được đặc thù bản lĩnh. Như trèo tường, đầu lưỡi dài ra, hai tay biến thành thú chảo, khí lực biến lớn. Tận thế một tháng, phần lớn zombie đều sẽ tiến hóa đến cấp 2, một phần nhỏ zombie sẽ tiến hóa đến cấp 3. Khi đó, nhân loại mới có thể nên đón chân chính tận thế. Thực vật sẽ nhanh chóng sinh trưởng, sinh sôi ra đại lượng không biết tên sinh mệnh. Trong hải dương một chút song rừng sinh vật cũng sẽ lên mở, điên cuồng công kích nhân loại. Đương nhiên, những thứ này sắp đến tai hại, không phải Giang Bạch một người có thể ngăn cản. Cất bước trên đường phố, Giang Bạch đem bản hổ từ màu trắng không gian bên trong thả ra, tiện tay đem ven đường trong cửa hàng vật tư thu được không gian bên trong. Siêu ước thành phố rất lớn, nó có vật tư, tuyệt không chỉ Giang Bạch tại trước tận thế vơ vét những cái kia. Cũng tỉ như, một chút bị cửa hàng lão bản giấu đi vật tư, hắn liền không có vơ vét đến. Tiệm vi quay, quần áo cửa hàng, kem ly, trà sữa cửa hàng. Theo Giang Bạch một đường đi qua, các đại cửa hàng vật tư hư không tiêu thất, một chút cũng không có cho cái khác người sống sót lưu lại. Tại thu hết vật liệu đồng thời, Giang Bạch cũng không để cho bản hổ nhàn rỗi, từng khỏa tinh hạch tiến vào túi của hắn. Đinh, hệ thống năng lượng đã đủ, hệ thống ngay tại thăng cấp hoàn tất, trước mắt LV6. Bởi vì hệ thống thăng cấp, đặc biệt đưa túc chủ một lần dị năng cường hóa. Danh bị, tháng 7 năm 18. Khoảng cách hệ thống lần sau thăng cấp, còn cần năng lượng 0320. Có thể cường hóa dị năng, ám ảnh, cuồng bạo. Cho ta cường hóa cuồng bạo. Ngay tại cường hóa, một cú bị đè ép đau đớn, đột nhiên tại Giang Bạch toàn thân lan tràn. Giang Bạch đuổi tóm chặt lấy bàn hổ, một cái thuấn di đi vào một gian cư dân trong phòng. Chịu đựng đau đớn đem hai tên ngoại quốc người sống sót đánh chết, đóng cửa phòng. Đau, quá đau. Theo hệ thống cường hóa, hắn không chỉ có toàn thân đều tại đau, mà lại, hắn thể lực còn tại cực tốc tiêu hao. Trong lòng tựa hồ có một thanh âm tại nói cho hắn biết, buộc phát đi, đem phẫn nộ trong lòng toàn bộ bạo phát đi ra. Giang Bạch hai mắt không bị khống chế biến thành màu đỏ, trên thân buộc phát ra một cỗ bạo ngược khí thế. Khí thế đến nhanh, đi cũng nhanh. Mấy phút sau, cường hóa kết thúc. Giang Bạch nằm ở trên giường thở hổn hển, toàn thân cao thấp bị mồ hôi ngâm, nội tâm không khỏi giận mắng. Quá tờ mờ tao tội. Cường hóa nhiều như vậy hạng dị năng, là thuộc cường hóa cuồng bạo dị năng lúc thứ nhất. Hệ thống, cha xem ta người thuộc tính. Tính danh, Giang Bạch. Giới tính, nam. Cường độ thân thể, 7. Đã cường hóa dị năng, không gian Lv3, tâm linh khống chế Lv1, tự lành Lv1, trị liệu Lv1, băng hệ Lv1, cuồng bạo Lv1. Chưa cường hóa dị năng, ám ảnh hệ Lv1. Danh bị, tháng 7 năm 18. Bất chi bất giác, ta vậy mà cường hóa 6 cái dị năng. So sánh kiếp trước, một thế này, ta nhất định có thể sống càng lâu. Giang Bạch tự lẩm bẩm. Đang nghỉ ngơi một lát, khôi phục một chút thể lực về sau, Giang Bạch từ trên giường ngồi xuống, chỉnh lý một phen quần áo, cất bước ra khỏi phòng. Sau đó, hắn muốn tới Hoa Đốn thành phố. Đại Ưng Tương giáng phái người ám sát hắn, đây là hắn chỗ không thể chịu đựng. Dám can đảm phái người giết hắn, liền phải làm cho tốt bị hắn giết chuẩn bị. Cho dù thân phận của Đại Ưng Tương đặc thủ, hắn cũng không định buông tha Đại Ưng Tương. Hắn tại vệ tinh đồng hồ bên trong nói lời, cũng không phải là đang nhắc nhở Đại Ưng Tương, hắn muốn đối Đại Ưng Tương người nhà độc thủ, mà là lấy một loại mịt mờ thuyết pháp, để Đại Ưng Tương theo bản năng đem người nhà của hắn tiếp vào Ưng Cung bảo vệ, để cho hắn một mẹ hốt gọn. Cổ lời nói tốt, giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Người một nhà làm việc, liền muốn chỉnh tề. Ông ngong, một cố cải tiến sau xe về dã, lao vụt tại vùng ngoại ô trên đường cái. Giang Bạch ngồi tại chủ vị trí lái bên trên, một mặt ghét bỏ nhìn xem bàn hổ. Bàn hổ đã có hơn một tuần lễ không có tắm rửa, thân bên trên tán phát lấy một cỗ hôi chua hương vị, để hắn không thể nào tiếp thu được. Cho nên, trước khi đến Hoa Đốn thành phố trước, hắn muốn trước đi tìm một người. Không, hẳn là một cái bảo mẫu. Lưu Như Y, một cá tính cảm giác tiểu tỷ tỷ, kiếp trước thức thần. Cùng những nữ nhân khác khác biệt, Lưu Như Y đặc biệt sẽ chiếu cố người. Nghe nói, nàng tổ mẫu muốn là hầu hạ hoàng thượng cung nữ. Hai tuyển mắt nhiễm phía dưới, Lưu Như Y từ nhỏ biết như thế nào chiếu cố người, như thế nào làm việc. Trọng yếu nhất chính là, Lưu Như Y làm cơm đặc biệt hương, bị các đại căn cứ khu cộng tôn làm thức ăn thần. Phải biết, cơm cùng cơm là khác biệt. Có chút cơm sở dĩ muốn ăn, chỉ là vì nhét đầy cái bao tử. Mà có chút đồ ăn, đây chính là đầu lưỡi thịt yến. Chương 49, tương lai thực thần Lưu Như Y. Theo hắn biết, trước tận thế Lưu Như Y hẳn là tại Hoa Đốn thành phố một quán rượu, tham gia mỹ thực tiệc. Lúc ấy, hắn đang bận vơ vét các loại vật tư, cũng không có quan tâm đi tìm Lưu Như Y. Hiện nay, cũng không biết Lưu Như Y còn ở đó hay không trong tiểu điểm. Ông ngong, xe Việt dẫm một đường phi nước đại. Trên đường, Giang Bạch đụng phải mấy chi đảo vong đội ngũ, cùng chút ít người sống sót. Tại tận thế đến về sau, tương tương người trong nước thực chất bên trong cường đạo thuộc tính triệt để bại lộ. Khi thấy Giang Bạch chỉ là một người, hơn nữa còn là một bộ châu Á gương mặt về sau, mấy chi đội ngũ muốn nửa đường cướp bóc Giang Bạch. Vì thế, Giang Bạch cũng không có nửa điểm do dự, một con toy đạn đưa bọn hắn thượng tiên. Thượng đế nói, hắn nghĩ trung thực tín đồ. Phục. Lái xe tiểu tử, nhanh chóng đem xe ngừng qua một bên, tiếp nhận kiểm soát của chúng ta. Phía trước, bốn tên hai tay đẩy trần, đẩy cánh tay hình xăm đại hán, ngăn tại Giang Bạch con đường đi tới bên trên. Bọn hắn cầm trong tay súng ống, tựa hồ chỉ cần Giang Bạch dám không xe đỗ, liền phải lập tức nổ súng đồng dạng. Tại hai bên đường, còn có hơn 10 người bị trói lại người sống sót. Mỗi người miệng bên trong đều đút lấy vải, Giang Bạch không cần đoán cũng biết, những người may mắn còn sống sót này nhất định là bốn tên đại hán thắng lợi phẩm. Dừng xe, nhanh lên dừng xe. Một gã đại hán lần nữa cường điệu nói. Giang Bạch phảng phất làm như không nghe thấy, không thèm quan tâm, một cước đạp cần ga tận cùng, hướng bốn tên đại hán phóng đi. Về phần có thể hay không đâm chết người. Đụng không chết người, cái này chân ga dẫm còn có ý nghĩa gì? Phục. Ngươi cái này đê tiện hoa kiểu, dám làm trái lương mệnh lệnh của chúng ta. Bốn tên đại hán giận dữ, nhắm ngay xe Việt dã trước kính chắn gió, bóp cò, thân thể tùy theo hướng hai bên tránh đi. Ken ken ken. Từng viên đạn bắn vào kính chắn gió bên trên, cũng không có tạo thành thực chất tổn thương. Giang Bạch cười khẩy, dưới chân tốc độ không giảm, dẫn đầu hướng bên tay phải hai tên đại hán đánh tới. Hắn xe này thế nhưng là đã sửa chữa lại xe chống đạn, há lại chỉ là đạn có thể xuyên thấu. Phụt. Hai tên đại hán trong nháy mắt kinh hãi, quay người liền muốn né tránh. Có thể dưới chân của bọn hắn, phản phất bị thứ gì dính trụ, cũng không nhúc nhích. Nhìn qua càng ngày càng gần xe Việt dã, hai tên đại hán luống cuống, điên cuồng bóp cò, vọng tưởng nhờ vào đó bức bách Giang Bạch dừng xe. Đáng tiếc, bọn hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều. Xe Việt dã tốc độ không có một tia giảm bớt. Bay một tiếng, hai tên đại hán bị đụng bay đến trên bầu trời, thân thể bay ra ngoài mấy mét, nện rơi trên mặt đất, không rõ sống chết. Dù vậy, Giang Bạch cũng không có buông tha hai tên đại hán, mở ra xe Việt dã trực tiếp từ trên người của bọn hắn nghiền ép lên đi. Phốc thử. Hai tên đại hán trong nháy mắt phát nổ, máu tươi, ruột và dạ dày chảy đầy đất. Cái này, còn lại hai tên đại hán xem thời cơ không đúng, tranh thủ thời gian ngồi vào một chiếc xe bên trong, lái xe liền hướng phương xa chạy tới. Chạy sao? Giang Bạch mặt lộ vẻ nụ cười tàn nhẫn, xuất hiện tại xe Việt dã trên đỉnh, vai kháng súng phóng tên lửa, nhẹ nhàng bóp cò. Siêu. Oeng. Hai tên đại hán ngồi cốt xe, trong nháy mắt bị tạc thượng tiên, hài cốt không còn. Đến tận đây, bốn tên đại hán toàn tốt. Mau cứu ta, cứu lấy chúng ta. Một tên người sống sót phun ra miệng bên trong vải, hướng phía Giang Bạch kêu cứu nói. Giang Bạch không thèm quan tâm hắn, trở lại chủ điều khiển, lái xe hướng về phía trước chạy tới. Cứu người là y chuyện phát sinh, cùng hắn có quan hệ gì? Sự ước thành phố đến Hoa Đốn thành phố mặc dù không xa, nhưng cản đường quá nhiều người, để Giang Bạch hao phí không thiếu thời gian. Các loại Giang Bạch đến Lưu Như Ý ở tại khách sạn lúc, đã là 11 giờ tối nhiều. Lúc này, khách sạn bên trong đen như mực, ngoại trừ giọng bị giống lên một tiếng bên ngoài, nghe không đến bất luận cái gì một điểm tiếng vang. Giang Bạch cất kỹ xe về dã, mang theo bàn hổ cất bước đi vào khách sạn. Vừa mới tiến đến lầu một đại sảnh,
Hai tên người mặc đồng phục an ninh zombie liền hướng bọn hắn vọt tới. Đều biến thành zombie, còn như thế kinh nghiệm. Giang Bạch khẽ miệng nói thầm, động tác trên tay lại không chậm, móc súng lục ra, nhắm ngay chuẩn bị hai cỗ zombie bắt cỏ. Ken ken hai tiếng súng vang, đánh vỡ cả tòa khách sạn yên tĩnh. Hai cỗ zombie hét lên rồi ngã gục, tùy theo càng nhiều zombie chạy hướng đại sảnh lầu 1. Giang Bạch không có sợ hãi, súng ngắn liên tục bóp, tiếng súng vang triệt không ngừng. Hắn là cố ý náo ra động tĩnh. Cả tòa khách sạn tuy nói không lớn, nhưng cũng có 30 mấy tầng nhà lầu, mấy trăm cái gian phòng. Nếu như lại tính cả phòng ăn, hành lang, ai biết Lưu Như Ý giấu ở nơi nào? Chẳng bằng hắn đem động tĩnh làm lớn chuyện chút, để Lưu Như Ý tự mình nhảy ra. Lầu 1 đại sảnh zombie càng ngày càng nhiều. Giang Bạch gặp zombie dẫn tới không sai biệt lắm, mang theo bàn hổ một cái lắc mình đi vào lầu 2 hành lang. Tiện tay đem lầu 1 thang lầu nổ đoạn, móc ra một cái lớn loa, la lớn: "Lưu Như Ý, ngươi ở đâu?" "Lưu Như Ý, nghe được xin trả lời." "Giống." Tiếng kèn vang lên, gây nên lầu 1 tất cả zombie gầm thét. Nhưng thang lầu đã bị Giang Bạch nổ đoạn, bọn chúng trên căn bản không tới. Lầu 2 trong phòng, thỉnh thoảng truyền đến cào tiếng cửa. Hiển nhiên, khách bên trong biến thành zombie. "Lưu Như Ý, Lưu Như Ý." Giang Bạch thuận hành lang đi qua, cho dù tiếng la kinh động đến zombie, cũng bị hắn tùy tiện giải quyết, tinh hạch cho ăn bản hổ. Để vốn là rất mập bản hổ, thể trọng lần nữa tiêu thăng. Lầu 2 không có, lầu 3 không có, lầu 4, lầu 7, lầu 8. Giang Bạch một đường đi một đường hô, liên tiếp tìm 7 tầng, cũng không có tìm được Lưu Như Y tung tích. Không chỉ có Lưu Như Y không có tìm được, liền ngay cả một người sống sót hắn đều không nhìn thấy. Tựa như tất cả người sống sót đều đã chết đồng dạng. "Lưu Như Y, ngươi đến cùng ở nơi nào? Mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm." "Lưu Như Y." Lưu Như Y trốn ở lầu 8 bên trong một gian phòng khách, trong lòng một trận khó thở. Chỉ vì bên ngoài có cái lớn đồ đần, một mực dùng lớn loa hô hào tên của nàng. Chẳng lẽ người bên ngoài không biết, hiện tại đã là tận thế, tiếng kêu to sẽ dẫn tới zombie. Vẫn là nói, phía ngoài zombie đều bị ương tương nước quân đội cho dọn dẹp sạch sẽ, không có gặp nguy hiểm. Nhưng nếu là thật có quân đội đến, gọi hàng cũng không nên hô tên của nàng, mà là lần lượt gõ vang gian phòng, nghĩ cách cứu viện người sống sót. Mặc kệ, lặng lẽ nhìn một chút. Nếu như không còn quân đội đến đây nghĩ cách cứu viện, ta sợ là phải bị chết đói. Lưu Như Y đến giữa trước cửa, nhẹ nhàng mở ra một đường nhỏ, hướng hành lang nhìn lại. Nàng rất thông minh. Tại tận thế vừa mới bộc phát thời điểm, nàng xem thời cơ không đúng, tranh thủ thời gian chạy về đến gian phòng của mình, trở tay đem cửa phòng khóa lại. Nàng không cứu được bất cứ người nào, cũng không có cùng bất cứ người nào tiếp xúc. Trong nội tâm nàng minh bạch, nếu như tận thế thật đến, đồng bạn bên cạnh mới là nguy hiểm nhất nhân tố. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, ngươi đồng bạn trong lòng đang suy nghĩ gì. Sự thật đúng là như thế. Đêm qua, nàng rõ ràng nghe được sát vách trong phòng khách truyền đến một trận nữ tử tiếng thét chói tai. Đó là một loại phản kháng, bất lực hò hét. Thông qua tiếng kêu to cùng về sau thanh âm, nàng rất rõ ràng sát vách khách phòng xảy ra chuyện gì. Một khắc này, nàng vô cùng may mắn quyết định của mình, lựa chọn tự mình một người trốn đi. Quả nhiên, văn học mạng chưa từng lừa nàng. Nhìn nhiều một ít nói, tổng là có ít chỗ tốt. Chương 50, thu phục Lưu Như Ý. Lưu Như Ý. Lưu Như Ý. Loa tiếng gọi vẫn còn tiếp tục. Mười mấy bộ zombie nghe được tiếng vang, lắc lắc ung dung hướng Giang Bạch đi tới. Giang Bạch chưa từng cảm thấy sợ hãi, hai tay phân biệt ngưng tụ ra một thanh băng đao. Thân ảnh xê dịch ở giữa, hóa thành một đạo tàn ảnh, từ zombie bên trong xẹt qua. Đao lên đao rơi, mười mấy quả đầu lâu bay lên. Đợi Giang Bạch xuất hiện lần nữa lúc, hắn đưa lưng về phía đông đảo zombie, hai tay băng trên đao, chạy xuống ám dòng máu màu đỏ. "Được, thật nhanh, cũng rất đẹp trai." Nhìn trộm lấy Giang Bạch bóng lưng, Lưu Như Y nổi lên hoa xì, trái tim như là nai con giống như va chạm. Nàng còn là lần đầu tiên gặp, có người giết zombie như là đốn tuổi đồng dạng đơn giản. Nhất là Giang Bạch trong tay lớn loa, càng thêm để nàng minh bạch, ngoài cửa cái này cái nam nhân chính là đang tìm nàng. Hắn vì cái gì tìm ta? Ta giống như không biết hắn. Hoa si qua đi, Lưu Như Ý nội tâm lâm vào trầm tư. Tận thế bên trong, lòng người khó dò. Cho dù Giang Bạch dáng dấp rất đẹp trai, nhưng cũng vô pháp để nàng bỏ xuống trong lòng cảnh giác. "Uy, ngươi đang suy nghĩ gì?" Một câu tiếng cười khẽ bất thình lình Lưu Như Ý vang lên bên tai. Lưu Như Ý trong nháy mắt lấy lại tinh thần nhìn lại, trong hành lang thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ở sau lưng nàng, đứng đấy một vị khí vũ hiên ngang đại xuất ca. "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Giang Bạch cười hỏi. Tại Lưu Như Ý mở cửa trong nháy mắt, hắn liền phát hiện Lưu Như Ý. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, Lưu Như Ý cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy xuẩn, hướng hắn cầu cứu, mà là lặng lẽ quan sát đến hết thảy. Bất quá, nói đi thì nói lại, có thể tại tận thế sống sót, còn xông ra không nhũ danh hào người, lại có mấy cái là kẻ ngu. Đồ đần tại người này ăn người tận thế, có thể sống không được bao lâu. Ngươi là trộm cắp tay. Ta tại tin tức bên trên thấy qua hình của ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lưu Như Ý nu nu nhược nhược mà hỏi, tay phải lặng yên không tiếng động hướng phía sau nàng sờ soạng. Tại nàng trên lưng cất giấu một cây truy thủ. Nếu như Giang Bạch dám đối nàng động thủ động cước, nàng liền cùng nó đồng quy vu tận. Giang Bạch đọc hiểu Lưu Như Ý nghĩ, đưa tay chế trụ tay phải của nàng cổ tay, cười nói: "Cần gì phải rút đao tương trợ, ta là tới cứu ngươi." "Cứu ta?" Lưu Như Ý mặt lộ vẻ không hiểu, trong mắt vẻ cảnh giác lại không có giảm bất nửa phần. Không thân chẳng quen, nàng không cho rằng Giang Bạch sẽ vô duyên vô cớ tới cứu nàng. Giang Bạch gật gật đầu, "Đạo, không sai, ta chính là tới cứu ngươi, ta nghe nói tài nấu nướng của ngươi rất tuyệt, vừa vặn ta thiếu cái đầu bếp. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin ta. Dù sao thế giới như thế lớn, biết làm cơm cũng không chỉ ngươi một cái. Thế nhưng là, tại nhà này trong tiểu điểm giấu đầu bếp, liền không giới mấy chục vị, ta cũng có thể đi tìm bọn hắn. Chỉ bất quá, bỏ lỡ ta cái tiệm này, ngươi chỉ có thể chết đói tại căn này phòng khách."
Lưu Như Y trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Chính như Giang Bạch nói, từ khi tận thế giáng lâm về sau, nàng đã 3 ngày chưa từng ăn qua nóng hổi đồ ăn. Nếu không phải nàng mang theo trong người một chút đồ ăn vặt, chỉ sợ sớm đã đói chết rồi. Giang Bạch cũng không nóng nảy, tùy ý ngồi vào trên ghế salon, chờ đợi lấy Lưu Như Y làm ra quyết định. Lần này hắn không có sử dụng tâm linh khống chế dị năng, hắn muốn là một cái người sống sờ sờ, mà không phải một cái sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh khôi lỗi. Nói thật, nếu như không phải Lưu Như Y dáng dấp tú sắc khả san, lại có tương lai thực thần tiết tuổi, hắn mới sẽ không tới cứu Lưu Như Y. Biết làm cơm đầu bếp nhiều, hắn tùy tiện khống chế một cái là được. Nhưng này cũng không phải là hắn muốn. Thử hỏi, một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ làm cơm cùng một cái móc chân đại hán làm cơm, ngươi chọn cái nào? Vậy khẳng định là cái trước. Một số thời khắc, bề ngoài thật rất trọng yếu. Huyễn nghĩ một hồi, làm ngươi ngủ một giấc tỉnh, một vị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mặc trang phục hầu gái, vương một phần đồ ăn, đứng ở trước mặt ngươi, vậy có phải hay không một trận thị giác thị yến? Lưu Như Y nhìn sang Giang Bạch, nhớ tới Giang Bạch đồ sắt dọn bị chẳng diện, cùng không gian thần kỳ dị năng, sắc mặt biến đến kiên định, cất bước đi đến Giang Bạch trước mặt, đạo: Ta có thể cho ngươi làm ngươi đầu bếp, nhưng ta có một cái điều kiện, ngươi nhất định phải cam đoan ta có thể sống sót. Nàng rất thông minh, trong lòng rõ ràng, tại cái mặt thế này bên trong, tất cả ước pháp tam chương đều là lời nói xuông, chỉ sẽ khiến nam nhân trước mắt này bất mãn. Chẳng bằng xách một cái đơn giản yêu cầu. Dù sao, chỉ có nàng còn sống, mới có thể nấu cơm cho hắn. Giang Bạch nhẹ nhàng nhún nhún vai, đạo: Không có vấn đề, tại ngươi cho ta làm đầu bếp trong lúc đó, ta cam đoan an toàn tính mạng của ngươi. Bất quá, ta hiện tại đói bụng, ngươi cần trước cho ta làm mấy món ăn, để cho ta nếm thử tay nghề của ngươi. Nếu như tay nghề của ngươi không được, ta thế nhưng là sẽ đổi đầu bếp. Nói xong, Giang Bạch tiện tay vung lên, trên mặt đất xuất hiện mấy thứ nguyên liệu nấu ăn: thịt heo, thịt dê, nấm hương, hải sâm, con cua. Nó phân lượng đầy đủ hai người ăn. Lưu Như Y mặc dù hiếu kỳ Giang Bạch bản sự, nhưng nàng đối tài nấu nướng của mình có tuyệt đối tự tin, ôm lấy nguyên liệu nấu ăn đi tới nhà bếp. Phòng tổng thống bên trong là tự mang phòng bếp. Ngao, ngoài cửa, bàn hổ dùng sức đập cửa. Nó tâm tình bây giờ rất tức tối. Nam nhân kia trọng sắc khinh hiếu, vứt xuống nó một người đi hẹn hò tiểu tỷ tỷ. Về phần nó vì sao biết là tiểu tỷ tỷ? Đó là bởi vì nó nghe được nữ hải tử tiếng nói chuyện. Mặc dù ở trong mắt nó, nữ hải tử không có cọp cái đẹp mắt, nhưng dầu gì cũng là cái mẫu, nhất định so Giang Bạch cái này cái nam nhân đẹp mắt. Cửa, ngoài cửa là thanh âm gì? Lưu Như Y thần sắc có chút khẩn trương hỏi. Giang Bạch đứng dậy, đến giữa trước, mở cửa phòng, đem bàn hổ bỏ vào đến, đạo: Là gia hỏa này tại gõ cửa. Ngươi an tâm làm cơm của ngươi, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Lão, lão hổ. Lưu Như Y thần sắc càng căng thẳng hơn. Ngao. Bàn hổ hướng về phía Lưu Như Y gầm rú một tiếng, bày làm ra một bộ hung ác biểu lộ. Keng. Giang Bạch một cái não băng gậy tại bàn hổ trên đầu, tức giận nói: Mù kêu to cái gì? Không nhìn thấy bây giờ sắc trời đã muộn, là zombie nhất sinh động thời điểm sao? Ngao. Bàn hổ gầm nhẹ một tiếng, cất bước đi đến trên ghế salon bỏ xuống. Ghen ghét. Nam nhân trước mắt này, nhất định là đang ghen tị nó cao lớn, uy mãnh. Lưu Như Y lòng vẫn còn sợ hãi đi nấu cơm. Giang Bạch nhàn tại vô sự, thừa dịp Lưu Như Y nấu cơm khẽ hở, ngồi xếp bằng đến trên ghế salon, hai tay phân biệt nắm lấy một viên tinh hạch, bắt đầu tu luyện. Kiếp trước kiếp này, hắn còn là lần đầu tiên hấp thu tinh hạch năng lượng, tiến hành tu luyện. Kiếp trước, hắn là một cái gen chiến sĩ, không có dị năng, căn bản là không có cách trực tiếp hấp thu tinh hạch. Chỉ có thể thông qua nhân công hợp thành phương thức, đem tinh hạch cùng cái khác dược liệu hợp thành dược tên ướt. Phải biết, loại này hợp thành phương thức, bình thường đều nắm giữ tại cỡ lớn bên trong căn cứ thị. Muốn để bọn hắn hỗ trợ, nhất định phải nỗ lực nhất định thù lao. 10 phần dược tề vật liệu, đưa đến đại hình căn cứ khu hợp thành, nhiều nhất chỉ có thể thu được hợp thành 1 phần dược tề. Còn lại 9 phần dược tề đều về cỡ lớn căn cứ khu. Chương 51, khách không mời mà đến. Hắc. Chính là đen như vậy. Bất luận là tại trước tận thế vẫn là tại sau tận thế, phía trên mãi mãi cũng nắm trong tay đại cục. Bọn hắn sẽ không để cho đại lượng bình dân thuận thế quật khởi, đánh vỡ bọn hắn chế định quy tắc. Bình dân muốn quật khởi, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, vậy liền tuân thủ phía trên chế định quy tắc trò chơi. Một bộ này quy tắc trò chơi dẫn đến, tận thế giáng lâm 7 năm sau, cỡ lớn căn cứ khu dưới trướng cao thủ tầng tầng lớp lớp. Mà trong dân chúng, cũng rất ít có thể cầm ra cao thủ. Kiếp trước, một thần tứ hoàng năm chiến vương tên tuổi, sở dĩ có thể vang vọng tất cả căn cứ khu. Là bởi vì, ở sau lưng của bọn họ, phân chớ đứng từng cái cỡ lớn căn cứ khu. Cho nên, mặc kệ là kiếp này hay là kiếp trước, Giang Bạch đều đối các đại căn cứ khu không cảm giác. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Theo Giang Bạch tu luyện, hai viên tinh hạch bên trong năng lượng hóa thành một dòng nước nóng, chảy xuôi qua tứ chi của hắn. Thân thể của hắn cường độ ngay tại dần dần gia tăng, chỉ là gia tăng tốc độ tương đối chậm chạp. Rất nhanh, hai viên tinh hạch năng lượng liền bị hấp thu hoàn tất, Giang Bạch trong lòng vui mừng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, hấp thu tinh hạch vậy mà có thể tăng lên thân thể của hắn cường độ. Phải biết, chỉ cần thân thể của hắn cường độ cùng thể lực có thể đuổi theo, hắn liền có thể làm được vô hạn lần phóng thích dị năng. Thử nghĩ một hồi, trong khi hắn dị năng giả bởi vì không có năng lượng, phóng thích không ra dị năng lúc, hắn lại có thể tiếp tục phóng thích, cái kia là bực nào chẳng cảnh. Huống chi, hắn thả ra dị năng càng nhiều, xoát độ thuần thục thì càng nhiều, dị năng tăng lên thì càng nhanh. Nghĩ đến nơi này, Giang Bạch lần nữa quên mình hấp thu lên tinh hạch năng lượng. Mặc dù, một viên tinh hạch cho hắn cung cấp không có bao nhiêu năng lượng, nhưng thịt mỗi cũng là thịt. Keng, keng keng. Trong phòng bếp vang lên nấu cơm thanh âm, một cỗ thức ăn thơm phức vị, tùy theo xông vào mũi. Giang Bạch ngồi ở trên ghế salon, cẩn thận tỉ mỉ hấp thu tinh hạch. Ước chừng số 10 phút sau, Lưu Như Y bưng mấy đạo đồ ăn, đi ra phòng bếp, phóng tới Giang Bạch trước mặt trên bàn trà. Nhìn qua như là lão tăng nhập định Giang Bạch, Lưu Như Y cuồng nuốt từng ngụm nước. Nàng hiện tại rất đói, thật rất đói. Mặc dù ba ngày qua này, nàng còn có một số đồ ăn vặt có thể nhét đầy cái bao tử. Có thể đồ ăn vặt cho dù tốt ăn, lại như thế nào có thể cùng thức ăn thơm phức so sánh. Hô. Giang Bạch hấp thu xong trong tay hai viên tinh hạch, thở phào một hơi, mở to mắt. Gặp Lưu Như Ý một mực nhìn lấy hắn, trong lòng lập tức biết Lưu Như Ý đang suy nghĩ gì, khẽ mỉm cười nói: "Nếu như đói bụng, liền ăn cơm trước đi." "Vậy ta liền không khách khí." Lưu Như Ý không có khách khí, cầm lấy đũa, chính là một trận ăn như hổ đói. Giang Bạch kẹp lên một chi hải sâm, nhét vào trong miệng, hài lòng gật đầu. Lưu Như Ý không hổ là tương lai thực thần, liền những thức ăn này hương vị, so với hắn tại trong tiệm cơm đóng gói tốt ăn nhiều. "Vành." Giang Bạch đánh mở một chai rượu đỏ, vì Lưu Như Ý rót một chén, đạo: "Uống rượu sao?" "82 năm." "Tạ ơn." Lưu Như Ý bưng lên rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Nàng lúc này không có chút nào một điểm dáng vẻ thuộc nữ. Cơm nước no nê sau, Lưu Như Y nằm trên ghế salon, hài lòng sờ lấy bụng của mình. So sánh hôm nay đồ ăn, nàng trước 3 ngày ăn đồ ăn vặt một điểm hương vị cũng không có. Bất quá, nàng đã rất thỏa mãn, nàng chí ít còn có ăn một miếng đến, có thể miễn cưỡng để bụng. Tại nàng sát vách trong phòng khách, đã bởi vì thiếu khuyết đồ ăn, ầm ĩ mấy lần. "Không được, ta đem còn thừa đồ ăn đánh bọc lại." Lưu Như Y nhìn qua trên bàn trà cơm thừa, sờ lấy ăn no bụng, đứng dậy đem từng đạo cơm thừa chứa vào trong túi. Cùng lúc đó, sát vách trong phòng khách, thân là rượu chủ tiệm Vương Long, cùng hơn 10 người nam nữ tránh trong phòng, lặng yên không một tiếng động. Những thứ này nam nữ đều là tới tham gia mỹ thực giải thi đấu tân khách. Bọn hắn có hoa đốn thành phố phú hào, minh tinh, cùng quan viên, càng nhiều hơn chính là đến từ con thỏ nước khách quý. "Đại ca, bên cạnh trong phòng khách truyền đến nói chuyện âm thanh, cùng mùi thơm của thức ăn, bên trong nhất định có người, chúng ta qua đi đoạt chút đồ ăn đi. Chúng ta nhiều người như vậy, đã cạn lương thực 2 ngày. Liền ngay cả chậu hoa bên trong nuôi hoa đều bị ăn không còn một mảnh, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ bị chết đói." Một vị nhuộm tóc vàng người trẻ tuổi tiến đến Vương Long bên tai nói. Vương Long nhíu mày một cái, theo bản năng nhìn về phía trong đám người, một vị da trắng người nước ngoài. "Vương Long, đã sát vách trong phòng khách có ăn, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải cho ta làm tới. Ta đã đói bụng 2 ngày, ngươi nếu là làm không được ăn, chờ ta ra ngoài, nhất định sẽ để ngươi để mặt." Người nước ngoài dùng sức xẻo tiếng Trung nói, trong giọng nói mang theo giọng ra lệnh. Vương Long nhíu mày lại, trong lòng có chút không thích. 2 ngày qua này, tất cả ăn ngon, uống ngon đều bị người nước ngoài một người hưởng, bọn hắn chỉ có thể ăn một chút canh thừa. Dù vậy, người nước ngoài lại còn không vừa lòng, bày làm ra một bộ vênh váo tự đắc biểu lộ. Trong lòng của hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không dám ngay trước người nước ngoài mặt nói ra. Đây chính là người phương Tây ba ba, hắn cũng không dám đắc tội. Vương Long nhìn quanh tất cả mọi người gương mặt, ánh mắt rơi vào mấy vị con thỏ nước tân khách trên thân, hướng phía Hoàng Mao gật gật đầu. Hoàng Mao minh bạch Vương Long ý tứ, đi đến mấy vị con thỏ nước tân khách trước mặt, chỉ cao khí dương nói: "Các ngươi những thứ này đê tiện con thỏ, nghe được Bờ Dọc đại nhân nói không? Bờ Dọc đại nhân hiện tại đói bụng, mệnh làm các ngươi lập tức đi sát vách khách phòng, vì đại nhân tìm một ít thức ăn." "Là là." Mấy tên con thỏ nước tân khách nghe được Hoàng lời nói có chút dâu dịa, không dám nói một câu phản bác, nhao nhao hướng Bờ Dọc lộ ra một bộ định nọt biểu lộ. Sau đó, từ dưới đất đứng lên, nhẹ chân nhẹ tay hướng phía cửa đi tới. Liên phảng phất, Bờ Dọc là chủ tử của bọn hắn là Bờ Dọc nô bộc đồng dạng. Bờ Dọc thấy thế, trên mặt lộ ra một bộ cao ngạo khuôn mặt. "Đi, chúng ta cũng đuổi theo. Để phòng những thứ này đê tiện con thỏ tìm tới đồ ăn về sau, độc chiếm." Vương Long đối Hoàng Mao nói. Hai người đi theo mấy vị tân khách sau lưng. Một nhóm 7-8 người chậm rãi mở cửa, Hoàng Mao chen tiến lên, thận trọng thò đầu ra, hướng hành lang nhìn lại. Không có zombie. Toàn bộ hành lang một bộ zombie đều không có, chỉ có mấy cố zombie thi thể. "Đại ca, không có zombie." Hoàng Mao quay đầu, hướng phía Vương Long nói: "Đi, chúng ta tốc độ đi sát vách." Vương Long sắc mặt vui mừng. 7-8 người rón rén ra khỏi phòng, khẩn trương đi tại hành lang bên trên, sợ có zombie đột nhiên nhảy ra. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Giang Bạch hai người ở tại trước cửa phòng, một đường hữu kinh vô hiểm. Vương Long túi thai ở trước cửa nghe ngóng, nghe được gian phòng bên trong xác thực có nói, đối Hoàng Mao ngoắc ngoắc tay. Hoàng Mao hiểu ý, móc ra một tấm thẻ từ, hướng trên cửa khóa điện tử bên trên nhẹ nhàng vừa để xuống. Tích. Khóa cửa liền truyền đến bị mở ra thanh âm. Lưu Như Y đang đánh bao cơm thừa, đột nhiên nghe được cửa mở thanh âm, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vương Long mang người, khí thế hung hăng đi đến. Chương 52, có ít người quỳ lâu. Khi thấy, trong phòng chỉ có Giang Bạch cùng Lưu Như Ý hai người sau. Vương Long lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, móc ra một khẩu súng lục, nhắm ngay hai người, đạo: "Không được núp đích, đem các ngươi đồ ăn toàn bộ giao ra. Không nên cùng nói ta không có, ta đã nghe được các ngươi trong phòng đồ ăn mùi." "Đại ca." "Hổ." Hoàng Mao kéo kéo Vương Long góc áo, nhỏ giọng nói: "Ba." Vương Long trở tay chính là một cái lớn bút túi, phiến tại Hoàng Mao trên mặt, tức giận nói: "Ngươi mới hổ đâu? Không là là. Thật hổ." Hoàng Mao chỉ vào bàn hổ, ngữ khí có chút run rẩy nói. Vương Long thuận Hoàng Mao ngón tay nhìn lại, cái này mới nhìn đến nằm sấp ở trên ghế salon bàn hổ, thần sắc vì đó hơi sững sờ. Sau đó, trên mặt chẳng những không có lộ ra nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại cười càng phát ra sán lạ, cười nói: "Có hổ tốt, ta đang giàu vạn nhất lương thực không đủ ăn, không cách nào nhét đầy cái bao từ đâu. Hiện tại vừa vặn, chúng ta đem con cọp này giết, trở về ăn một bữa thịt hổ yến." "Bàn hổ, người lễ phép sao?" Nằm sấp cũng trúng đạn. Thật sự là hổ tại ghế sofa nằm sấp, họa từ bên ngoài tới. Bàn hổ lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội. "Xông." "Bạch." Lưu Như Y đưa ánh mắt về phía ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần Giang Bạch, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Vương Long đám người không chỉ có nhân số đông đảo, mà lại trong tay còn có thương, nàng sợ Giang Bạch một người ứng đối không tới. "Đừng hoảng hốt." Giang Bạch không nhanh không chậm đạo, chậm rãi mở to mắt, trong con mắt hiện lên một đạo tử quang. Hai tay của hắn bên trong, trống rông xuất hiện một ổ súng máy, nhắm ngay Vương Long đám người không chút do dự bắc cỏ. Đột đột đột, tiếng súng vang lên. Thường viên đạn bắn về phía Vương Long đám người. Vương Long xem thời cơ không đúng, vừa định kéo qua Hoàng Bao ngăn tại trước người của mình, số viên đạn trực tiếp đem hắn đánh thành cái sảng.
Ngươi thật là ác độc.
Không nói võ đức. Vương Long đức quang đạo, thân thể vô lực ngã trên mặt đất, súng ngắn cũng theo đó rơi xuống. Giết người, chạy mau. Còn lại tân khách trong kinh hoàng, quay người liền muốn chạy. Thường viên băng lãnh đạn vô tình xuyên qua phía sau lưng của bọn hắn. Một con toy đạn đánh xong, Vương Long các loại không một người người sống, toàn bộ ngã vào trong vũng máu, chết không nhắm mắt.
Chết rồi.
Ngươi vậy mà đem bọn hắn toàn giết. Lưu Như Y một mặt hoảng sợ nói. Từ nhỏ tại Hòa Bình niên đại lớn lên nàng, chưa từng gặp qua máu tanh như thế tràn diện. Nơi cửa, không chỉ có khắp nơi trên đất máu tươi, thậm chí liền ngay cả một số người đại tràng, ruột non đều bị viên đạn đánh ra đến, trôi trên mặt đất.
Hô.
Giang Bạch thổi một cái họng súng, mặt không thay đổi từ trên ghế xạ lọn đứng lên, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Ngay tại Vương Long đám người phá cửa mà hợp thời, hắn cũng đã nghe được Vương Long các loại tiếng nói. Để hắn không nghĩ tới chính là, đều tận thế giáng lâm, lại còn có người quỳ trên mặt đất dậy không nổi. Vương Long đám người thân là con thỏ nước người, thế mà đối một tên ngoại quốc lao không đúng, cho ngoại quốc lao làm chó.
Không,
chó đều biết trung thành. Hai chữ mà Vương Long đám người nhưng lại không biết. Bọn hắn một bên quỳ liếm ngoại quốc lao, một bên đục mạng, rèm pha sinh bọn hắn, nuôi hắn nhóm con thỏ nước. Nói cái gì, tương tương nước không khí là ngọt, con thỏ nước khắp nơi đều là ô nhiễm. Loại người này, chẳng bằng con chó, thỏa thỏa chính là một cái hán gian.
Chó hán gian, chó hán gian.
Tại xưng hô hán gian thời điểm, xin đừng nên thêm chó chữ, bởi vì bọn hắn còn không bằng chó.
Uy, người muốn đi đâu?
Lưu Như Y chịu đựng trong bụng buồn nôn cảm giác, tranh thủ thời gian cùng sau lưng Giang Bạch. Cái này cái nam nhân, thế nhưng là nàng hiện tại đuổi.
Nga ô.
Bàn hổ dối người một cái, đi đến Vương Long trước thi thể, nhắm ngay Vương Long đầu gắn một dội nước tiểu. Dám vọng tưởng ăn nó bàn hổ thịt, chỉ là nhân loại, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Đây là muốn ăn nó thịt hạ tràng.
Ngoài hành lang,
Giang Bạch mang theo Lưu Như Y đi vào bờ dọc ở tại trước cửa phòng, một cước đá tung cửa, đi tiến ra phòng. Lúc này, bờ dọc đối diện hai tên ngoại quốc nữ minh tinh dở trò, chơi lấy trò chơi nhỏ. Nghe được phá cửa âm thanh, bờ dọc động tác một trận, nghiêng đầu lại, thấy là Giang Bạch cùng Lưu Như Ý đi tới về sau, sắc mặt lập tức giận dữ. Ánh mắt tại Lưu Như Ý trên thân dò xét một phen, trong mắt lóe lên một tia dâm dục, hướng phía Giang Bạch phẫn nộ quát: "Đê tiện con thỏ người trong nước, là ai bảo các ngươi tiến đến? Các ngươi còn không cút nhanh lên ra ngoài, cho bổn đại nhân tìm chút đồ ăn. Còn có, phía sau ngươi nữ tử dáng dấp rất xinh đẹp. Bổn đại nhân muốn, để nàng quay lại đây, bồi bổn đại nhân chơi một hồi."
A.
Giang Bạch khẽ miệng giơ lên một tia cười lạnh, tiện tay đem súng máy ném cho Lưu Như Ý, nhanh chân đi đến bờ dọc trước mặt. Tay phải lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hao ở bờ dọc tóc, tiện tay chính là một cái lớn bức túi đi lên. Cái này ngoại quốc lao coi là thật tự cho là đúng, thật coi hiện tại vẫn là thanh triều đâu. Hắn cũng không phải Vương Long đám người, sẽ là một con chó chăn cứu. Cảm nhận được đau đớn trên mặt, bờ dọc trong lòng nổi giận, quắc.
Phúc, ngươi lại dám đánh ta biết ta là ai không?
Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là đại ương tương lão bà thân đệ đệ.
Ngươi dám đánh ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi.
Sẽ không bỏ qua ta. Giang Bạch khinh thường cười một tiếng, lại là một cái lớn bức túi đi lên. Hắn ngay cả đại ương tương đều không để vào mắt, chỉ là một cái đại ương tương em vợ, tính là thứ gì?
Phúc.
Vợ dọc bắt đầu thử nghiệm phản kháng. Hắn càng phản kháng, Giang Bạch càng hưng phấn.
Ba ba ba.
Lớn bức túi tiếng vang triệt không ngừng. Mấy phút sau, vợ dọc đầu triệt để biến thành một cái đầu heo.
Giang Bạch.
Lưu Như Y bưng súng máy, muốn nói lại thôi. Nếu như vợ dọc nói là sự thật, hắn thật sự là đại ương tương em vợ. Giang Bạch đem hắn đánh, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ.
Bất quá, Lưu Như Y cũng không có tiến lên ngăn cản Giang Bạch.
Nàng tin tưởng, Giang Bạch có khả năng phán đoán của mình cùng ý nghĩ.
Đâm ngươi,
ta nhất định phải giết ngươi.
Bờ dọc nói hàm hồ không rõ.
Giết ta. Giang Bạch đôi mắt đẹp, tay trái chống rông xuất hiện một cây truy thủ, thuận bờ dọc cái cổ hoạch cái vòng. Tay phải hơi dùng lực một chút, bờ dọc cả viên đầu lâu liền bị hắn nhấc lên, tươi dòng máu màu đỏ trong nháy mắt đụng bắn mà ra.
A, giết người rồi.
Hai tên ngoại quốc nữ minh tinh lập tức nhọn kêu ra tiếng. Cực độ khủng hoảng hạ các nàng đã quên đi bên ngoài còn có giòm bị bồi hồi.
Hẹ.
Lưu Như Y rốt cục nhịn không được phần bụng buồn nôn, quay người cúi đầu cùng thổ. Giang Bạch mặt không đổi sắc, dùng một khối vải trắng đem bờ dọc đầu lâu bao vây lại, mặt không biểu tình hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Đợi đi đến Lưu Như Y bên người lúc, cước bộ của hắn có chút dừng lại, ngựa khí lạnh như băng nói: "Nếu như ngươi ngay cả điểm ấy tràng diện đều không thích đứng được, ta khuyên ngươi vẫn là tìm một chỗ tự sát đi. Tương lai thế giới, so ngươi vừa mới nhìn đến càng thêm huyết tinh, tàn nhẫn." Nói xong, Giang Bạch cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng. Lưu Như Y lau lau bên miệng nôn, cố nén phần bụng khó chịu, cùng sau lưng Giang Bạch. Nàng minh bạch Giang Bạch ý tứ trong lời nói, cuộc sống tương lai chỉ sợ lại cũng không trở về được tận thế trước kia hòa bình. Nàng muốn tại tận thế sống sót, nhất định phải vượt qua tự thân khó khăn, đối mặt hết thể gió tanh mưa máu. Hai tên ngoại quốc cô nàng gặp Giang Bạch hai người rời đi, vừa muốn thở phào một hơi. Một viên màu đen lựu đạn lăn đến các nàng dưới lòng bàn chân. Chương 53, còn không thể hưởng thụ một chút sao?
Không.
Vang một tiếng, tiếng nổ mạnh to lớn trong phòng vang lên. Lưu Như Y đứng trong hành lang, quay đầu nhìn một cái gian phòng. Có lẽ, cái này là chân chính tận thế.
Lãnh khốc, mà lại vô tình.
Nàng không khó tưởng tượng, nếu như hôm nay không có Giang Bạch ở đây, nàng bị Vương Long đám người phát hiện, sẽ là dạng gì hậu quả? Vợ dốc nhìn về phía ánh mắt của nàng, liền đã nói rõ hết thảy.
Đây là tận thế sao?
Lưu Như Ý tự giễu cười một tiếng, tiếp tục cùng sau lưng Giang Bạch. Giang Bạch không có trả lời vấn đề của nàng, tìm tới một gian sạch sẽ khách phòng ở đi vào. Lúc này, thời gian đã tiếp cận rạng sáng 2 giờ. Cái kia, buổi tối hôm nay ta ngủ đây. Lưu Như Ý nhìn xem trực tiếp đi vào phòng ngủ Giang Bạch, sắc mặt do dự nói. Phòng tổng thống mặc dù xa hoa, nhưng vì thỏa mãn một chút đặc thù nhu cầu, nó chỉ có một cái phòng. Giang Bạch đưa tay chỉ hướng phòng khách ghế sofa, mà không chút thay đổi nói: "Đêm nay ngươi ngủ ghế sofa. Buổi sáng ngày mai 8 điểm, ta hy vọng ngươi có thể bưng sớm một chút, đúng giờ xuất hiện ở trước mặt ta." "A, đúng rồi." Giang Bạch đông nhiên nhớ đến một chuyện, tiện tay vung lên, trên mặt đất không chỉ có xuất hiện một chút nguyên liệu nấu ăn, còn ra hiện các loại nhân vật vai trò trang phục, đạo: "Buổi sáng ngày mai, nhớ kỹ thay đổi những y phục này về sau, lại xuất hiện ở trước mặt ta. Trên người ngươi cái kia bộ quần áo quá làm, sẽ ảnh hưởng ta muốn ăn." Nói xong, Giang Bạch trực tiếp đi tiến gian phòng. Lưu Như Ý nhìn về phía trên đất quần áo, sắc mặt bá một chút biến đến đỏ bừng. Trang phục hầu gái, đồng phục y tá, miêu nữ chứa, các loại cột tờ lệ trang phục. Vậy mà để người ta xuyên những trang phục này, hắn thật đúng là quá phận. Lưu Như Ý miệng bên trong nói lẩm bẩm, động tác trên tay lại không chậm, nhanh chóng đem các loại trang phục thu lại. Đêm đã khuya, Lưu Như Ý nằm trên ghế salon lật qua lật lại. Một đêm này, nàng suy nghĩ rất nhiều. Nếu như chờ một lúc nàng ngủ về sau, Giang Bạch đột nhiên chạy đến, đối nàng làm loại kia xấu hổ sự tình, nàng nên làm cái gì? Là phản kháng, vẫn là không phản kháng? Nếu là phản kháng, bởi vậy chọc giận Giang Bạch, đối nàng dùng sức mạnh, thống hạ sát thủ làm sao bây giờ? Nhưng nếu là không phản kháng, giữa các nàng có thể hay không phát triển quá nhanh rồi? Bằng tâm mà nói, Giang Bạch người đến xuất khí, tức có thực lực, lại có thể cho nàng cảm giác an toàn, là nàng trong lý tưởng lão công nhân tuyển. Thế nhưng là, Lưu Như Y suy nghĩ rất nhiều. Đáng tiếc, nàng rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Gian phòng bên trong, rất nhanh liền truyền đến Giang Bạch tiếng lẩm bẩm. Sáng sớm hôm sau, Giang Bạch từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền gặp Lưu Như Y mặc một thân màu đen miêu nữ chứa, vương một phần sớm một chút đứng ở trước mặt hắn. Sớm một chút rất đơn giản, một chén sữa đậu nành, một cái trứng gà, cùng một phần trưng sủi cảo. Xong. Giang Bạch, không biết ta cái dạng này, ngươi hài lòng không? Lưu Như Y có chút khó mà mở miệng đạo, sắc mặt đỏ bừng. Giang Bạch hài lòng gật đầu, ánh mắt tại Lưu Như Y trên thân dò xét một phen, đạo: "Rất không tệ, có thể nói là tú sắc khả san, ta rất hài lòng. Ngươi trước tiên đem bữa sáng phóng tới một bên, đi lấy một chậu nước giúp ta rửa mặt đi. Ta còn muốn giúp ngươi rửa mặt." Lưu Như Y kinh hô một tiếng, cảm thấy khó có thể tin. Nàng chỉ là một cái đầu bếp. Dưới cái nhìn của nàng, mặc miêu nữ chứa vì Giang Bạch bưng tới sớm một chút, đã là rất khác người chuyện. Hiện tại, Giang Bạch lại còn để nàng đi đánh chậu nước, hầu hạ hắn rửa mặt. Đây là thỏa thỏa xem nàng như hầu gái. "Làm sao? Người không nguyện ý?" Giang Bạch đôi mắt đẹp, nhìn về phía Lưu Như Ý. Lưu Như Ý nội tâm đột nhiên siết chặt, nhớ tới Giang Bạch đêm qua giết người như ngoé. Nhanh lên đem sớm một chút để ở một bên, trên mặt cưỡng ép kéo ra một cái tiếu dung, đạo: "Ta cái này đi vì ngài múc nước." Lưu Như Ý rời đi. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Giang Bạch mỉm cười, đứng dậy mặc vào quần áo. Quá ngây thơ rồi. Lưu Như Ý thật cho là, hắn cứu nàng, chỉ là để nàng làm cơm sao? Trước tận thế, hắn điên cuồng độn vật tư, vì phải là cái gì? Không phải là vì có thể tại tận thế sống cho thoải mái một chút sao? Vật tư hắn không thiếu. Dùng trên internet một câu, hắn độn như vậy vật tư, liền không thể hưởng thụ một chút sao? Nếu không phải thực lực không cho phép, hắn đã sớm thu nạp các quốc gia mỹ nữ, để các nàng mặc khác biệt quần áo, ở trước mặt hắn khiêu vũ. Ai không muốn làm thừa tướng? Ai không muốn làm Dương Quảng? Ai không muốn tỉnh mộng triều ca làm chủ vương? Lưu Như Y tốc độ rất nhanh, không có để Giang Bạch đợi bao lâu, liền bưng một chậu nước đi vào trước mặt hắn. Nước là ấm hổ. Lưu Như Y đem chậu nước phóng tới một bên, nhẹ nhàng vì Giang Bạch rửa nhẹ mặt, thoa lên rửa mặt sữa, bôi mỡ. Cùng lúc đó, ngay tại Giang Bạch hưởng thụ nhân sinh lúc, chính đáng đại học, Cổ Linh Nhi mang theo mấy chục danh thủ cầm côn đồng, cùng các loại vũ khí học sinh, tránh thoát zombie, đi tới trường học bên trong cửa siêu thị. Nhìn qua khóa chặt đại môn siêu thị, tất cả học sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn phảng phất đã thấy, đại lượng đồ ăn tại hướng bọn hắn gấp. 3 ngày, trừ bỏ vừa mới bắt đầu 2 ngày, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có chút đồ ăn vặt có thể ăn bên ngoài. Cả ngày hôm qua, bọn hắn thế nhưng là một ngụm lương chưa ăn. "Linh Nhi tỷ, chúng ta phá cửa đi, ta đã đợi không kịp." Một tên dáng người khôi ngô, cầm trong tay rượu chữa cháy nam sinh không kịp chờ đợi nói. Nhìn về phía Cổ Linh Nhi, ánh mắt bên trong đều là vẻ cuồng nhiệt, giống như cuồng tín đồ nhìn thấy bọn hắn chủ. Cổ Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, "Đạo, đại tráng, ngươi đến phụ trách phá cửa." Thanh âm nhất định phải nhỏ, tuyệt đối không nên đem giọng bị dẫn tới. "Ta minh bạch." Nam sinh giơ lên rượu chữa cháy, nhắm ngay siêu thị pha lê hung hăng đập xuống. Bang lang một tiếng, pha lê ứng thanh mà nát. Cổ Linh Nhi mang theo các học sinh đi vào siêu thị. Mới vừa vào siêu thị, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát Cổ Linh Nhi. "Trống không." Bên trong siêu thị kệ hàng bên trên đều là trống không, không có vật gì. Cái này, đông đảo học sinh đơn giản không thể tin được ánh mắt của bọn hắn. Phải biết, làm chính đáng đại học siêu thị, quy mô của nó mặc dù không bằng ngoại giới siêu thị lớn, nhưng cũng không nhỏ. Bằng không thì, nó làm sao có thể cung ứng cả chỗ sinh viên đại học? Nhưng bây giờ, toàn bộ siêu thị bị lấy sạch, không có vật gì, ngay cả một quặng lông đều không có. Cái này hỗn đản. Cổ Linh Nhi nhìn qua dông tuyết siêu thị, trong lòng nhịn không được giận mắng lên tiếng. Trước mắt bộ này kiệt tác, nàng không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Giang Bạch làm được. Nam nhân kia, quả nhiên là một điểm vật tư cũng không cho nàng lưu. "Linh Nhi tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì?" "Đúng vậy a, Linh Nhi tỷ." Học sinh bên trong truyền đến tiếng nghị luận. Tất cả học sinh đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Linh Nhi, chờ đợi lấy nàng làm ra quyết định. "Đi, chúng ta đi nhà ăn."
Ta cũng không tin, hắn coi là thật một điểm vật tư cũng không lưu cho ta. Cổ Linh Nhi không thể nghi ngờ nói. Một đám học sinh quay người đi về phía phòng ăn.
Ừm, thật là thơm.
Giang Bạch mở miệng một tiếng trưng sủi cảo, thỉnh thoảng trả lại một ngụm sữa đậu nành. Lưu Như Y đứng ở một bên, vì Giang Bạch lột tốt trứng gà, cầm lấy một tờ giấy, nhẹ nhàng lau đi Giang Bạch bên miệng dầu trơn. Đến há mồm, Giang Bạch kẹp lên trưng sủi cảo dính vào giấm, đặt ở Lưu Như Y bên miệng. Lưu Như Y nhu thuận mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem trưng sủi cảo nuốt vào miệng bên trong. Ban Hồ nằm sấp ở một bên che lấy mắt, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Chương 54, nằm thẳng thời gian. Rất nhanh, một trận bữa sáng tại hai người dính nhau bên trong ăn xong. Ban Hồ thở phào một hơi, rốt cục đã ăn xong. Nó cái này sóng thức ăn cho chó ăn đến thật là đủ nhiều. Chúng ta đi thôi.
Đi nơi nào?
Đi một cái địa phương an toàn. Giang Bạch sắc mặt lạnh nhạt nói, tiện tay đem Bản Hổ thu được màu trắng không gian bên trong, mang theo Lưu Như Y biến mất trong phòng. Khách sạn gian phòng tuy nhiều, nhưng khách sạn ở vào thành phố vị trí trung tâm, cũng không thích hợp trưởng kỳ ở lại. Mà tại ương tương nước vùng ngoại ô, lại có rất nhiều không người ở lại biệt thự, nơi đó mới là bọn hắn tốt nhất chỗ nương thân. Trên đường, Giang Bạch một tay mở ra xe Việt dã, quay đầu nhìn về phía Lưu Như Y. Tính danh, Lưu Như Y. Giới tính, nữ. Dĩ năng, phát sáng đồ ăn. Có thể phục chế. Phát sáng đồ ăn, Lưu Như Y có thể làm ra phát sáng đồ ăn, mỹ vị mà lại để cho người ta lưu luyến quên về. Ta, trên mặt ta có hoa sao? Lưu Như Y mặc một thân miêu nữ chứa, sắc mặt có chút thường đỏ nói. Không có. Giang Bạch thu hồi ánh mắt, quay đầu xe hướng một bên trạm xăng dầu chạy tới. Hắn mặc dù rời chống ương tương nước một cái cỡ lớn dầu kho, nhưng không thể ăn lão vốn không phải. Đi ngang qua một cái trạm xăng dầu, không đột điểm xăng lại đi, cũng không phải tác phong của hắn. Ong ong ong. Xe Việt dã tại trạm xăng dầu dừng lại. Giang Bạch mang theo Lưu Như Y đi xuống xe, cầm lấy cố lên thương bắt đầu cho xe Việt dã cố lên. Xe Việt dã bởi vì bị cải tiến nguyên nhân, bình xăng rất lớn, khoảng chừng gần hơn 100 thăng. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Giang Bạch từ màu trắng không gian bên trong lấy ra mấy cái thùng lớn, thả tại cái khác cố lên thương hạ. Cùng lúc đó, trạm xăng dầu bên trong siêu thị, mấy cầm trong tay súng ống nam nhân, chốt ở cửa sổ thủy tinh dưới, nhìn qua Giang Bạch hai người. Một tên sắc mặt trắng bệnh nam nhân, nhìn xem một thân mèo nữ trang Lưu Như Y, theo bản năng liếm liếm ở môi, hướng phía một gã đại hán, đạo: "Lớn ca, có mỹ nữ, chúng ta lên đi." Đoạt bọn hắn. Ba. Được xưng là đại ca đại hán, một cái bàn tay phiến tại nam đầu người bên trên, tức giận nói: "Ngươi mẹ nó điên rồi, ngươi không nhìn nam nhân kia là ai chăng? Đây chính là quốc tế đạo tặc trộm tắc tay. Ngươi dám đánh hắn nữ nhân chủ ý, ngươi liền không sợ nửa đêm ngủ thời điểm bị hắn thần không biết quỷ không hay xử lý? Ta có thể nói cho ngươi, ta có một cái biểu ca gì hai em vợ đệ đệ, tại phả giờ gia tộc làm bảo an. Hắn nói cho ta, tại tận thế buộc phát trước, bởi vì lao phả giờ phái người ám sát trộm cắp tay, dẫn tới trộm cắp tay trả thù, cuối cùng toàn bộ phả giờ gia tộc đều biến mất. Toàn tộc trên trăm miệng thành viên, không ai sống sót. Ngươi nếu là muốn chết, hiện tại liền có thể ra ngoài, tuyệt đối không nên liên lụy chúng ta. Cái kia vẫn là thôi đi." Nam nhân rụt cổ một cái, lập tức sợ. Trạm xăng dầu bên trong, theo xe Việt dã cùng mấy thùng lớn đổ đầy, cố lên thương rốt cuộc tích không ra một giọt xăng. Giang Bạch cất kỹ thùng dầu, ngồi trở lại đến trên xe Việt dã, một cước chân ga lái ra trạm xăng dầu. Đối với bên trong siêu thị mấy tên đại hán, hắn cũng không có chú ý nhiều hơn. Hắn cũng không phải giết người ma vương, nhìn thấy một người liền giết. Một đường chạy, ước chừng tại 10 điểm khoảng chừng, Giang Bạch lái ra nội thành, đi vào một chỗ vắng vẻ nông gia trước viện. Dừng xe, tắt máy, thả bản hổ. Một trận thao tác sau, Giang Bạch mang theo một người một hổ đi vào trong viện. Nông gia viện không lớn, bốn phía đều là dùng hàng rào làm thành giản dị hàng rào, trong nội viện phủ kín mặt cỏ. Một tòa màu trắng nhà trệt đứng thẳng đứng ở trong viện đường, bên cạnh còn chất đống lấy đại lượng đầu gỗ. Đi vào nhà bên trong, các loại sinh hoạt thiết bị đầy đủ, không thấy một con zombie, cũng không có đánh nhau vết tích. Giang Bạch ngắm nhìn bốn phía, bảo đảm không có tiềm ẩn nguy hiểm về sau, hướng phía Lưu Như Y gật đầu đạo: "Ngươi đi đem cả phòng quét dọn một chút, mấy ngày sắp tới, chúng ta trước ở lại nơi này. Chờ ta xử lý xong một số việc, chúng ta lại tiếp tục xuất phát."
"Được."
Lưu Như Y gật gật đầu, quay người hướng phòng vệ sinh đi đến. Nàng không có quá nhiều nói nhảm. Trải qua mười mấy tiếng tiếp xúc, để nàng đối Giang Bạch cũng có sự hiểu biết nhất định. Nam nhân trước mắt này, tại cao lạnh lại lạnh lùng đến cực điểm mặt ngoài dưới, cất giấu một viên trung nhị trái tim. Dùng một câu kinh điển mà nói, đó chính là: "Nam nhân đến chết là thiếu niên." Giang Bạch đọc hiểu Lưu Như Y ý nghĩ, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, rất tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Hai tay lấy ra hai viên tinh hạch, toàn thân toàn ý vùi đầu vào hấp thu năng lượng bên trong. Ưng cung làm ưng tương nước tối cao hành cung, phòng ngự xâm nghiêm, cũng không phải là tốt như vậy xâm nhập. Hào nói không khoa trương, ưng cung bên trong phòng ngự có thể là một bước một cương vị, binh lính tuần tra lấy ngàn mà tính. Muốn tại phòng ngự xâm nghiêm như thế giới, tìm tới đại ưng tương đám người, cho dù hắn người mang không gian dị năng, trong lòng cũng không có yên lòng. Cũng may, hắn không chỉ có không gian dị năng, còn có nó hắn dị năng. Hai viên tinh hạch hấp thu xong tất, Giang Bạch thân thể thuộc tính xuất hiện một điểm biến hóa. Tính danh: Giang Bạch. Giới tính: nam. Cường độ thân thể: 8. Đã cường hóa dị năng: không gian Lv3, tâm linh khống chế Lv1, tự lành Lv1, trị liệu Lv1, băng hệ Lv1, cuồng bạo Lv1. Chưa cường hóa dị năng: ám ảnh hệ Lv1. Danh bị: tháng 7 năm 18. Thân thể của hắn cường độ tăng cường một điểm. Có lẽ, điểm này thả tại cái khác dị năng giả trên thân cũng không có bao nhiêu tăng lên, nhưng để ở Giang Bạch trên thân lại không giống. Giang Bạch rõ ràng cảm giác được, hắn có thể càng thêm tập ngập sử dụng dị năng. Đánh cái so sánh, cường độ thân thể tại 7 lúc, hắn có thể liên tục 70 lần thuấn di, mà bây giờ, hắn lại có thể liên tục thuấn di 80 lần.
đây là một cái lượng tăng lên. Tiếp tục. Chờ đem cường độ thân thể tăng lên tới 10 lúc, ta lại lên đường đi. Giang Bạch tự lẩm bẩm một câu, tiếp tục hấp thu lên tinh hạch năng lượng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác liền tới đến giữa trưa. Lưu Như Y quét dọn xong vệ sinh, đứng tại Giang Bạch trước mặt muốn nói lại thôi. Ngươi có chuyện gì không? Giang Bạch mở to mắt, biết mà còn hỏi. Lưu Như Y đâm đâm ngón tay, đạo, cái kia, đến giờ cơm, ngươi nên cho ta nguyên liệu nấu ăn. Nha. Giang Bạch móc ra một mai không gian giới chỉ, ném cho Lưu Như Y, đạo, cái này là một mai không gian giới chỉ, bên trong đổ đầy nguyên liệu nấu ăn, phương pháp sử dụng cùng văn học mạng bên trong nói đồng dạng. A, tốt. Lưu Như Y rời đi phòng khách, chạy đến trong phòng bếp, cẩn thận quan sát không gian giới chỉ, trong lòng đối Giang Bạch càng phát hiếu kỳ. Một cái ủng có dị năng, hơn nữa còn ủng có không gian giới chỉ nam nhân, hắn đến cùng là cái hạng người gì? Lòng hiếu kỳ tại Lưu Như Y trong lòng dấy lên. Lưu Như Y vạch phá ngón tay, hướng không gian giới chỉ bên trên nhỏ lên một giọt máu, lấy ra một chút nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu cơm. Đồ ăn rất đơn giản. Nàng hôm nay chuẩn bị làm chính là dưa chua thịt trắng, đậu hũ ma bà, làm nồi vịt đầu, cùng một phần hương cay tôm. Cuối cùng, lại đến thêm một phần gạo cơm, một chén có cả cọ lạ. Rất khó tưởng tượng, đây là nàng tại tận thế ăn đồ ăn. Cùng lúc đó, ngay tại Giang Bạch hấp thu tinh hạch năng lượng, Lưu Như Y nấu cơm lúc. Trong lúc rảnh rỗi bàn hổ, lại đụng phải một cái phiền toái. Chương 55, gió hát nguyệt cao đêm. Nhìn qua trong nội viện một nam một nữ một con chó, bàn hổ bày làm ra một bộ biểu tình hung ác. Ngay tại vừa rồi, nó trong lúc rảnh rỗi, ở trong viện tản bộ lúc, đột nhiên, một con chó từ ngoài viện chạy vào, hướng về phía nó chính là một trận gầm rú. Nó hành vi, chân trụi chính là tại hướng nó khiêu khích. Muốn nó bàn hổ, thân là vua bách thú, một chỉ có được cao quý huyết thống lão hổ, mặc dù ngày bình thường thích nằm thẳng, bán manh. Nhưng lão hổ uy nghiêm không dung khiêu khích, há có thể dung nhẫn một con chó tại trước mặt nó phép lối. Dưới cơn nóng giận, nó đi lên chính là một cái hổ phát, trực tiếp đem trước mắt cậu tử nhấn trên mặt đất, một trận ma sát. Ai có thể nghĩ, ngay tại nó đánh tơi bởi cậu tử thời điểm, một nam một nữ chạy tới. Bọn hắn không nói hai lời, không chút do dự móc ra thường, nhắm ngay nó bóp cỏ. Nếu không phải nó xem thời cơ lẫn mất nhanh, chỉ sợ hiện tại đã sớm biến thành một bộ xác hổ. Bàn hổ càng nghĩ càng giận, trên mặt biểu lộ càng phát hung ác, miệng bên trong tùy thời đều muốn phun ra lửa. Ken, chuyện gì xảy ra? Vùng ngoại ô tại sao có thể có con lão hổ? Nó là từ vườn bách thú trộm chạy đến sao? Nữ nhân một mặt không hiểu hướng bên cạnh nam nhân hỏi. Ken tay phải giơ xuống trường, đối mặt hung ác bản hổ không có chút nào vẻ sợ hãi, cười nói: "Kệ tờ gìn, ngươi quản nó là từ đâu chạy tới? Ngươi không chỉ là vẫn muốn một kiện da lông áo khoác sao? Chờ ta giết cái này béo la hổ, liền dùng da ngoài của nó, tự tay vì ngươi chế tác một kiện da lông áo khoác. Thuận tiện, chúng ta còn có thể ăn một bữa thịt hổ yến. Ta có thể nghe nói, hổ tiên chính là vật đại bổ, đến lúc đó." Ken lời còn chưa dứt, trên mặt lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu biểu lộ. Kệ tờ gìn nhún nhún vai: "Đạo, vậy được rồi, hy vọng ngươi ăn hổ tiên về sau, có thể để cho ta hài lòng, ta đã chịu đủ ngươi." Go go go. Cậu tử hướng về phía bản hổ một trận gầm rú, nói rõ một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng dáng vẻ. Ngao. Bản hổ nghe được Ken cùng Kệ Tờ Dìn lời nói, lập tức ngửa đầu thét dài. Không phải liền là giao người sao? Làm một đầu thú, ai sau lưng còn không có một cái nào ba ba. Kệ Tờ Dìn, ta muốn nổ súng, ngươi liền đợi đến ăn thịt hổ đi. Ken cười nói, không lưu tình chút nào bắt cỏ. Ken 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 ken. Thường viên đạn hướng phía bản hổ phun ra. Ken. Đạn cũng không dựa theo Ken trong tưởng tượng bộ dáng, đều bắn tại bản hổ trên thân. Ngược lại ở giữa không trung, đều bị một đạo nặng nề tường băng ngăn trở. Tường băng về sau, đứng đấy một vị nam nhân. Phụ, cái này sao có thể? Đây là ma pháp sao? Ken nụ cười trên mặt trong nháy mắt một dừng, một mặt khó có thể tin. Ngao. Bàn hổ nhìn thấy Giang Bạch xuất hiện, trên mặt lập tức thay đổi một bộ ủy khuất ba ba biểu lộ, dùng chân trước chỉ hướng Ken hai người, trong mắt còn có nước mắt đang đánh chuyển. Người cái này ngốc hàng. Giang Bạch tức giận đá một cước bàn hổ, thu hồi tường băng, mặt không thay đổi nhìn xem Ken hai người, đạo: "Hai vị, các ngươi đang khi dễ nhà ta bàn hổ lúc, có thể đã từng hỏi qua ta cái chủ nhân này?" Ken nhìn thấy Giang Bạch có thể chơi băng, tựa hồ ủng có ma pháp thần kỳ. Trong lòng biết không thể cứng đối cứng, tranh thủ thời gian thu hồi súng trường, mặt lộ vẻ xin lỗi nói: "An ma số gì, ta coi là con cọp này vô chủ, cho nên, ngươi liền muốn giết nó." Giang Bạch đánh gãy Ken lời nói, thân ảnh lóe lên, từ Ken cùng Kệ Tờ Dìn bên cạnh lướt qua. Ken hai người chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, trên cổ xuất hiện một sợi tơ hồng. Len Ken. Hai cái đầu người rơi xuống, trong đó một viên vừa vặn nện ở cậu tử cái đuôi. Cậu tử quay đầu nhìn một cái, gặp chủ tử của nó đã đầu người rơi xuống đất, lập tức sợ, xoay người bỏ chạy. Bàn hổ há có thể buông tha nó, một cái hổ phát nào tới. Chuyện về sau, Giang Bạch không để ý đến, một cái thuấn di trở lại phòng ốc. Kỳ thật, tại cậu tử vừa rồi khiêu khích bàn hổ thời điểm, hắn cũng đã nghe được tiếng kêu. Chỉ bất quá, hắn đang đứng ở hấp thu tinh hạch năng lượng thời khắc mấu chốt, vô tâm phản ứng. Bất quá, hôm nay chuyện này cũng triệt để cho hắn cảnh tỉnh. Bàn hổ cuối cùng vẫn là quá nhỏ, thực lực không đủ, ngay cả hai người một con chó đều không giải quyết được. Có lẽ là bởi vì bàn hổ từ nhỏ bị người nuôi lớn, không nguyện ý đả thương người. Có thể hổ vô hại lòng người, người có giết hổ ý. Trước sau sau, đã có hai đám người muốn ăn thịt hổ. Nếu không phải có hắn tại, bàn hổ hổ tiên chỉ sợ sớm đã tiến vào người khác bụng. Thế nào? Bàn hổ không có xảy ra chuyện gì chứ? Lưu Như Y bưng đồ ăn, phóng tới Giang Bạch trước mặt hỏi. Giang Bạch lắc đầu, có thể có chuyện gì, một con hổ bị một con chó khi dễ, nó thật đúng là cho hổ giới mất mặt. Không có việc gì liền tốt. Lưu Như Y kẹp lên một con hương cay tôm, lột tốt tôm xác, nhẹ nhàng cho ăn nhập Giang Bạch miệng bên trong. Thỏa thỏa một bộ hầu gái tác phong, khiến cho Giang Bạch trong nháy mắt đột nhiên có chút quân vương không tạo chiều ý nghĩ.
Bất quá, ý nghĩ này vừa mọc lên, liền bị Giang Bạch vung ra trong óc. Đại nghiệp chưa thành, thù lớn chưa trả, hắn há có thể lâm vào ôn nhu hương bên trong. Buổi tối hôm nay, đi trước tìm Đại Ưng Tương. Giang Bạch ý chí kiên định nói, tại Lưu Như Ý phục thị dưới, ăn cơm chưa xong, tiếp tục hấp thu lên tinh hạch năng lượng. Đêm dần dần thâm lại. Giang Bạch vỗ bản hổ đầu to, để nó xem trọng Lưu Như Ý, đừng để nàng chạy, thân ảnh biến mất tại trong phòng. Ưng cung, ở vào Hoa Đốn thành phố 10 số 60 đường cái, chiếm diện tích 8 vạn mét vuông, lại tên là Ưng cung. Trên đường đi, Giang Bạch có thể lúc lái xe thì lái xe, không có thể lúc lái xe thì thuần di. Cứ như vậy, trải qua hơn 3 giờ, Giang Bạch rốt cục đi vào Ưng cung bên cạnh trên một con đường. Lúc này, cả con đường đã bị dọn dẹp sạch sẽ, không có zombie tồn tại. Đường đi bốn phía cùng cửa ra vào đều cao lớn lưới điện bao phủ. Từng đội binh lính tuần tra du tẩu trên đường phố, dò xét đường đi. Giang Bạch thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại dưới một cây đại thụ, thân thể ẩn vào hắt trong bóng tối. Tại hắn vừa mới ẩn thân không lâu, một chiếc đèn pha từ dưới cây chiếu qua, tùy theo còn có một đội binh sĩ từ trước cây đi qua. Phòng ngự quả nhiên nghiêm nghiêm, có không không số 3 căn cứ vết xe đổ, ta muốn lập lại chiêu cũ, chỉ sợ đã không làm được. Xem ra, còn phải khác nghĩ một cái mới biện pháp. Giang Bạch dưới đáy lòng nghĩ thầm, nội tâm lâm vào suy tư. Tương cung bên trong, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là binh sĩ, đến hàng vạn mà tính, một bước một cương vị. Cho dù hắn có không gian dị năng cùng ám ảnh dị năng, cũng vô pháp thuận lợi tiến vào Ưng cung. Một khi hành tung của hắn bại lộ, Đại Ưng Tương đám người sợ rằng sẽ trước tiên giấu đi, để hắn tìm không thấy tung tích. Đến lúc đó, kế hoạch của hắn liền xem như thất bại. Về phần tâm linh khống chế, Giang Bạch nhìn xem hơn vạn tên lính, tranh thủ thời gian lắc đầu, bỏ ý niệm này đi. Tâm linh khống chế như bước nữa, hắn duy nhất một lần cũng không khống chế được hơn vạn binh sĩ. Hơn nữa, còn là một chút trải qua huấn luyện đặc thù binh sĩ. Tâm tính của bọn hắn, ý chí, viễn siêu người bình thường. Có. Giang Bạch trong đầu linh quang lóe lên, thân ảnh tiếp tục giấu trong bóng đêm, lặng lặng chờ đợi. Không có qua mấy phút, một đội 10 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ, tuần tra đến gốc cây hạ. Giang Bạch tranh thủ thời gian phát động tâm linh khống chế dị năng, đồng phát động đến uy lực lớn nhất, cấp tốc đem 10 tên tâm linh của binh lính khống chế. Sau đó, dưới đáy lòng hướng 10 tên lính gửi đi mệnh lệnh, để bọn hắn tại một hồi, hướng Ưng cung bên ngoài dòm bị nổ súng. Chính hắn thân ảnh lóe lên, biến mất dưới tàng cây. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới một đầu tràn ngập zombie trên đường phố. Chương 56, bầy zombie đột kích. Nhìn qua lít nha lít nhít zombie, Giang Bạch khỏe miệng có chút dương lên. Hắn nghĩ tới kế hoạch rất đơn giản. Đã hắn không cách nào một người xông vào Ưng cung, vậy hắn vì sao không thể lợi dụng một chút zombie? Toàn bộ Hoa Đốn thành phố zombie số lượng cao đạt gần đẳng mấy ngàn vạn. Chỉ cần hắn hướng Ưng cung dẫn đi mấy chục vạn zombie, cũng đủ để xông phá Ưng cung phòng ngự, để Ưng cung binh sĩ tự loạn trận cướp. Đến lúc đó, hắn lại thừa dịp loạn tiến vào Ưng cung, tìm kiếm Đại Ưng Tương. Về phần làm như vậy, có thể hay không lộ ra vô nhân đạo? Giang Bạch khinh thường cười một tiếng. Đều tờ mờ tận thế, còn quản người nào đạo vô nhân đạo? Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Và lại, Đại Ưng Tương thế nhưng là một lòng muốn hướng chết làm hắn. SHER tiểu đội hướng hắn phát xạ đạn hỏa tiễn, đánh lén hắn lúc, nhưng không có cùng hắn giảng chủ nghĩa nhân đạo. Có qua có lại, đến mà không trả lễ thì không hay. Ưng Tương, chúc các ngươi may mắn. Giang Bạch tự lẩm bẩm một câu, từ màu trắng không gian bên trong lấy ra một bó pháo hoa. Sau khi đốt, nhắm ngay bầy zombie phun ra, thân thể cấp tốc hướng Ưng cung vị trí chạy tới. Lốt buốt. Ban đêm pháo hoa phá lệ xinh đẹp, một đóa đóa pháo hoa tại bầy zombie bên trong nở rộ. Cả con đường zombie trong nháy mắt bị pháo hoa hấp dẫn, ong kén hướng Giang Bạch đuổi theo. Bọn chúng tựa hồ cũng nghĩ nhìn pháo hoa. Giang Bạch lộ ra một cái âm nhu được như ý cười gian, một bên chạy, vừa hướng chuẩn zombie thả lên pháo hoa, hấp dẫn lấy zombie. Nếu như zombie quá nhiều chạy không thoát, hắn liền tranh thủ thời gian một cái thuần di. Tại rời xa bầy zombie về sau, tiếp tục châm ngòi pháo hoa. Zombie càng dẫn càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, đã không phải là trên một con đường zombie đang đuổi Giang Bạch, liền ngay cả xung quanh số con đường bên trên zombie cũng bị kinh động. Giống, giống. Tiếng gào thét vang vọng không ngừng, thanh âm càng ngày càng cao, dần dần đem pháo hoa âm thanh bao trùm. Đám zombie cũng cách Ưng cung ở tại đường đi, càng ngày càng gần. Phen này động tĩnh, tự nhiên không gạt được Ưng Tương nước binh lính tuần tra. Thanh âm gì? Ta giống như nghe được pháo hoa thanh âm. Không có khả năng, cái này đều tận thế, làm sao có thể có người tại sẽ thả pháo hoa? Không đúng, tựa như là có zombie đến đây, mà lại số lượng còn không ít. Cảnh giới, nhanh lên cảnh giới. Một câu tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Tất cả binh lính tuần tra lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem ánh mắt cùng họng súng nhìn về phía lưới điện bên ngoài trên đường phố. Không sai biệt lắm. Giang Bạch nhìn xem bầy zombie cách lưới điện khoảng cách đã không đủ một con đường. Thân ảnh lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Giống. Mất đi mục tiêu bầy zombie, trong nháy mắt như là kiến bò trên chảo nóng, bốn phía loạn chuyển. Một bộ phận zombie đung đung đưa hướng lưới điện đi đến. Thân ảnh của bọn chúng tự nhiên mà vậy bại lộ tại binh lính tuần tra trong mắt. Cũng không nên mở thường, trước chờ một chút. Một vị người mặc lãnh đạo trang nam nhân dừng chế trụ tất cả binh sĩ muốn nổ súng hành vi, ánh mắt nhìn chằm chằm bầy zombie. Hắn đang chờ. Các loại bầy zombie tự động tán đi. Chỉ cần bọn hắn không phát ra tiếng vang, bầy zombie tại đi đến lưới điện chỗ, tự nhiên sẽ cho rằng phía trước không đường, hướng xung quanh tán đi. Đây là bọn hắn cái này hai ngày qua, trải qua nhiều lần thí nghiệm tổng kết sau kết quả. Zombie thính giác cùng khứu giác mặc dù linh mẫn, nhưng thị lực của bọn nó lại không được. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, một trận nổ súng âm thanh đột nhiên vang lên. Một chi 10 người tiểu phân đội, đối bầy zombie điên cuồng bắt cỏ. Tiếng súng như là trong buổi tối đèn chiếu sáng, trong nháy mắt thắp sáng bầy zombie tiến lên con đường. Vô số zombie nghe được tiếng súng, chen chúc hướng lưới điện vào tới. Nam nhân nổi giận, đi đến tiểu phân đội trước mặt, quát lớn: "Ai bảo các ngươi nổ súng? Các ngươi không có nghe được ta vừa rồi mệnh lệnh sao?"
Tiểu phân đội đối với nam nhân chất vấn, không có chút nào để ý tới, tiếp tục bóp lấy cò súng. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh là đối zombie triển khai công kích. Hỗn đản, các ngươi mấy tên hỗn đản này. Nam nhân tức hổn hển mắng hai tiếng, nhìn xem cách lưới điện càng ngày càng gần bầy zombie, tranh thủ thời gian lấy ra bộ đàm kêu lên. Trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Có sóng lớn zombie đột kích. Có sóng lớn zombie đột kích. Zombie số lượng không cách nào dự đoán. Không cách nào dự đoán. Giống. Bầy zombie cách lưới điện càng ngày càng gần. Tất cả binh sĩ ngừng thở, nắm chặt súng ống lòng bàn tay tràn ra đại lượng mồ hôi, đều đang chờ nam nhân nổ súng mệnh lệnh. Nam nhân tiếp nhận một tên binh lính trong tay súng trường, tại chỗ đem 10 người tiểu phân đội đánh chết, quắc. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức nổ súng, tuyệt không thể để zombie phóng qua lưới điện. Còn có, nếu là không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép triệt thoái phía sau nửa bước. Nhất định phải bảo hộ đại ứng tương đám người an toàn. Nếu là có người vi phạm mệnh lệnh, hạ tràng liền cùng 10 người này đồng dạng. Thu được. Tất cả binh sĩ cùng một thời gian bóc cỏ, đại lượng đạn nghiêng mà ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền có hơn 1000 bộ zombie ngã trên mặt đất. Có thể zombie thực sự nhiều lắm, liếc nhìn lại, căn bản nhìn không thấy mở. Mấy ngàn cố đặt ở bầy zombie bên trong, còn như đá ném vào biển rộng. Ong ong ong. Trên bầu trời, mấy chục đỡ máy bay trực thăng vũ trang bay tới, từng cái gạt lỉnh nhắm ngay bầy zombie. Một tòa cao lầu trên sân thượng. Giang Bạch nhìn qua đã cùng bầy zombie khai chiến binh sĩ, thân ảnh chớp liên tục mấy cái, nhanh chóng hướng ưng cung tiến đến. Không phải là hắn có giác nhân mạng, không đem ưng tương quốc sĩ binh sinh mệnh làm bệnh, mà là hắn không thể coi bọn họ là sinh mệnh. Nếu để cho ưng tương nước một cái cơ hội, ưng tương quốc hội làm được so với hắn càng thêm quá phận. Nhìn chung các nơi trên thế giới phát sinh chiến tranh, cái kia một cuộc chiến tranh phía sau, không phải ương tương nước đang làm trò quỷ, tại làm phía sau mà lão. Liên lấy hắn kiếp trước tới nói, ương tương nước vì một cái thí nghiệm, thế nhưng là đem toàn bộ Nam Châu đều biến thành hung thú nhạc viên. Phải biết, ngay lúc đó Nam Châu có thể sinh hoạt mấy trăm vạn người sống sót. Liên theo ương tương nước một cái quyết định, toàn cũng bị mất. Theo bầy zombie đột kích, ương cung phòng ngự quả nhiên gọt yếu rất nhiều. Giang Bạch như là một đạo quỷ ảnh, trước một giây xuất hiện tại một chỗ, một giây sau lập tức xuất hiện tại địa phương khác. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tìm tới đại ương tương. Theo hắn hiểu rõ, đại ương tương thế nhưng là một cái cáo già ra hỏa, nhìn như ngu ngơ mặt ngoài dưới, giáp tâm hại người, xấu tính xấu tính. Mười mấy lần thuấn di sau, Giang Bạch rốt cục đuổi tới ương cung cách đó không xa, lại một cái thuấn di, hắn xuất hiện tại ương cung trong một cái phòng. Cái này tựa hồ là một gian phòng làm việc, không có mưa ai, khắp nơi đều có tản mát giấy trắng. Nhìn một cái gian phòng, Giang Bạch thân ảnh lần nữa hiện lên, xuất hiện tại cái thứ hai gian phòng bên trong. Cùng trước một gian phòng, khắp nơi trên đất giấy trắng, lộn xộn không chịu nổi. Giang Bạch nhướng mày, trong lòng lập tức có suy đoán. Nếu như hắn đoán không lầm lời nói, đại ương tương nghĩ rút lui. Hoa Đốn thành phố đến ngàn vạn zombie, căn bản không thích hợp thành lập căn cứ. Mà đại ương tương sở dĩ còn tại ương cung, nhất định là bởi vì bọn hắn còn có đại lượng trọng yếu văn kiện, không có bị mang đi. Những văn kiện này, có lẽ đối ương tương nước rất trọng yếu, nhất định phải tăng thêm tốc độ tìm tới đại ương tương. Giang Bạch đôi mắt đè ép, không còn ngừng, một gian phòng tìm kiếm lên đại ương tương. Chương 57, đến sông lớn, ngực bự. Dọn đi, đem tất cả tư liệu toàn bộ cho ta dọn đi, đồng dạng cũng không cho phép lưu lại. Tối cao hành chính trong văn phòng, qua tuổi thất tuần đại ương tương, gọi ra cái này đến cái khác điện thoại. Bầy zombie đột nhiên bạo động, để trong lòng của hắn cảm thấy một trận bất an. Làm một nước lão đại, hắn có một loại trực giác mãnh liệt, lần này bầy zombie bạo động, chỉ sợ cùng Giang Bạch thoát không ra quan hệ. Đạp đạp đạp. Một vị mang theo kính mắt nữ thư ký đi vào văn phòng, một mặt chính túc đạo. Đại ương tương, nơi này giao cho chúng ta liền có thể, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thừa đi máy bay rời đi đi. Bầy zombie khí thế hung hùng, vụ trộm lại có trộm cắp tay nhìn chằm chằm, nếu như ngươi lại xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Nữ thư ký muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Đại ương tương đi đến nữ thư ký trước mặt, đưa tay vô bờ vai của nàng, ngữ trọng tâm trường nói: "Mẫn đầy, ngươi nói những lời này ta đều hiểu, ngươi đi trước chuẩn bị tư liệu đi. 5 phút sau, chúng ta đúng giờ rút lui." "Vâng, đại ương tương." Nữ thư ký quay người rời đi. Đại nàng rời đi sau, đại ương tương đi đến cửa phòng làm việc trước, trở tay đem khóa cửa bên trên, tranh thủ thời gian đi vào một cái két sắt trước. Cũng không phải là hắn không muốn rút lui, hắn đã sớm không muốn đợi tại ương cung, có thể hắn lại không thể nói rút lui liền rút lui. Ương cung bên trong, cất giấu đại lượng văn kiện cơ mật, chỉ có quyền hạn của hắn mới có thể thuận lợi đem những văn kiện này lấy ra. Mà lại, tại ương cung phía dưới còn có giấu một cái phòng thí nghiệm bí mật, bên trong có thật nhiều vật thí nghiệm, cũng cần quyền hạn của hắn cũng có thể dọn đi. Cho nên, hắn không thể đi thẳng một mạch. Bằng không thì, hắn đã sớm chạy mất dạng. "Thật yêu đại ương tương, không biết ngươi đang tìm cái gì đồ vật?" Một câu khinh bạc tiếng hỏi, đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc vang lên. Đại ương tương trong nháy mắt giật mình, đang đánh mở an toàn tủ động tác dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, tại tổng thống của hắn trên ghế ngồi một vị cà lơ phất phơ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mặt mỉm cười, hai chân khoác lên trên bàn làm việc của hắn, tay phải bưng một ly rượu đỏ, không nói ra được nặng lớn. Trộm cắp tay, là ngươi. Ngươi vậy mà thực có can đảm đến ta ương cung, thật làm chúng ta ương tương nước không làm gì được ngươi sao? Đại ương tương phẫn nộ quát. Thanh âm cực lớn, tựa hồ là đang hướng binh lính ngoài cửa cầu cứu. Từ ngực. Giang Bạch đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, ý vị thâm trường cười một tiếng, đạo. Đại ương tương, ngươi liền đừng nghĩ đến cầu cứu rồi. Tin tưởng ta dám xuất hiện tại phòng làm việc của ngươi bên trong, liền đủ để chứng minh ta ăn chắc ngươi. Ngươi có chuyện nhờ cứu thời gian, chẳng bằng ngồi lại đây theo giúp ta uống chén rượu, giúp ta một chuyện. Ngươi mơ tưởng, ngươi không uy hiếp được ta. Đại ương tương ngữ khí lạnh như băng nói, bộ mặt phía trên tràn đầy sắc cơ. Hắn thân là ương tương nước lão đại, há có thể thụ Giang Bạch một người uy hiếp? Thật sao? Chỉ sợ đang giúp ta bận bịu trong chuyện này, không phải do ngươi phản bác. Giang Bạch ngữ khí lạnh lẽo,
hai mắt trong con mắt nổi lên mãnh liệt tử quang. Đại ương tương chỉ cảm thấy đại não châm xuống, một cỗ cường đại ý chí tràn vào tâm hải của hắn. Suy nghĩ của hắn năng lực, sức phán đoán, ý chí lực, ngay tại dần dần bị sửa đổi, trong mắt dần dần lộ ra vẻ mơ mịt. Thần phục cùng ta. Giang Bạch một mặt chính túc cho đại ương tương tắm não. Đại ương tương không hổ là một nước lão đại, nó trong tâm hải sức chống cự, xa không phải bình thường người có thể so sánh. Nếu không phải tâm linh của hắn không chế dị năng bị hệ thống từng cường hóa, chỉ sợ thật đúng là không khống chế được đại ương tương. Thời gian một giây lại một giây trôi qua. Số 10 giây đồng hồ sau, đại ương tương trên mặt sát khí dần dần tiêu tán, trong mắt khôi phục một tia thanh minh. Giang Bạch thu hồi tâm linh khống chế dị năng, trong lòng thở phào một hơi. Thành công. Đây là hắn lần thứ nhất khống chế một nước lão đại. Theo hắn biết, tâm linh khống chế dị năng có hai loại người không cách nào khống chế. Loại thứ nhất, vô tâm người. Loại thứ hai, ý chí lực quá mức kiên định người. Hai loại người là tâm linh khống chế dị năng khắc tinh. Rất đáng tiếc, đại ương tương không thuộc về hai loại người bên trong bất luận một loại nào. Tâm hắn có tạp niệm, bị khống chế. Nhìn đứng ở tại chỗ, một mặt mê mang đại ương tương, Giang Bạch nghiêm mặt, không thể nghi ngờ đạo. Đại ương tương, hiện tại ta có một kiện chuyện rất trọng yếu, cần ngươi đi làm. Tại Nam Châu chi địa, có một cái gọi là Chiến Thần Điện lính đánh thuê tổ chức. Ta cần ngươi lập tức phát xạ một viên đạn đạo, cho ta đem toàn bộ Chiến Thần Điện phá hủy. Không, một viên đạn đạo không đủ, ta muốn ngươi gửi đi 10 cái đạn đạo, đem toàn bộ Chiến Thần Điện san thành bình địa. Đang khi nói chuyện, Giang Bạch trên mặt hiện ra nồng đậm sắc cơ. Hắn không để cho đại ương tương phát xạ đạn hạt nhân, là bởi vì năng lượng hạt nhân lượng tại cùng năng lượng vũ trụ tiếp xúc về sau sẽ để cho đại lượng hung thú phát sinh biến dị, dẫn đến Nam Châu lần nữa biến thành hung thú nhạc viên, dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Phải phải. Đại ương tương bộ mặt dãy rủa một chút, cất bước đi đến điện thoại bên cạnh, bấm một chiếc điện thoại. Đạo, các đại tướng, ngươi lần trước hoài nghi Chiến Thần Điện trong bóng tối nghiên cứu virus sinh hóa, dẫn đến toàn cầu tiến vào tận thế nguy cơ sự tình, hiện tại đã được đến chứng thực. Ta lấy thân phận của đại ương tương, cho phép ngươi đặc biệt hành động. Mời ngươi lập tức gửi đi 10 cái đạn đạo, phá hủy Chiến Thần Điện. Yes. Điện thoại bên kia, các tướng quân mặt lộ vẻ ý mừng. Hai ngày trước, hắn từng tự mình hướng đại ương tương phát đi xin, phải vận dụng đạn đạo phá hủy Chiến Thần Điện, thế nhưng là chẳng biết tại sao bị đại ương tương cưỡng ép đè xuống. Đêm nay, đại ương tương tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, điểm danh muốn hắn phá hủy Chiến Thần Điện. Có thể nói là Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn. Lần này, hắn ngược lại muốn xem ai còn có thể cứu Chiến Thần Điện, ai còn có thể Triệu Vô Cực. Giang Bạch, giữa chúng ta sổ sách, liền từ tay chân của ngươi huynh đệ, Triệu Vô Cực bắt đầu cũng được à? Cắt đôi mắt đè ép, cúp điện thoại, tiện tay dẫn đường đạn bộ môn gọi điện thoại. Hắn phảng phất đã thấy Giang Bạch đau đến không muốn sống biểu lộ. Đây là dám đắc tội hắn cắt hạ tràng. Với anh. Một phút sau, 10 cái đạn đạo tại 003 trong căn cứ thống nhất phát sạng, mục tiêu bay về phía Nam Châu. Cùng lúc đó, đại ương tương trong văn phòng, Giang Bạch mặt không chút thay đổi nói, đại ương tương, ta lệnh cho ngươi lập tức đối ngoại tuyên bố ương tương nước giải thể. Đại ương tương lắc đầu, muốn tuyên bố ương tương nước giải thể cần 28 vị nghị viên toàn bộ đồng ý, ta không có quyền hạn. Vậy ta lệnh ngươi lập tức hướng cước buồn kê phát xạ đạn hạt nhân, phá hủy cước buồn kê đảo. Giang Bạch lần nữa ra lệnh. Đại ương tương lại một lần lắc đầu, phát xạ đạn hạt nhân phá hủy một quốc gia, đồng dạng cần 28 hội nghị viên đồng ý, ta một người không có quyền hạn. Ngươi thật sự là phế vật. Giang Bạch bất mãn nói lầm bầm, thân ảnh từ tổng thống trên ghế ngồi biến mất không thấy gì nữa. Lần này hắn cũng không có lựa chọn giết đại ương tương. Thân phận của đại ương tương đặc thù, khống chế lại hắn có lẽ trong tương lai còn có tác dụng lớn chỗ. Căn cứ hắn tự thân suy đoán, cấp một tâm linh khống chế dị năng hạn mức cao nhất là 20 người. Nói cách khác, hắn nhiều nhất chỉ có thể đồng thời khống chế 20 người. Tính cả đại ương tương, cơ lịch cùng cổ linh nhi 6 người, hắn đã khống chế 8 người. Chỉ có thể ở khống chế 12 người. Chương 58, bàn hổ 3 ngày vấn. Nam Châu vốn là màu mỡ chi địa, nhưng bởi vì nơi đó cư dân quá mức lười biếng, dẫn đến một mực chưa từng xuất hiện một cái quốc gia phát đạt. Có thể đêm nay Nam Châu lại tương đối đặc biệt. Trên bầu trời đêm, 10 đoá mỹ lệ pháo hoa cục đuôi, vạch phá đêm tối yên tĩnh, rơi vào một vùng thung lũng bên trong. Vâng. Pháo hoa pháo tiếng vang, cỡ nhỏ mây hình nấm đăng tràng, cả vùng thung lũng lập tức hóa thành đất bằng. Mang đi, còn có một cái gọi là Chiến Thần Điện tổ chức. Ngươi trở về. Lưu Như Ý nhìn thấy Giang Bạch đột nhiên xuất hiện hỏi. Giang Bạch nhìn thoáng qua thời gian, gặp kim đồng hồ đã đi tới nửa đêm 12 điểm nhiều, gật đầu nói. Đã trễ thế như vậy, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Lưu Như Ý đưa tay chỉ hướng nằm sấp ở phòng khách bàn hồ, đạo. Nó giống như đói bụng, một mực tại ngao ngao kêu to. Cho nên, ta liền không có ngủ. Giang Bạch quay đầu nhìn về phía bàn hồ. Hắn nhớ kỹ. Hắn hôm nay rõ ràng cho ăn qua bàn hổ, nó làm sao lại đói? Đừng nói là bàn hổ là nghĩ cọp cái rồi. Một cái to gan suy đoán phun lên Giang Bạch trong lòng. Giang Bạch càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy, quay người không tiếp tục để ý bàn hổ, nằm dài trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái này tựa như là giường của ta. Lưu Như Ý nhìn xem trên giường Giang Bạch, há to miệng, ở trong lòng nói lẩm bẩm. Đêm, từ từ sâu. Trong phòng vang lên tiếng lẩm bẩm. Đương nhiên, ngáy ngủ nhất định là bàn hổ, ai bảo nó là con lão hổ không biết nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Bạch bị một trận mùi thơm từ trong ngộng câu tỉnh, vừa mở to mắt, liền gặp Lưu Như Ý bưng điểm tâm, đứng ở trước mặt hắn. Hôm nay Lưu Như Ý trên thân không còn là hôm qua miêu nữ chứa, mà là một bộ ngự tỷ chứa. Thẳng tắp mà sáng loáng chân trắng, bại lộ trong không khí. Còn những địa phương khác, Giang Bạch không muốn miêu tả, dễ dàng câu dẫn người phạm tội. Ăn cơm đi. Lưu Như Ý đem bữa sáng phóng tới một bên, tự tay vì Giang Bạch lột lên trứng gà. Bữa sáng rất đơn giản. Cháo trứng muối thịt nạc, trứng gà, bánh quẩy, cùng một khối nhỏ táo phở. Lưu Như Ý lột tốt trứng gà, thả đến Giang Bạch bên miệng,
mặt lộ vẻ khó hiểu nói: "Ta có một vấn đề không rõ. Rõ ràng thực lực của ngươi mạnh như vậy, hơn nữa còn có đếm không hết vật tư, vì cái gì không đi thành lập một cái căn cứ thị? Ta xem trọng nhiều tận thế trong tiểu thuyết, một chút có thực lực đại lão cũng sẽ ở tận thế thành lập một cái căn cứ thị, xương vương xương bá." Giang Bạch cắn một cái trứng gà, cười lắc lắc đầu nói: "Ta lại hỏi ngươi, ngươi cảm thấy là 10 vạn thiên binh thiên tướng lợi hại, vẫn là Tôn Hầu Tử lợi hại?"
"Đương nhiên là Tôn Hầu Tử."
Lưu Như Y không cần nghĩ ngợi, thốt ra: "Đã Tôn Hầu Tử lợi hại, ta vì cái gì còn muốn bồi dưỡng 10 vạn thiên binh thiên tướng? Vì sao không thể trực tiếp bồi dưỡng một đám Tôn Hầu Tử?" Giang Bạch hỏi ngược lại. Cái này, Lưu Như Y lập tức một trận nghẹn lời, nội tâm lâm vào suy tư. Giang Bạch không để ý đến nàng, tự mình ăn dậy sớm bữa ăn. Chính như hắn yêu cầu, 10 vạn thiên binh thiên tướng nhìn như số lượng đông đảo, lại không địch lại Tôn Hầu Tử một cây gậy. Cùng nó lãng phí tài nguyên bồi dưỡng 100.000 ngày binh, chẳng bằng tập trung tài nguyên, bồi dưỡng được một cái Tôn Hầu Tử tới. Cổ Linh Nhi là Tôn Hầu Tử, Lưu Nôn là Tôn Hầu Tử, Lý Hinh Hòa, Lâm Phạm huynh muội đều là Tôn Hầu Tử. Như vậy cũng tốt so, một cái lớp học có 50 danh học sinh, chủ nhiệm lớp là trong lớp lão đại. Hắn thông qua trưởng khống ban trưởng, ủy viên học tập, khóa đại biểu đám người, trưởng khống toàn bộ lớp học sinh. Mà không phải, hắn đem ban trưởng các loại chức vị tất cả đều rút lui, trực tiếp quản lý lớp. Cổ Linh Nhi đám người, hiện tại vai trò chính là ban trưởng các loại chức vụ. Bọn hắn có thể tự do làm một mình, cũng có thể sáng tạo thế lực, hắn đều sẽ không đi quản. Hắn duy nhất phải làm được, chính là trưởng khống lấy Cổ Linh Nhi mấy người, để bọn hắn nghe lời. Lại tỉ như, nếu như đem toàn bộ tận thế ví von thành một tòa kim tự tháp, hắn muốn làm chính là cam đoan tự mình đứng tại ngọn tháp. Xuống chút nữa thì là Cổ Linh Nhi đám người ở tại giai tầng thứ 2, cùng tại bọn hắn phía dưới giai tầng thứ 3. Rất nhanh, một phần sớm một chút bị Giang Bạch tan sạch. Lưu Như Y cất kỹ bắt đũa, rác rưởi về sau, lại bưng tới nước nóng vì Giang Bạch rửa mặt một phen. Chọn vẹn để Giang Bạch qua một thành, cổ đại địa chủ lão Giang Nghiện. Hết thảy thu thập xong, thời gian đi vào 9:15. Nhìn trước mắt một nữ một hổ, Giang Bạch quyết định mở ra một cái mới kế hoạch. Ma quỷ 3 ngày huấn. Này huấn luyện hoàn toàn là tranh đối bản hổ. Làm vì một con đến từ Đông Bắc hổ, bản hổ nằm thẳng dáng vẻ, thực sự để hắn nhìn không được. Hôm nay đã là tận thế ngày thứ 5, lại 2 ngày nữa, đám zombie liền muốn tiến hóa đến cấp 2. Thừa dịp cái này 3 ngày, hắn nhất định phải để bản hổ thao bắt đầu luyện, tuyệt không thể lại bị chó khi dễ. Ừ hừ. Giang Bạch nhẹ đập một tiếng, hai tay chắp sau lưng, đứng ở một người một hổ trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nói: "Tiếp xuống, để cho ta nói hai câu. Bản hổ làm vì một con hổ, mỗi ngày đều tại nằm thẳng, ngồi ăn rồi chờ chết, thực sự quá phận. Cho nên, ta quyết định dùng tương lai 3 ngày để bản hổ thao bắt đầu luyện, khôi phục lao hổ uy mãnh. Các ngươi có thể có vấn đề?" "Ta không có vấn đề." Lưu Như Y cái thứ nhất giơ tay biểu quyết. "Ngao, ngao." Bản hổ phản kháng tính lắc lư lên đầu to. Thao luyện nhiều mệt mỏi, nào có nằm sấp dễ chịu. Giang Bạch nhìn cũng không nhìn bản hổ, hài lòng gật đầu, "Đạo, tốt, đã mọi người đều không có vấn đề. Như vậy ta tuyên bố, 10 phút sau, bản hổ ma quỷ huấn luyện bắt đầu." "Tan họp." 10 phút sau, bản hổ sau lưng có một cái bao tải, một mặt sinh không thể luyến ra khỏi phòng, hướng trên đường phố đi đến. Tại cái này 10 phút bên trong, nó từng ra sức phản đối Giang Bạch chính sách tàn bạo, phản đối hắn ngược đãi hổ tử. Đáng tiếc, sự phản đối của nó vô hiệu. Tại Giang Bạch bạo lực thống trị dưới, nó bị ép tham gia ma quỷ huấn luyện, cũng ký hợp đồng, trong vòng 3 ngày, mỗi ngày tìm kiếm không ít hơn 100 cân vật tư. Nếu là nó làm không được, từ nay về sau liền đổi tên gọi là béo chó, cùng chó ngồi một bàn. "Giống." Trên đường phố, một bộ zombie lắc lắc cũng dung hướng bản hổ đi tới. Tâm tình không tốt bản hổ nâng lên chân trước, một cái bàn tay đem zombie đầu phiến trên mặt đất, một cước đạp đi lên. Bẹp. Đầu lập tức chia 5 x 7, óc chạy đầy đất. Bàn hổ mát cấp ghét bỏ từ góc bên trong lấy ra giọm bi tinh hạch, miệng bên trong phun ra một cỗ hỏa diễm. Một chiêu này là nó cùng Giang Bạch học, đang ăn tinh hạch trước đó, trước cho tinh hạch nhiệt độ cao tiêu trừ độc. Để bàn hổ một con hổ đi tìm vật tư, thật không có chuyện gì sao? Trong phòng, Lưu Như Y nhìn qua bàn hổ bóng lưng, mặt lộ vẻ lo lắng nói. Giang Bạch lắc đầu, không có việc gì, nó thế nhưng là lão hổ, hơn nữa còn là kích hoạt dị năng lão hổ. Trên thế giới này, ngoại trừ ta cùng trong nước con kia gấu trúc lớn bên ngoài, không có mấy cái sinh vật có thể đánh thắng bàn hổ. Đương nhiên, nếu như bàn hổ nhất định phải dùng nhục thể đi ngăn kháng đạn, vậy coi như ta không hề nói gì, chỉ mong đi. Lưu Như Y trên mặt lo lắng cũng không có giảm bớt mấy phần. Trải qua hơn một ngày tiếp xúc, nàng vẫn tương đối thích bản hổ. Dù sao, không có một cái nào nữ sinh có thể cự tuyệt mập mạp, lông xù sùng vật. Giang Bạch không nói thêm gì, chế trụ bờ vai của nàng, biến mất trong phòng. Ngao, bản hổ một đường đi, một đường đập nát giòm bi đầu, nuốt chửng tinh hạch. Rất nhanh, nó liền tới đến một nhà cỡ nhỏ cửa siêu thị. Chương 59, Giang Bạch thực lực. Ngao, nhìn qua khóa chặt đại môn siêu thị, bản hổ dừng lại bộ pháp, ngửa mặt lên trời thét dài. Nó sẽ không mở khóa, nhưng nó tin tưởng Giang Bạch nhất định cùng sau lưng nó. Đây chính là một cái lão lục. Vành, một viên đạn đánh nát siêu thị ngắm cảnh pha lê. Bàn hổ lắc lắc đầu to, cất bước đi vào siêu thị, gỡ xuống sau lưng bao tải to, ngậm lên miệng, chân trước chăm chú lay lên vật tư. Theo Giang Bạch giới thiệu, cái này bao tải có thể không là bình thường bao tải, mà là không gian bao tải, đủ để chứa đựng 500 kg vật tư. Đương nhiên, nó cũng không hiểu cái gì gọi là không gian bao tải, nó chỉ biết là chứa liền xong việc. Rất nhanh, toàn bộ siêu thị vật tư liền bị bản hổ vơ vét hoàn tất. Bàn hổ cong nhẹ phiêu phiêu bao tải, đi ra siêu thị, hướng đường đi phía trước đi đến. Nhiệm vụ của nó không chỉ là vơ vét vật tư, còn muốn đánh giết 100 cỗ zombie, thu hoạch được 100 khỏa tinh hạch. Trên đường phố, xuất hiện một màn cảnh tượng kỳ quái. Một con mập mạp lão hổ có một cái bao tải, du tẩu trên đường phố, đánh giết rơi vào đơn zombie. 3.
Ba ba. Từng cố zombie đổ vào bản hổ hổ chảo phía dưới. Đối với một con dị năng thú tới nói, đánh giết cấp 1 zombie thực sự quá đơn giản. Giang Bạch, ngươi không đi đánh giết zombie sao? Ta xem trọng nhiều tiểu thuyết bên trên viết, tinh hạch có thể tăng lên dị năng đẳng cấp, tăng cường thực lực. Trên sân thượng, Lưu Như Ý nhìn xem bản hổ, hướng Giang Bạch hỏi. Giang Bạch lắc đầu, đạo, không cần, cấp 1 zombie tinh hạch cơ bản đối ta vô dụng. Trừ phi, bọn chúng có thể tăng lên tới cấp 2. Bọn chúng quả nhiên có thể thăng cấp. Lưu Như Ý trên mặt lộ ra một bộ sớm có dự liệu biểu lộ, trong lòng càng bội phục viết tận thế tiểu thuyết tác giả. Bọn hắn lại có thể chỉ bằng vào sức tưởng tượng, liền cấu tạo ra tận thế cảnh tượng. Giang Bạch đọc hiểu Lưu Như Ý tiếng lòng, chậm rãi mở miệng nói, bất luận là zombie vẫn là dị năng giả, lại hoặc là dị năng thú, bọn hắn thống nhất bị chia làm cấp 9. Cấp 9 phía trên, 10 cấp là vua, cấp 11 vì hoàng, 12 cấp vì thần. Trong đó, cấp 9 bên trong lại phân làm 3 đẳng cấp. 1 đến 3 cấp làm vũ khí cấp, 4 đến cấp 6 làm tướng cấp, 7 đến cấp 9 làm soái cấp. Về phần thần cấp phía trên, có lẽ còn có cấp bậc cao hơn. Nhưng cụ thể là thế nào phân chia, ta hiện tại cũng không rõ ràng. Nha. Lưu Như Ý minh bạch gật đầu, trước mắt đột nhiên sáng lên, quay đầu nhìn về phía Giang Bạch, một mặt hiếu kỳ nói: "Vậy ngươi bây giờ ở vào đẳng cấp gì?" "Ta." Giang Bạch ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Nếu như dựa theo không gian dị năng lở vở cấp 3 để tính, hắn hiện tại hẳn là ở vào binh cấp đỉnh phong, nửa bước tướng cấp. Có thể hắn dị năng bị hệ thống từng cường hóa, thực lực không thể chỉ theo đẳng cấp mà tính. Chỉ bằng vào hắn hiện tại không gian dị năng, 10 cái tướng cấp đỉnh phong dị năng giả cũng không gần được hắn thân. Về phần cái khác dị năng, mặc dù vẫn chỉ là cấp 1, nhưng thi triển ra uy lực nhưng vượt xa những người khác. Tỷ như băng hệ dị năng, tại ngang nhau cấp 1 tình huống phía dưới, hắn có thể nhẹ nhõm làm được, đem phương viên 10 mét bên trong tất cả vật phẩm băng phong. Mà Lý Hinh Hòa lại chỉ có thể phát xạ băng cầu, băng truy các loại cỡ nhỏ công kích. Trọng yếu nhất chính là, thân thể của hắn cường độ là thường nhân gấp 10. Hào nói không khoa trương, chỉ bằng Lưu Như Ý hiện tại cường độ thân thể, hắn một quyền liền có thể đem làm bạo. Đến cùng là đẳng cấp gì nha? Lưu Như Ý càng phát hiếu kỳ, mắt không chấp nhìn chằm chằm Giang Bạch, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Giang Bạch lấy lại tinh thần, đem thực lực của mình cùng ở kiếp trước cường giả so với một phen về sau, trong lòng có phân chia, đạo: "Bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn là vương cấp phía dưới ta vô địch. Cái kia vương cấp phía trên đâu?" Lưu Như Ý hỏi lần nữa. "Một đối một." Giang Bạch sắc mặt lạnh nhạt nói. Như Như Ý nghe nói, đùa bỡn lên đầu ngón tay của mình, một mặt vui vẻ nói: "Hiện tại zombie đẳng cấp đều tại cấp 1, hắn đã là có thể so với 10 cấp, thậm chí so 10 cấp đều mạnh hơn cường giả. Như vậy qua một đoạn thời gian nữa." Lưu Như Ý càng nghĩ trên mặt ý mừng càng nhiều, không biết từ chỗ nào móc ra một điếu thuốc, xoay người đưa cho Giang Bạch, đạo: "Cho đại lao dâng thuốc lá." Giang Bạch không để ý đến nàng, nhìn phía dưới bị vô số zombie đuổi theo chạy bản hổ, thân ảnh lóe lên, ngăn tại bản hổ trước mặt. "Ngao." Bản hổ như là nhìn thấy cứu tinh, tranh thủ thời gian bán cái manh, trốn đến Giang Bạch sau lưng, lặng lẽ lộ ra một cái đầu to. "Trốn xa một chút." Giang Bạch nhẹ nhàng đá một cước bản hổ, nhìn qua chen chúc mà đến bầy zombie, mặt không đổi sắc. Trên người hắn tản mát ra một cỗ hung hãn khí thế, cùng bạo dị năng trong nháy mắt mở ra, một quyền oanh trên mặt đất, quắc. "Băng đâm." Giang rắc giang rắc. Từng đạo băng thứ từ trên mặt đất dâng lên, cũng lấy tốc độ cực nhanh đem mặt đất băng phòng, tuần hướng bầy zombie. Ven đường chỗ qua, từng cỗ zombie bị cấp tốc đông kết. 10m, 20m, 30m. Băng thứ lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều zombie bị đông tại chỗ. 50m, 80m. Thẳng đến toàn bộ bầy zombie toàn bị đông cứng về sau, Giang Bạch cái này mới thu hồi hai hạng dị năng. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước một mảnh băng thiên tuyết địa. Hắn cùng bàn hổ ở tại trên đường phố, cơ hồ đều bị băng thứ bao trùm. Cái này, Lưu Như Y đứng tại trên sân thượng một mặt chấn kinh, nội tâm bị thật sâu rung động. Nàng đứng cao, nhìn càng xa. Tại trong ánh mắt của nàng, không còn có 1000 cỗ zombie bị băng phong trên đường phố, nó hình thành hàng dài tuyệt đối siêu qua 100m. Cái này sao có thể? Lưu Như Y tự lẩm bẩm một câu, đơn giản không thể tin được con mắt của nàng. Không chỉ là nàng, liền ngay cả bản hổ cũng lăng tại nguyên chỗ. Nhìn qua lít nha lít nhít băng điêu zombie, bản hổ tranh thủ thời gian dùng chân trước xoa xoa con mắt của nó. Nó nguyên lai tưởng rằng, coi như Giang Bạch so với nó lợi hại, cũng lợi hại không đi nơi nào. Nhưng bây giờ, bản hổ toàn thân không nhịn được lạnh run, trong lòng không khỏi một trận may mắn. May mắn nó một mực tại ngoan ngoãn nghe Giang Bạch lời nói, không cùng Giang Bạch tranh cãi. Bằng không thì, trước mắt những thứ này zombie hạ tràng, tuyệt đối chính là kết quả của nó. Hô. Giang Bạch miệng bên trong phun ra một ngụm trọc khí. Một chiêu này phóng thích hoàn tất về sau, hắn thể lực ước chừng tiêu hao khoảng 1/5. Hắn có lòng tin, còn có thể phóng xuất ra 4 lần ngang nhau cấp bậc công kích. Kiếp trước, Lý Hinh Hòa tại tấn thăng đến vương cấp về sau, từng toàn lực thi triển dị năng, đem một cái ngọn núi băng phong. Mà bây giờ ta, nếu như tại cuồng bạo dị năng mở ra về sau, không có dư lực thi triển băng hệ dị năng, tựa hồ cũng có thể làm được. Nói cách khác, hiện tại ta cho dù bị vương cấp lúc Lý Hinh Hòa yếu, cũng yếu không đi nơi nào. Huống chi, ta lợi hại nhất dị năng không phải băng hệ, mà là không gian hệ. Giang Bạch dưới đáy lòng nghĩ thầm, trong lòng đối tự thân thực lực trước mắt có hiểu biết. Nếu như hắn bật hết hỏa lực, tuyệt đối có thể so sánh kiếp trước vương cấp cao thủ. Hồi tưởng kiếp trước, so sánh kiếp này, Giang Bạch không khỏi tự rêu cười một tiếng. Kiếp trước, hắn sóc này cả đời, tại tận thế lăn lăn lộn bò 7 năm, mới hôn đến cấp 9 gen chiến sĩ thực lực. Có thể một thế này, hắn cơ bản cũng không có làm gì, tại tận thế đến ngày thứ 5, liền có được có thể so với vương cấp cao thủ thực lực. Một số thời khắc, không thể không nói thiên ý trêu người. Kiếp trước 7 năm cố gắng, vậy mà không sánh bằng 5 ngày nằm thẳng. Chương 60, lòng người khó dò. Ai? Giang Bạch cười khổ lắc đầu, một cái thuấn di đem Lưu Như Ý đưa đến bản hổ bên người, đá bản hổ một cước, đạo:
Hiện ở trên con đường này zombie, trên cơ bản đều bị ta đông thành tượng băng, hai người các ngươi đi đem bọn nó tinh hoạch lấy ra.
A. Lưu Như Y kinh hô một tiếng, lập tức không biết làm sao. Nàng chỉ là một cái đầu bếp. Giang Bạch không để ý đến nàng, một mình ngồi vào một bên khôi phục lên thể lực tới. Đầu bếp thế nào?
Đầu bếp cấp nhãn, như thường có thể xách đao giết quỷ.
Không đúng, là giết zombie.
Tương lai xu thế chính là như vậy. Nếu như Lưu Như Y ngay cả cái tinh hoạch cũng không dám lấy, còn không bằng đi đốt zombie, miễn cho còn sống lãng phí lương thực.
Được.
Tốt ta. Lưu Như Y gặp Giang Bạch một mặt lạnh lùng, trong lòng biết nàng nói cái gì đều vô dụng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh lưỡi búa, lo lắng bất an đi đến zombie trước mặt.
Không khẩn trương.
Người có thể Lưu Như Y kể.
Người không cần khẩn trương.
Lưu Như Y hít sâu mấy hơi, lấy dũng khí, một búa hướng zombie đầu bổ tới.
Giang giác.
Thần băng vỡ vụt. Zombie đầu lăn trên mặt đất. Bàn hổ đi đến zombie đầu lâu trước, một trường đem nó đập nát, lấy ra tinh hạch. Một người một hổ phảng phất đạt thành cái gì ăn ý.
Lưu Như Y tại phía trước chém zombie đầu, bàn hổ ở phía sau thu lấy tinh hạch.
Thời gian dần trôi qua.
Theo tinh hạch thu lấy, một người một hổ cách Giang Bạch càng ngày càng xa.
Tại rời xa Giang Bạch về sau, bàn hổ ngắm nhìn một phía, gặp Lưu Như Y tại phía trước chém zombie đầu lâu, cũng không có chú ý nó, nhanh chóng đem mấy quả tinh hạch nhét vào miệng bên trong.
Sau đó, giả trang ra một bộ chẳng có chuyện gì phát sinh bộ dáng, tiếp tục thu lấy tinh hạch.
Thu một viên, nuốt riêng một viên.
Thu một viên, nuốt riêng một viên.
Bàn hổ đem trung gian kiếm lời túi tiền riêng phát huy đến cực hạn.
Đối với một người một hổ hành vi, Giang Bạch cũng không có nhiều hơn để ý tới.
Hắn lúc này, chính một bên khôi phục thể lực, một vừa nhìn bảng thuộc tính của mình.
Tính danh, Giang Bạch.
Giới tính, nam.
Cường độ thân thể, 10.
Đã cường hóa dị năng, không gian Lv3, tâm linh khống chế Lv1, tự lành Lv1, trị liệu Lv1, băng hệ Lv2, cuồng bạo Lv1.
Chưa cường hóa dị năng, ám ảnh hệ Lv1.
Danh bị, tháng 7 năm 18.
Ngay tại vừa rồi, băng hệ dị năng thành công lên tới cấp 2, đồng thời thêm ra một cái kỹ năng mới.
Tuyết bay.
Ngưng tụ trong không khí thủy khí hóa thành bông tuyết, nhẹ nhàng rơi xuống.
Phàm là đụng phải bông tuyết người, sẽ bị cấp tốc đông thành tượng băng.
Đương nhiên, cái này cũng cùng thực lực của hai bên mạnh yếu có quan hệ.
Như là thực lực của đối phương quá mạnh, tuyết bay nó chỉ là một trận phổ thông tuyết.
Còn nếu là Giang Bạch thực lực mạnh, hắn có thể điều khiển một phiến khu vực khí hậu, hạ xuống bạo tuyết, băng phong hết thảy.
Tuyết bay.
Giang Bạch thử nghiệm phóng thích kỹ năng mới.
Nguyên bản mặt trời chói chang trên cao trên bầu trời, đột nhiên bay xuống mấy đóa tiểu tuyết hoa.
1, 2, 3, 4, 5.
Giang Bạch đưa tay đến, bông tuyết mặc dù chỉ có 5 đóa, lại cho hắn thấy lạnh cả người.
Các ngươi chơi cái gì?
Đây là chúng ta tinh hạch, các ngươi dựa vào cái gì cướp chúng ta tinh hạch?
Ngao.
Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến Lưu Như Ý cùng bản hổ tiếng la.
Giang Bạch lấy lại tinh thần, nghe tiếng nhìn lại.
Chỉ gặp tại phía trước trên đường phố, Lưu Như Ý chính mang theo bản hổ, cùng hơn 10 người người sống sót giằng co.
Những thứ này zombie là chúng ta giết chết, các ngươi mau đưa tinh hạch trả cho chúng ta.
Lưu Như Ý nhìn trước mắt hơn 10 người nam nữ già trẻ, mặt mũi tràn đầy tức giận nói.
Ngay tại vừa rồi, nàng đang cùng bản hổ thu lấy tinh hạch.
Đột nhiên, mười mấy người này từ bên cạnh cư dân nhà lầu bên trong xông tới.
Không nói hai lời, liền học bộ dáng của các nàng, bắt đầu đào lấy zombie tinh hạch.
Ngắn ngủi mấy phút bên trong, liền có vài chục khỏa tinh hạch rơi vào những người này túi.
Tồi tệ nhất là, những người này lại còn muốn cướp trong tay các nàng tinh hạch.
Mặc dù Giang Bạch nói qua, những thứ này cấp một zombie tinh hạch tác dụng không lớn, nhưng nàng cũng không thể để những người này bằng bạch cướp đi.
Những thứ này zombie đều là Giang Bạch tân tân khổ khổ giết chết, tinh hạch hẳn là thuộc về các nàng.
Ngao.
Bản hổ cũng là một mặt hung ác biểu lộ.
Những người này dám đoạt nó bản hổ tinh hạch, từ hổ khẩu bên trong đoạt thức ăn, quả thực là lấn hổ quá đáng.
Tinh hạch đều bị những người này cướp đi, nó còn thế nào trung gian kiếm lời túi tiền riêng?
Các ngươi tinh hạch,
ngươi nói những thứ này zombie là các ngươi giết chết, chính là các ngươi giết chết.
Ta còn nói, những thứ này zombie là chúng ta giết chết đâu?
Mọi người nói đúng hay không?
Mười mấy người trong đám người, một vị trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy khinh thường, cao giọng hô:
"Không tệ, những thứ này zombie rõ ràng là chúng ta giết chết, là ngươi tại cấp chúng ta tinh hạch, ngươi nhanh lên đem tinh hạch trả cho chúng ta."
"Còn chúng ta tinh hạch?"
"Không sai, tranh thủ thời gian còn chúng ta tinh hạch.
Ngươi mơ tưởng cấp chúng ta tinh hạch?"
Mười mấy người ngươi một lời ta một câu nói.
"Các ngươi?"
Lưu Như Ý nhìn xem những người này lật ngược phải trái, há mồm muốn nói cái gì, lại một câu cũng không nhúng vào đi.
"Tiểu nữ hoa tử, ngươi tuổi quá trẻ, chẳng lẽ ngay cả kính già yêu trẻ đạo lý cũng không hiểu sao?
Ngươi còn trẻ như vậy, đến đoạt chúng ta mấy cái lao đầu lao thái thái tinh hạch, ngươi còn biết xấu hổ hay không?
Chúng ta mấy cái lao nhân, giết mấy cố zombie dễ dàng sao?
Ngươi bây giờ đến cấp chúng ta tinh hạch, ngươi đây là đem chúng ta hướng tử lộ bên trên bước à?
Ngươi lại không còn chúng ta tinh hạch, ngươi để chúng ta sống thế nào a?"
Một vị lao thái bà cố ý bán thảm đạo, một mặt khả linh chi sắc.
"Ngươi, ngươi!"
Lưu Như Y tức giận đến toàn thân run rẩy, không nói ra lời.
Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống những người trước mắt này dạng này,
như thế mặt dày vô sỉ hàng người.
Những thứ này zombie rõ ràng là Giang Bạch giết chết, chuyển khẩu vậy mà biến thành là bị bọn hắn giết chết.
Như thế đổi trắng thay đen, đơn giản không muốn mặt.
Giờ khắc này, nàng đột nhiên thể nghiệm đến đậu nga cảm thụ.
Có oán không chỗ thẩm, hận không thể đem trước mắt tất cả mọi người giết chết.
Lão thái bà tử gặp Lưu Như Y không cách nào phản bác, đáy mắt sát qua một đạo tinh quang, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, kêu trời trách đất đạo.
"Mau đến xem a, có người cướp ta lão thái bà này đồ vật, còn có để hay không cho ta lão thái bà này sống?"
"Cái này nữ hoa tử, ỷ vào bên người có đầu lão hổ, liền muốn khi dễ chúng ta người già, đây là không để chúng ta người già sống.
Còn có thiên lý hay không, có người hay không còn a?"
Những người còn lại nhìn đến lão bà người ra sức như vậy, nhao nhao chỉ hướng Lưu Như Ý, ngôn ngữ kịch liệt đạo.
ngươi cái này nữ hoa tử quá phận, thế mà ngay cả một cái lao bà tử đều khi dễ, ngươi còn có không có lớn nhỏ tôn ti phân chia.
Đúng vậy à, cha mẹ của ngươi là thế nào giáo dục ngươi, một điểm kính giả yêu trẻ tố chất đều không có.
Bàn hổ, cắn chết lao thái bà kia.
Giang Bạch thanh âm, thình lình tại bàn hổ vang lên bên tai.
Bàn hổ sớm đã bị khí nghiến răng nghiến lợi, nghe được Giang Bạch mệnh lệnh, một cái hổ phát bổ nhào vào lao thái bà trên thân, há miệng liền cắn. Nó mặc dù là thú, nhưng cũng có thể phát giác được đám người này ác ý.
Cứu mạng, nhanh lên cứu ta.
Lao thái bà lập tức luống cuống, thân thể kịch liệt giằng co. Nhưng khí lực của nàng đặt ở bàn hổ trước mặt, không đáng giá nhắc tới.
Bàn hổ cắn một cái tại trên cổ của nàng.
Ngươi, ngươi dám tung hổ giết người?
Người trẻ tuổi nhấc tay chỉ Lưu Như Y, ngữ khí run rẩy nói.
Phốc thử.
Một cô máu tươi vẩy ra, người tuổi trẻ cánh tay phải tận gốc mà đứt.
Chạy,
chạy mau.
Những người còn lại trong nháy mắt luống cuống, cũng không tiếp tục múa mép khua môi, thất kinh hướng cư dân trong lầu chạy tới.
Chương 61, bốn bỏ năm lên một chút.
Rất đáng tiếc,
hai cái đùi người, làm sao có thể chạy qua bốn chân lão hổ?
Ban hổ một cái hổ phát bổ nhào tay cụt người trẻ tuổi.
Nó nhớ kỹ, vừa rồi chính là người này kêu gào hung nhất, đào tinh hạch cũng càng nhiều.
Hổ ca,
không,
hổ cha,
hổ gia,
người thả qua ta,
không muốn ăn ta.
Người trẻ tuổi sợ, thất kinh giống bản hổ cầu xin tha thứ.
Nga ô.
Ban hổ một ngụm hỏa diễm phun tại người tuổi trẻ trên đầu, ánh mắt khinh thường nhìn xem người trẻ tuổi.
Nó bản hổ tuy là hổ, nhưng nó không ăn thịt người.
Nó cũng không muốn biến thành hung thú.
Còn nữa, thịt người có ăn cái gì?
Nào có tinh hạch giòn.
Không muốn,
không muốn.
Người trẻ tuổi tê tâm liệt phế hô.
Một cái đầu lâu tại hỏa diễm đổ nướng dưới, dần dần biến thành than đen đầu, thịt nướng mùi thơm bồng bềnh trong không khí.
Ô.
Lưu Như Y nghe được mùi thịt, lập tức không nhịn được phát ra nôn mửa âm thanh.
Nàng quyết định,
tương lai trong một khoảng thời gian, nàng tuyệt đối sẽ không lại ăn thịt nướng.
Ngao.
Bàn hổ vứt xuống người trẻ tuổi, ra sức hướng những người còn lại đuổi theo.
Giang Bạch cũng không có ngăn cản bàn hổ.
Tương phản, nội tâm của hắn còn có chút vui mừng.
Lúc này bàn hổ mới có một con hổ dáng vẻ.
Về phần tung hổ giết người,
thì tính sao?
Tận thế đến trước, người một mực tại giết người.
Huống chi, hiện tại cũng đã là tận thế, giết mấy người thế nào?
Loạn thế sắp tới, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn.
Một con mèo to meo có thể có cái gì ý đồ xấu?
Không muốn.
Vung tha ta.
Cư dân trong lâu vang lên thảm liệt tiếng kêu to.
Mười mấy phút sau,
bàn hổ nhanh nhẹn thông suốt đi ra cư dân nhà lầu.
Tiếp tục thu lấy tinh hạch đi.
Giang Bạch ném câu nói tiếp theo, tùy ý ngồi qua một bên, lấy ra một cây chùy thủ cắt lên cánh tay của mình.
Không có cách nào.
Hắn cũng không muốn tự mình hại mình.
Có thể hắn nếu là không tự mình hại mình, làm sao có thể soát tự lành dị năng độ thuần thục.
Giang Bạch, ngươi đang làm gì?
Ngươi điên rồi sao?
Lưu Như Y nhìn thấy Giang Bạch tự mình hại mình, trên cánh tay chảy ra máu tươi, nóng nảy đi lên phía trước nói.
Giang Bạch cười cười không nói gì.
Tại Lưu Như Y ngạc nhiên trong ánh mắt, Giang Bạch trên cánh tay vết thương cấp tốc khép lại.
Cái này,
Lưu Như Y chấn kinh, miệng há đến có thể tắc hạ một cái trứng gà.
Làm ngươi sự tình đi, không cần quản ta.
Giang Bạch lời nói.
Nha,
nha.
Lưu Như Y lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, đi đến băng điêu giỏm bị trước, tiếp tục chặt lên giỏm bị đầu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Giang Bạch.
Nếu như nàng không có đoán sai, Giang Bạch nhất định có được cùng loại với tự lành dị năng.
Nếu không, miệng vết thương của hắn vì sao có thể nhanh chóng khép lại?
Theo nàng biết, Giang Bạch đã ủng có không gian, băng hệ hai đại dị năng, nếu như lại thêm một cái tự lành dị năng.
Cái này cái nam nhân thật đúng là thần bí.
Trong chốc lát, nàng có một loại xúc động, muốn giải đào Giang Bạch, nhìn xem trên người hắn đến cùng có bao nhiêu loại dị năng.
Không nên suy nghĩ bậy bạ, tốc độ thu lấy tinh hạch.
Bằng không thì, ban đêm không có cơm của ngươi ăn.
Giang Bạch sắc mặt lạnh nhạt nói.
Lưu Như Y ý nghĩ này rất nguy hiểm, nhất định phải ách giết từ trong trứng nước.
Bằng không thì, hắn chỉ có thể đem nàng làm phát nổ.
Đang làm việc phương diện này, bàn hổ làm được liền rất tốt, một lòng chỉ nghĩ đến thu lấy tinh hạch.
Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.
Hơn 1000 bộ zombie tinh hạch, trọn vẹn để Lưu Như Ý cùng bản hổ thu lấy mấy canh giờ.
Đợi tất cả tinh hạch thu lấy hoàn tất, sắc trời đã đi tới hơn 3 giờ chiều.
Lưu Như Ý đi đến Giang Bạch trước mặt, nhìn trên mặt đất một vũng máu tươi, mặt lộ vẻ lo lắng nói:
"Giang Bạch, ngươi không sao chứ?
Ngươi không có chuyện làm, tự mình hại mình làm gì?
Ngươi nhìn ngươi chảy nhiều ít máu tươi,
ngươi lại như thế tự mình hại mình xuống dưới, máu đổ nhiều cũng có thể đem ngươi liều chết."
Giang Bạch nhìn sang Lưu Như Ý, mặt không chút thay đổi nói:
"Ngươi nhất lưu máu chảy 7 ngày, ngươi chết sao?
Trở về cho ta hầm con gà, chịu điểm canh gà, ta phải thật tốt bổ một chút."
"Ngươi,
ta..."
Lưu Như Ý trong đầu không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt hốt nhiên nhưng ở giữa hiện lên đỏ bừng chi sắc.
"Ngao."
Ban hổ thét dài, biểu thị nó cũng nghĩ ăn gà.
"Đi thôi, chúng ta ra ngoài, hôm nay chỉ tới đây thôi."
Giang Bạch đứng dậy, một tay nhấc lấy bàn hổ, một tay nhấc lấy Lưu Như Y biến mất trên đường phố.
Tại bọn hắn đi không lâu sau,
hai tên đại hán đi lặng lẽ đến trên đường phố, nhấc lên người tuổi trẻ than đen đầu, chạy về đến cư dân trong lâu.
Vùng ngoại ô phòng nhỏ,
bàn hổ cùng Lưu Như Y sắc mặt nghiêm túc đứng trên mặt đất, lặng lặng nhìn trên ghế salon Giang Bạch.
Giang Bạch lấy xuống bàn hổ sau lưng bao tải, đem tâm thần quăng vào đi, hài lòng gật đầu đạo:
"Không tệ, bàn hổ hôm nay biểu hiện rất tốt, mang về một cái siêu thị vật tư.
Những vật tư này tổng thể tính được, hẳn là có gần nặng hơn 400 cân.
Bốn bỏ năm lên một chút, liền miễn cưỡng cho bản hổ tính 100 cân đi.
Chúc mừng ngươi, bản hổ.
Ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.
Đêm nay ban thưởng ngươi một cái đùi gà, mong rằng ngươi ngày mai không ngừng cố gắng."
"Ngao."
Bản hổ bất mãn giống kêu ra tiếng.
Hơn 400 cân vật tư cho nó tính nặng 100 cân, vẫn là miễn cưỡng.
Thần kỳ bốn bỏ năm lên.
Giang Bạch không để ý đến bản hổ, lại lấy ra hôm nay tinh hạch bày ở trên bàn trà.
Những thứ này tinh hoạch đều là bọn hắn hôm nay chiến lợi phẩm. Mỗi quả đều có đại hảo pha lê cầu lớn nhỏ, chất đầy bàn trà. Từ ngực, Ban Hổ nhìn chằm chằm tinh hoạch nuốt ngụm nước bọt. Ở trong mắt nó, những thứ này tinh hoạch đều là giòn, tựa như tiểu hài nhìn thấy đường đồng dạng. Giang Bạch nhìn thoáng qua Lưu Như Ý cùng Ban Hổ, bắt đầu bình quân phân phối lên tinh hoạch. Làm nhất gia chi chủ, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi Ban Hổ cùng Lưu Như Ý. Hắn một viên, Lưu Như Ý một viên, Ban Hổ một viên. Mấy phút sau, tất cả tinh hoạch bị chia ra làm ba. Ta vậy mà cũng có nhiều như vậy tinh hoạch. Lưu Như Ý kinh hô một tiếng, đưa tay liền muốn lấy đi thuộc về nàng cái kia một phần tinh hoạch. Đừng nóng nội, ta còn không có chia xong. Giang Bạch đưa tay ngăn lại Lưu Như Ý, tại Ban Hổ mắt hổ nhìn chăm chú, bắt đầu phân chia lên nguyên thuộc về Ban Hổ cái kia một phần tinh hoạch. Hắn một viên, Lưu Như Ý một viên, Ban Hổ một viên. Hắn một viên, Lưu Như Ý một viên, Ban Hổ một viên. Rất nhanh, Ban Hổ trước mắt liền chỉ còn lại hai viên tinh hoạch. Giang Bạch không chút khách khí cầm lấy một viên tinh hoạch, phóng tới trước mặt mình, đạo: "Tốt, hiện tại phân tốt." Ban Hổ nhìn thoáng qua trước mắt mình, gặp chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một viên tinh hoạch, lại nhìn về phía Giang Bạch trước mặt chồng chất như núi tinh hoạch, lập tức nổi giận. Bụp một tiếng, chân trước đập vào trên bàn trà, vỗ bàn đứng dậy, đối Giang Bạch trợn mắt nhìn. "Ai u, học được vỗ bàn." Giang Bạch nghiền ngẫm cười một tiếng, trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống mấy chuyến. "Ngao." Ban Hổ thân thể nhịn không được lạnh run, trong nháy mắt sợ. Nhanh lên đem tự mình chỉ có một viên tinh hoạch, đẩy lên Giang Bạch trước mặt, hổ trên mặt lộ ra một cái nịnh nọt tiêu dung. "Thính ngươi thất thời." Giang Bạch trừng mắt liếc Ban Hổ, cũng không có lấy đi nó một viên cuối cùng tinh hoạch, quay đầu nhìn về phía Lưu Như Ý, đạo: "Ngươi hôm nay chặt một ngày dòm bi đầu, biểu hiện rất tốt, những thứ này tinh hoạch đều là đưa cho ngươi phần thưởng. Nhưng là, bởi vì ngươi tự thân không có dị năng, tạm thời không dùng được những thứ này tinh hoạch. Cho nên, những thứ này tinh hoạch ta trước thay ngươi bảo quản lấy, chờ ngươi có thể dùng tới thời điểm, ta trả lại ngươi." Chương 62, hệ thống lại tăng cấp. "A, tốt." Đối mặt một lòng vì nàng tốt Giang Bạch, Lưu Như Ý cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể thuận theo gật đầu. Giang Bạch cất kỹ tất cả tinh hoạch, từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, phủi phủi tay nói: "Tốt, tất cả tinh hoạch đều đã phân chia hoàn tất, các ngươi nên làm gì liền làm gì đi. Buổi sáng ngày mai 8 điểm, chúng ta tiếp tục xuất phát, tiếp tục vì ngày mai tốt đẹp phấn đấu." "Nha." "Ngao." Lưu Như Ý cùng Ban Hổ quay người rời đi. Giang Bạch nhìn xem Ban Hổ bị thương bóng lưng, khóe miệng giơ lên một vòng cười xấu xa. Cái này Ban Hổ, thật sự cho rằng hắn không biết, nó tại trung gian kiếm lời túi tiền riêng sao? Liên đơn tính cả ngày hôm nay, Ban Hổ ăn vụng tinh hoạch, đều so trong tay hắn đều nhiều. Bây giờ lại còn muốn phân hắn tinh hoạch, quả nhiên là gia hổ quá dạy, quá không muốn mặt. Nghĩ đến nơi này, Giang Bạch ở trong lòng mặc niệm đạo: "Hệ thống, thăng cấp đi." "Đinh. Hệ thống năng lượng đã đủ, hệ thống ngay tại thăng cấp." "Thăng cấp hoàn tất, trước mắt LV7. Bởi vì hệ thống thăng cấp, đặc biệt đưa túc chủ một lần dị năng cường hóa. Danh bị, tháng 7 năm 24. Khoảng cách hệ thống lần sau thăng cấp, còn cần năng lượng, 0640. Có thể cường hóa dị năng, ám ảnh." "Đinh. Hệ thống năng lượng đã đủ, hệ thống ngay tại thăng cấp." "Thăng cấp hoàn tất, trước mắt LV8. Bởi vì hệ thống thăng cấp, đặc biệt đưa túc chủ một lần dị năng cường hóa. Danh bị, tháng 7 năm 31. Khoảng cách hệ thống lần sau thăng cấp, còn cần năng lượng, 01240. Có thể cường hóa dị năng, ám ảnh." Theo hệ thống hai lần thăng cấp, Giang Bạch tất cả tinh hoạch tiêu hao hơn phân nửa. Mà hệ thống như mấy lần trước, đưa cho hắn hai lần hệ thống cường hóa. Đến cùng đổi không thay đổi cường hóa ám ảnh dị năng. Giang Bạch nội tâm lâm vào xoắn xuýt. Thế gian chi lớn, so ám ảnh dị năng cường đại dị năng còn nhiều, rất nhiều, có thể cường hóa cơ hội lại khó được. Một cái ám ảnh dị năng, nói thật, đối với hắn tác dụng cũng không lớn. "Được rồi, chờ một chút đi." Suy tư một lát, Giang Bạch tạm thời từ bỏ cường hóa ám ảnh dị năng, hướng phòng ốc đi ra ngoài. Trong viện, Ban Hổ chính ghé vào trên bãi cỏ dầu dĩ không vui. Giang Bạch cất bước đi tới, lên nồi, nấu nước, bắt Ban Hổ. Đương nhiên, hắn không phải muốn ăn Ban Hổ, mà là phải dùng Ban Hổ hỏa hệ dị năng, đem trong nồi nước đốt lên. Hô. Tại Giang Bạch bá quyền dưới, Ban Hổ không dám không nghe theo, một ngụm hỏa diễm phun tại đáy nồi. Rất nhanh, một siêu nước bị đốt lên. Giang Bạch lấy ra mười mấy quả tinh hạch để vào trong nồi, để Ban Hổ tăng lớn hỏa diễm. Hắn muốn luyện chế thuốc biến đổi gen. Ở kiếp trước, càng là cấp thấp thuốc biến đổi gen càng dễ dàng tinh luyện. Mà phương pháp đơn giản nhất chính là đem tinh hạch hòa tan thành một nồi nước, đợi chúng nó làm lạnh sau phục dụng. Phương pháp này mặc dù đơn giản, nhưng năng lượng trôi đi cũng nhiều. 10 quả tinh hạch đi vào, cũng không nhất định có thể luyện ra một viên tinh hạch năng lượng. Có thể cho dù là một viên tinh hạch năng lượng, cũng đầy đủ Lưu Như Ý hấp thu một đoạn thời gian. Lưu Như Ý dị năng là nấu cơm, liền xem như thức tỉnh dị năng về sau, cũng vô pháp gia tăng nửa điểm sức chiến đấu, chẳng bằng dùng thuốc biến đổi gen cường hóa thân thể. Hô. Theo bản hổ hỏa diễm càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua, trong nồi tinh hạch hóa thành một nồi sền sệt màu trắng nước canh. Giang Bạch để Ban Hổ đình chỉ phun lửa, đợi nước canh làm lạnh về sau, đổ vào một cái ly pha lê, cất bước đi tiến ra phòng. Lúc này, Lưu Như Ý ngay tại phòng bếp làm lấy cơm tối, Giang Bạch cất bước mà tiến, đem dược tề đưa cho nàng, đạo: "Buổi tối hôm nay, đem cái này nước canh uống hết." "Đây là cái gì?" Lưu Như Ý mặt lộ vẻ không hiểu. "Đây là một loại thần kỳ dược thủy." Giang Bạch cười nói, quay người đi ra phòng bếp. Đêm, từ từ sâu. Sau khi ăn cơm tối xong, Giang Bạch ngồi ở trên ghế salon, mở ra tấm phẳng nhìn lên phim truyền hình tới. Đây là một bộ, một tên hòa thượng mang theo một cái kẻ ngu, cùng một cái bị giáng chức hoàng tử, khắp nơi sóng truyền hình điện ảnh kịch. Đáng nhắc tới chính là, theo tận thế giáng lâm, ứng tương nước toàn cảnh sớm đã cắt điện. Nói cách khác, làm tấm phẳng không có điện về sau, có thể trực tiếp ném đi đổi kế tiếp. Ngao. Ban Hổ đi đến Giang Bạch trước mặt, ra hiệu Giang Bạch hướng một bên chuyển, nó cũng nghĩ nhìn.
Thật đúng là một cái ngốc hàng. Giang Bạch tức giận nói, thân thể hướng bên cạnh rời một chút. Bàn Hổ đặt mông ngồi vào trên ghế salon, mắt to nhìn chằm chằm tấm phẳng. Một người một hổ ngồi ở trên ghế salon, yên lặng nhìn xem kịch. Rất khó tưởng tượng, đây là sau tận thế sinh hoạt. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong, Lưu Như Ý nhìn xem trong bình nước canh, sắc mặt đỏ bừng, càng xem càng không thích hợp. Nàng thấy thế nào nước canh làm sao giống một loại nào đó chất lỏng, chẳng qua là nhiều một chút. Mặc kệ, uống đi. Liền xem như một loại nào đó chất lỏng, đó cũng là nam nhân kia. Lưu Như Ý chi tiết nghĩ đến, hai mắt nhắm lại, trong lòng hung ác, trực tiếp đem chất lỏng rót vào trong bụng. Ngọt ngào, còn mang theo một điểm mùi tanh. Nước canh vào trong bụng, một cổ trích nhiệt cảm giác trong nháy mắt lan tràn đến Lưu Như Ý toàn thân. Nóng quá. Lưu Như Ý theo bản năng thoát lên y phục của mình. Nóng. Nóng quá. Theo quần áo chốc ra, y nguyên khó mà tán đi trên người nàng nhiệt độ. Nghĩ đến nào đó một số chuyện, Lưu Như Ý nhìn về phía ngoài phòng, kìm lòng không được hô. Giang Bạch, ta nóng quá, ngươi có thể không thể giúp một chút ta? Nữ nhân, thật sự là phiền phức. Giang Bạch nghe được tiếng kêu gào, đóng lại tấm phẳng, đi vào Lưu Như Ý gian phòng. Nhìn xem sắc mặt đỏ bừng Lưu Như Ý, Giang Bạch một cái băng hệ dị năng ném qua đi, đem Lưu Như Ý toàn thân băng phòng, đầu ngoại trừ, mặt không chút thay đổi nói: "Chờ một lúc, trên người ngươi băng cùng nhiệt lượng liền sẽ tự nhiên tiêu tán, ngươi không cần lo lắng. Còn có, lần sau phục dụng dược tề thời điểm, không cần cởi quần áo." "Nha." Lưu Như Ý gật gật đầu, trong lòng tức là thẹn thùng lại là tức giận. Cái này cái nam nhân quá mức không thú vị. Nàng đều cởi quần áo ra, cũng không nói đi tới ôm một cái nàng. Làm vì một đại mỹ nữ, Lưu Như Ý đối với mình tướng mạo có tuyệt đối tự tin. Hào nói không khoa trương, tại trước tận thế, theo đuổi nàng người sắp xếp hàng dài. "Ngươi quá yếu, không chịu nổi." Giang Bạch ném một câu, rời phòng, trở lại trên ghế salon tiếp tục đuổi lên tới. Chính như hắn nói, Lưu Như Ý cường độ thân thể quá yếu, một lần chính là một cái mạng. Nếu như muốn làm những sự tình kia, nhất định phải đợi đến Lưu Như Ý cường độ thân thể để cao sau. Cũng không biết những tên kia thế nào. Giang Bạch trong đầu chợt nhớ tới Cổ Linh Nhi, Lý Linh Hòa, Mị Mạ Gia Nạ Gà Hoa. Sau cùng hình tượng dừng lại tại Lâm Diệu mà trên thân. Đáng chết, nàng vẫn chỉ là một đứa bé. Giang Bạch nhanh lên đem ý nghĩ tà ác vung ra trong óc, chăm chú nhìn lên kịch bên trong. Đêm đã khuya, trong phòng lâm vào cực độ yên tĩnh. Trong viện, Bàn Hổ ghé vào trên bãi cỏ ngáy khò khò. Một con muỗi tại Bàn Hổ trên thân hít một hơi máu, bay về phương xa. Sáng sớm hôm sau, tận thế đến ngày thứ 6, Giang Bạch đánh thức Lưu Như Ý cùng Bàn Hổ, hai người một hổ lần nữa xuất phát. Hôm nay, bọn hắn địa phương muốn đi là một chỗ nông trường vườn. Nghe nói, trong trang viên trồng đại lượng mới mẻ rau quả. Còn là món gì, Giang Bạch không được biết. Bất quá, liền xem như rau cải trắng, tại tận thế cũng là không nhiều lắm cầu chi vật. Chương 63, sắt thép thằng nam. Nông trường vườn rất lớn. Chính như Giang Bạch suy nghĩ, bên trong trồng tràn đầy một chỗ rau cải trắng, cùng xung quanh phủ kín mặt cỏ viện tử không hợp nhau. Nông trường chủ là vị hẹn hơn 40 tuổi hán tử, cầm trong tay một cây côn sắt, ngăn tại nông trường vườn trước cửa, sắc mặt khó coi Giang Bạch hai người cùng Bàn Hổ, đạo: "Các ngươi là ai? Đến ta trang viên làm gì? Nhanh lên rời đi. Bằng không thì, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí." Lưu Như Y theo bản năng nhìn về phía Giang Bạch, tựa hồ đang hỏi muốn không nên rời đi. Giang Bạch cười lắc đầu, trong mắt hiện ra hán tử dị năng bảng. Tính danh: Trung Khôn. Giới tính: Nam. Dị năng: Sắt thép hóa, chưa giác tỉnh. Có thể phục chế. Sắt thép hóa, dị năng khởi động. Trung Khôn huyết nhục chi khu lại biến thành sắt thép thân thể, trở thành sắt thép thằng nam, không gì không phá. Nhanh lên rời đi ta trang viên. Trung Khôn gặp Giang Bạch hai người chưa từng rời đi, vung động một cái cây gậy trong tay, lần nước quát. Hắn luôn cảm giác trước mắt hai người một hổ, không phải người tốt lành gì. Nhất là con kia Bàn Hổ, trên mặt lại còn mang theo tiện tiện tiểu dung. Người gọi Trung Khôn, là đủ loại côn đơn mạch truyền nhân, 8 tuổi đi vào ứng tương nước, còn có một cái ngu dại đệ đệ. Không biết ta nói đúng hay không? Giang Bạch sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói. Làm sao ngươi biết? Ngươi rốt cuộc là ai? Là từ đâu biết được thân phận ta? Trung Khôn trên mặt hiện ra một tia sắc cơ, trong tay côn sắt theo bản năng khuynh hướng Bàn Hổ. Hắn là ngũ hoa bắt côn môn đơn mạch truyền nhân thân phận, chính là bí ẩn, chưa hề cùng người khác nhắc qua. Bây giờ bị Giang Bạch một câu nói toạc ra, dù không được hắn không chú ý cẩn thận một chút. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như Giang Bạch hai người coi là thật kẻ đến không thiện, hắn trước hết đem cái này Bàn Hổ đánh chết, uy hiếp của nó lớn nhất. Bàn Hổ vừa chết, Giang Bạch hai người một cái là tiểu bạch kiểm, một cái là cái nữ hoa tử, còn có thể đối với hắn sinh ra bao lớn uy hiếp. Giang Bạch nghe hiểu Trung Khôn tiếng lòng, tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa băng hoa, khẽ mỉm cười nói: "Chúng ta là tới cứu ngươi, tận thế đã giáng lâm, ngươi cây gậy trong tay lại có thể đánh bại mấy cố zombie." Trung Khôn nhìn xem Giang Bạch lòng bàn tay băng hoa, cau mày, sắc mặt nghiêm túc nói: "Ta không cần ngươi cứu. Ngươi cho rằng thi triển một chút lừa gạt người thủ đoạn, liền có thể để cho ta tin tưởng các ngươi sao? Vẫn là câu nói kia, mau chóng rời đi ta trang viên. Nếu không, ta liền không khách khí. Ngươi không khách khí một cái thử một chút." Giang Bạch thanh âm cũng lạnh xuống. Hắn lúc đầu muốn dùng bình hòa thủ đoạn thu phục Trung Khôn, bây giờ xem ra là không thể thực hiện được. Trung Khôn người này, hắn ở kiếp trước cũng đã được nghe nói, có thể nói là có chút uy danh. Nghe nói, Trung Khôn một tay côn pháp xuất thần nhập hóa, từng cùng Đao Hoàng giao thủ hơn 100 hiệp mà không bị thua. Nhưng làm người quá mức cương trực, chính như hắn dị năng, sắt thép thằng nam, không hiểu biến báo. Vì tăng cường thực lực bản thân, Trung Khôn du tẩu tại tận thế bên trong, khắp nơi khiêu chiến các lộ cao thủ. Bởi vậy, đắc tội với người vô số, đắc tội thế lực vô số. Cuối cùng, bị mười mấy tên cao thủ vây giết tại đoạn thép gốc, thân tử đạo tiêu. Hắn chết, có thể nói là nhân loại một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nhìn chung kết trước, kỳ thật từng sinh ra rất nhiều thực lực có thể so với tứ hoàng cường giả. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều vẫn lạc,
chỉ còn lại một thần tứ hoàng năm chiến vương sống sót. Giết bọn hắn không phải hung thú, cũng không phải zombie, mà là nhân loại chính mình. Đấu tranh nội bộ, vĩnh viễn là nhân loại bản tính. Bọn hắn hoặc ra ngoài ghen ghét, cứu hận, lại hoặc là vì lợi ích. Thử một chút liền thử một chút. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Trung Khôn nghe được Giang Bạch lời nói, lệ quát một tiếng, trong tay côn sắt cũng không đánh bàn hổ, một gậy hướng Giang Bạch đỉnh đầu gõ đi. Côn sắt hoạch âm thanh xé gió, mang theo phá không chi thế. Lưu Như Y tranh thủ thời gian cùng bàn hổ lui lại mấy bước. Các nàng tin tưởng, Giang Bạch có thể giải quyết Trung Khôn. Giang Bạch mặt không đổi sắc đứng tại chỗ, đối mặt Trung Khôn một kích toàn lực, không nhanh không chậm nâng tay phải lên. Bành một tiếng, côn sắt rơi xuống, lại bị Giang Bạch nắm trong lòng bàn tay. Cái này sao có thể? Trung Khôn trong lòng giật mình, khó có thể tin nhìn xem Giang Bạch. Từ nhỏ tập võ lớn lên hắn, biết rõ hắn vừa rồi dưới một kích này tay nặng bao nhiêu. Lần trước hắn xuất thủ lúc, chính là dùng như thế lớn lực đạo, một gậy đem một đầu lợn rừng đánh chết. Nhưng bây giờ, lại có người một tay tiếp nhận một đòn toàn lực của hắn. Phải biết, đây không phải đang quay võ hiệp kịch. Không có cái gì không thể nào, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo côn pháp, thực sự quá yếu. Giang Bạch mặt lộ vẻ khinh thường, tay phải phản bắt lấy côn sắt, cánh tay phải lực lượng bộc phát, mượn nhờ côn sắt từng chút đem Trung Khôn nâng lên giữa không trung. Không có khả năng. Trung Khôn khí lực toàn thân cũng bắt đầu bộc phát, vọng tưởng giữ vững thân thể. Có thể khí lực của hắn đặt ở Giang Bạch trước mặt, thực sự không có ý nghĩa. Thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn liền bị Giang Bạch nhấc lên trên không. Tới ngươi đi. Giang Bạch cánh tay phải dùng sức hất lên, trực tiếp đem Trung Khôn từ giữa không trung bãi ra. Bành. Trung Khôn như là đạn tháo, phía sau lưng nện ở một gốc cây cán bên trên, miệng bên trong phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không có khả năng, cái này sao có thể? Cùng trên thân thể thương thế so sánh, Trung Khôn nội tâm càng thêm cảm giác khó chịu. Bại. Hắn vậy mà một chiêu bị thua. Hắn khổ luyện hơn 30 năm côn pháp, bị người tại tay không tấc sắt tình huống phía dưới, một chiêu đánh bại. Đây là ngươi cái gọi là đủ loại côn. Quả nhiên là không chịu nổi một kích. Giang Bạch đi đến Trung Khôn trước mặt, một mặt khinh miệt nói, trong lời nói tràn ngập trào phúng. Ngươi. Trung Khôn giận chỉ vào Giang Bạch, dãy rủa lấy liền muốn đứng dậy tái chiến. Ngươi xấu. Không cho phép ngươi khi dễ ca ca ta. Theo một câu giận hô tiếng vang lên, một vị hơn 200 cân nam mập mạp, giơ một cái một thức băng ghế, hướng Giang Bạch phía sau lưng đập tới. Giang Bạch quay đầu, tay phải một quyền vung đi. Giang giác một tiếng. Hữu quyền trực tiếp đánh tan tấm ván gỗ băng ghế, oanh mập mạp trên ngực, đem nó oanh lùi lại mấy bước. Không cho phép đánh ta đệ. Trung Khôn giãy giụa hô. Giang Bạch thu hồi nằm đấm, hai tay lưng ở sau lưng, cư cao lâm hạ nhìn qua Trung Khôn, đạo: "Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi đủ loại côn rất lợi hại phải không? Nói thật cho ngươi biết đi, vừa rồi một kích kia, ta ngay cả một phần mười thực lực đều không có xuất ra." Trung Khôn không tin, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Bạch. Vừa rồi thông qua côn sắc truyền lại, hắn liền cảm giác được Giang Bạch cự lực, không phải là hắn có khả năng ngăn cản, đã vượt qua nhân thể cực hạn. Như đây chỉ là Giang Bạch thực lực 1 phần 10, cái kia Giang Bạch thực lực lại nên mạnh đến mức nào? Hắn không tin Giang Bạch thực lực sẽ cao như vậy không hợp tói thường, đây quả thực không khoa học. Giang Bạch biết Trung Khôn không tin, dưới chân có chút dùng sức, một tầng màu trắng miếng băng mỏng lấy hai chân của hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng toàn bộ trang viên lan tràn mà đi, đóng băng hết thảy. Cái này, Trung Khôn lập tức trừng to mắt, phảng phất thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Cái này cũng chưa hết, Giang Bạch nhấc lên Trung Khôn thân thể, một cái thuấn di rời đi. Lại xuất hiện lúc, bọn hắn đã đứng ở nóc nhà bên trên. Cái này, Trung Khôn trong nháy mắt lâm vào trong lúc khiếp sợ. Hắn hơn 30 năm nhân sinh quan, tại thời khắc này, triệt để bị Giang Bạch đánh vỡ. Ngươi bây giờ nên tin chưa? Tận thế đã giáng lâm, thế gian đã sớm cùng trước kia không giống. Ngươi không phải vẫn muốn mạnh lên, trọng chỉnh đủ loại côn uy phong sao? Hiện tại chỉ có ta có thể giúp ngươi, có thể để ngươi mạnh lên, bước vào chân chính võ giả con đường. Giang Bạch khí định thần nhàn đạo, rất có một bộ ẩn thế cao nhân diễn xuất. Chân chính võ giả con đường. Trung Khôn tự lẩm bẩm một câu, nhìn mặt đất bên trên tầng băng, cùng rất xuống đất côn sắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Phu phu một chút, hai đầu gối quỳ gối Giang Bạch trước mặt, sắc mặt cùng kính nói: "Ta nguyện bái ngài làm thầy, xin ngài dạy ta mạnh lên chi pháp." Sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Đông đông đông. Trung Khôn không cho Giang Bạch phản ứng thời gian, dùng sức hướng hắn dập đầu ba cái. Sư phó. Giang Bạch cười. Kiếp trước kiếp này cộng lại, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người dạng này gọi hắn. Bất quá, Trung Khôn tiềm lực không tệ, nhận lấy đến cũng không lỗ. Về phần tâm tính như thế nào? Giang Bạch nghe trong chốc lát Trung Khôn tiếng lòng, hài lòng gật đầu. Một cái sẽ chỉ trong đau, luyện võ, độc thân hơn 30 năm sắt thép thẳng nam, có thể có cái gì ý đồ xấu? Chương 64, lực lượng dị năng. Nếu quả thật luận tâm nhãn, chỉ sợ bàn hổ tâm nhãn đều so Trung Khôn nhiều. Nghĩ đến nơi này, Giang Bạch đưa tay đỡ dậy Trung Khôn, gật đầu nói: "Đứng lên đi, ngươi tên đồ đệ này ta nhận." Đa tạ sư phó. Trung Khôn lập tức mặt lộ vẻ ý mừng, cung kính đứng ở Giang Bạch sau lưng. Hắn khổ luyện côn pháp hơn 30 năm, không địch lại Giang Bạch một chiêu, đủ để chứng minh Giang Bạch là cái cường giả. Có thể bái đến một cường giả môn hạ, hắn tự nhiên là cam tâm tình nguyện. Người tập võ, giảng cứu khoái ý ân cửu. Cái nào người tập võ, không muốn đề cao thực lực bản thân, hành tẩu giang hồ. Đáng tiếc, tại trước tận thế, toàn cầu là một cái xã hội pháp trị, vũ khí nóng thời đại. Cho dù bọn hắn có được một thân võ nghệ, cũng đánh không lại một viên đạn, chỉ có thể không hận thời gian không chờ ta, sinh không gặp thời. Có thể Giang Bạch xuất hiện, lại làm cho cái kia khỏa chìm phong nhiều năm tâm, lần nữa dấy lên. Cái kia thần kỳ thủ đoạn, để hắn thấy được tương lai hy vọng. Trong lòng của hắn một mực có cái thanh âm vang lên, cùng lấy nam nhân trước mắt này. Giang Bạch đọc hiểu Trung Khôn tiếng lòng, tay phải thả trên vai của hắn, ở trong lòng mặc niệm đạo: "Hệ thống, phục chế sắt thép dị năng." Ngay tại phục chế thành công. Sắt thép dị năng tới tay, Giang Bạch trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, đạo: "Trung Khôn, đã ngươi đã bái ta làm thầy,
ta cũng không thể không có biểu thị, vi sư cái này đưa ngươi ba phần lễ vật. Cái này phần thứ nhất lễ vật chính là vì ngươi trị liệu thương thế trên người cùng ám tật. Trị liệu dị năng phát động. Trung Khôn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, thể nội có một dòng nước nóng chảy qua. Vừa rồi nhận được tổn thương, lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Mấy phút sau, trị liệu hoàn tất, Giang Bạch thu tay lại tới. Cái này, Trung Khôn một mặt khiếp sợ hoạt động hạ thân thể, toàn thân không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này, không chỉ có hắn vừa bị thương bị khỏi hẳn, liền ngay cả lúc trước hắn luyện võ lưu lại ám tật, cũng theo nhiệt lưu biến mất trống không. Dùng một câu giảng, đó chính là lưng cũng không nế ẩm, chân cũng không đau. Tiếp xuống, vi sư cho ngươi thêm phần thứ hai lễ vật. Không có để Trung Khôn cao hứng bao lâu, Giang Bạch móc ra hai viên tinh hạch nhét vào trong tay hắn. Sắt thép dị năng phát động, giúp Trung Khôn hấp thu lên tinh hạch năng lượng, thức tỉnh lên dị năng. Đau, rất đau. Theo năng lượng nhập thể, Trung Khôn cả người giống như bị tơ thép đâm, đau đớn khó nhịn, trên trán tràn ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn từ nhỏ luyện võ, nhận qua tổn thương vô số, nhưng không có một lần giống lần này, để hắn đau cắn răng. Chịu đựng. Vi sư tặng ngươi lễ vật là một cái dị năng, gọi là sắt thép hóa. Một khi ngươi đem này dị năng luyện thành, ngoại trừ vi sư bên ngoài, trên thế giới không ai có thể tổn thương ngươi. Vâng. Trung Khôn cắn răng đáp. Thời gian dần trôi qua, hai viên tinh hạch năng lượng bị hấp thu hoàn tất, hóa thành một đoàn bột phấn. Lúc này Trung Khôn đã biến thành một cái mồ hôi người. Giang Bạch đứng chắp tay, đạo, Trung Khôn, sắt thép hóa dị năng, ta đã chuyển thụ cho ngươi. Ngươi dùng ngươi năng lượng trong cơ thể, thử nghiệm thả phóng nhất hạ dị năng. Được. Trung Khôn gật đầu, tâm niệm vừa động, hai đầu cánh tay biến thành y nuốt, cũng lấy tốc độ cực nhanh, hướng đầu của hắn phủ tới. Cái này. Trung Khôn sắc mặt động dung, hai đầu cánh tay có chút đụng một cái, phát ra ken 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 thanh âm. Hắn có thể cảm nhận được, cương hóa sau mang đến cho hắn thực lực cường đại. Hào nói không khoa trương, một khi hắn đem toàn thân bao trùm đầy y nuốt, đao kiếm có thương. Trước kia, hắn không biết một bộ côn pháp, lại ngay cả một viên đạn đều đánh không lại. Hiện tại, coi như đối phương cầm một khung gạt lỉnh, hắn cũng có lòng tin vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc đối phương. Cái này bái sư chỗ tốt sao? Phù phù một chút. Trung Khôn lần nữa quỳ gối Giang Bạch trước mặt, cung kính đập một cái đầu, đạo: "Sư phó ở trên, đệ tử đa tạ sư phó ban thưởng đệ tử dị năng." "Đứng lên đi." Giang Bạch đỡ dậy Trung Khôn, một cái thuần di, mang theo hắn đi vào hơn 200 cân đại mập mạp trước mặt. "Ha ha ha." Đại mập mạp gặp Giang Bạch không có đang khi dễ Trung Khôn, trên mặt lộ ra một bộ ngu dại tiêu dung. Rất rõ ràng, đại mập mạp là một cái kẻ ngu. Tính danh: Trung An. Giới tính: nam. Dị năng: lực lượng. Có thể phục chế. Lực lượng: thế gian xếp hạng thứ nhất dị năng, một khi sử dụng lực lớn vô cùng, có thể dùng Trung An lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. "Trung Khôn, ngươi cái này đệ đệ cơm nước không tệ a." Giang Bạch ngoài miệng nói, đưa tay đặt ở Trung An trên bờ vai. "Phục chế." "Ngay tại phục chế." "Phục chế thành công." Để sư phó chế cười, "Ta cái này đệ đệ trời sinh ngu dại, gì cũng không biết, liền sẽ ăn. Vì thế, ta không có cách nào, vừa lúc ở trong trang viên trồng lên đồ ăn tới. Bằng không thì, ta cái kia chút tiền lương căn bản không đủ hắn ăn cơm." Trung Khôn cung kính nói, nhìn về phía Trung An trong ánh mắt không có một chút ghét bỏ. "Không tệ. Ngươi cái này đệ đệ cũng là một mầm mống tốt, tận thế đã tới. Vi sư thuận tiện cũng tiến hắn một cái dị năng đi." Giang Bạch lời nói, lấy ra hai viên tinh hạch để vào Trung An trong tay, lực lượng dị năng phát động. Trung An muốn dãy rủa luận động, nhưng bị Trung Khôn một ánh mắt ngăn lại. "Lực lượng, mặc dù được xưng là thế gian nhất cường đại dị năng, nhưng cũng tùy từng người mà khác nhau. Nó không phải duy nhất. Ngươi có sức mạnh, ta cũng có sức mạnh, nó tùy từng người mà khác nhau. Cũng không phải là có được lực lượng dị năng về sau, liền có thể vô địch thiên hạ. Kỳ thật, giữa thiên địa cũng không có nhất cường đại dị năng, mà là nhìn người sử dụng nó. Liền giống với hiện tại, Giang Bạch một người ngón tay liền có thể đâm chết Trung An. Tinh hạch năng lượng nhập thể. Trung An hơn 200 cân dáng người, bắt đầu nhanh chóng rút lại, lúc đầu mập mạp cánh tay, bụng túi, thời gian dần trôi qua chuyển biến thành cơ bụng. Mấy phút sau, Trung An dị năng thức tỉnh hoàn tất. Hắn lúc này, mặc dù y nguyên rất mập, nhưng không có trước đó cồng kềnh, mà là cho người ta một loại cường tráng cảm giác. Cái này, Trung Khôn khó có thể tin nhìn xem Trung An. Trái tim của hắn có chút không chịu nổi, hôm nay để hắn giật mình sự thật tại quá nhiều. Giang Bạch không cho hắn thời gian chấn kinh, móc ra hai mai không gian giới chỉ, đưa tới trong tay hắn, đạo: "Cái gọi là sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Ta đã giao phó các ngươi dị năng, con đường sau đó liền dựa vào chính các ngươi đi. Đây là hai mai không gian giới chỉ, các ngươi mang theo nó, ra ngoài lịch luyện một phen đi. Sang năm tháng 8 năm 1 năm, đến chính đán đại học Nam Sinh túc xá trên sân thượng tìm ta." Chương 65, lực lượng, sắt thép hóa cường hóa. Trung Khôn mang theo Trung An rời đi. Bị Giang Bạch một trận lắc lư, mang đối tương lai hy vọng rời đi trang viên. Nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, Giang Bạch lấy ra một thanh khảm đao, ném ở Lưu Như Ý dưới chân, đạo: "Ngươi còn đứng lấy chỗ ấy làm gì? Không thấy được cái này một trang viên rau cải trắng sao? Cầm lấy đao chặt nha." "Nha, nha." Lưu Như Ý lấy lại tinh thần, há to miệng, muốn nói lại thôi. Dùng ánh mắt còn lại nhìn sang Giang Bạch, cầm lấy khảm đao hướng rau cải trắng đi đến. "Ngao." Ban Hổ rất tự giác cùng sau lưng Lưu Như Ý. Nó cũng là thật phục Giang Bạch cái này lão lục, Giang Ba Câu lại lắc lư đến hai người thủ hạ. Giang Bạch nhìn xem một người một hổ, quay người hướng một bên gian phòng đi đến. Gian phòng bên trong rất sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Đủ để chứng minh, Trung Khôn là một cái thích sạch sẽ người. Ngồi ở trên giường, Giang Bạch ở trong lòng mặc niệm đạo: "Hệ thống, ta mạnh hơn hóa sắt thép hóa cùng lực lượng dị năng. Ngay tại cường hóa." "Đau, vô cùng đau." Ngắn ngủi trong nháy mắt, một cỗ to lớn đau nhức ý quét sạch Giang Bạch toàn thân. Tại cho Trung Khôn thức tỉnh dị năng lúc, hắn cũng đã nghĩ đến cường hóa sắt thép hóa sẽ rất đau nhức, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy đau. Đây là một loại đau đến trong xương thủy, để người bình thường không thể thừa nhận đau.
Hệ thống, ta ít 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 ngươi lại ra. Giang Bạch giận mắng một tiếng, mắt tối sầm lại, trực tiếp đau ngất đi. Cái này vẫn chưa hết. Không có qua mấy giây, Giang Bạch liền lần nữa bị đau tỉnh. Đau choáng, đau tỉnh. Tới tới lui lui, tuần mà quay lại. Giang Bạch không biết hắn ngất đi mấy lần, lại bị đau tỉnh qua mấy lần. Hắn chỉ biết là, hắn liên tiếp ăn mấy viên ngưng đau phiến, đều không thể giảm bớt đau đớn. Chỉ có thể sử dụng phương pháp này. Giang Bạch chịu đựng đau đớn, từ màu trắng trong không gian lấy ra một chi cường lực thuốc mê, hướng cánh tay của mình đâm vào. Giang giác. Kim tiêm cũng không có giống Giang Bạch trong dự đoán như thế, thuận lợi đâm vào trong cơ thể của hắn, mà là tại làn da bên ngoài trực tiếp đứt đoạn. Cái này, Giang Bạch ngây ngốc một chút, cả người một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Thời gian trôi qua, mười mấy phút sau, đau đớn biến mất, Giang Bạch thức tỉnh, thở phào một hơi. Hắn lúc này, toàn thân làn da cùng lông tóc hiện lên màu xám bạc, thỏa thỏa một cái thép người. Đây là, Giang Bạch cảm thụ một phen thực lực bản thân về sau, thần sắc hơi sững sờ. Khí lực của hắn biến lớn rất nhiều. Nếu như lúc trước hắn khí lực là 10, hiện tại liền N10. Mà lại, Giang Bạch ngồi dậy, lấy ra một thanh dao chặt xương, dùng sức hướng tay trái của mình chém tới. Vang một tiếng, tay trái của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là dao chặt xương bị toát ra một cái lỗ hổng lớn. Quá cứng. Nếu như ban đêm mở ra sắt thép hóa đi ngủ, liền rốt cuộc không sợ con muỗi cắn. Giang Bạch một mặt vui vẻ nói. Sau đó thu hồi sắt thép hóa dị năng, chỉnh lý một phen tự thân ăn mặc, ra khỏi phòng. Trong trang viên, Lưu Như Y chính ra sức chém cải trắng. Nàng xem như đã nhìn ra, Giang Bạch sở dĩ sẽ cứu nàng, căn bản không phải chỉ làm cho nàng nấu cơm đơn giản như vậy, mà là xem nàng như thành một cái công cụ người, cái gì việc vật đều để nàng làm. Giang lột ra. Lưu Như Y miệng bên trong bất mãn lầm bầm một tiếng, một đao chặt xuống một viên rau cải trắng. Tựa hồ đem rau cải trắng trở thành Giang Bạch. Ngươi là đang mắng ta sao? Một câu ngả ngớn âm thanh thình lình vang lên. Lưu Như Y tâm thần lập tức siết chặt, cấp tốc nghiêng đầu đi. Chỉ gặp Giang Bạch chính đứng ở sau lưng nàng, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Ta vừa mới nghe được, ngươi đang mắng ta Giang lột ra. Giang Bạch cười nói. Lưu Như Y tranh thủ thời gian lắc đầu, trên mặt cười theo đạo. Không có, không có. Ta làm sao dám mắng ngươi đây? Vậy liền tốt, tốt tốt làm việc. Giang Bạch vỗ vỗ Lưu Như Y bả vai, quay người rời đi. Hắn sở dĩ để Lưu Như Y đi chặt cải trắng, là vì có thể làm cho nàng tốt hơn hấp thu. Đêm qua nuốt thuốc biến đổi gen. Thuốc biến đổi gen là một loại thuốc, nó cũng không thể trong nháy mắt cường hóa một người cường độ thân thể, mà là phải có một cái quá trình. Quá trình này được xưng là lặng yên kỳ. Ai, ta thật sự là một người tốt, vì bọn nàng thao nát tâm. Giang Bạch lắc đầu, chuyển ra một cái ghế bành ngồi lên, xài lên mặt trời. Đêm tối bất chi bất giác giáng lâm. Lưu Như Y sớm đã chặt xong rau cải trắng, làm tốt bữa tối. Bàn hổ sẽ không xảy ra chuyện gì a? Cái này đều 9 giờ tối nhiều, nó làm sao vẫn chưa về? Lưu Như Y nhìn thoáng qua đồng hồ, mặt lộ vẻ lo lắng nói. Giang Bạch miệng bên trong ăn thịt dê nướng, mãn bất tại ý lắc lắc đầu nói. Nó có thể xảy ra chuyện gì? Nó là một con hổ, hơn nữa còn là một con có dị năng, có tâm cơ hổ. Dựa theo tính cách của nó, nếu như nó thật đụng phải nguy hiểm gì, trước tiên liền sẽ chạy về đi cầu cứu. Ngao. Ngay tại Giang Bạch nói chuyện trong lúc đó, bàn hổ một thân chật vật từ bên ngoài chạy vào trang viên, chạy đến Giang Bạch hai người trước mặt. Bàn hổ, ngươi đi làm cái gì rồi? Làm sao làm một thân thổ a? Lưu Như Y một mặt hiếu kỳ nói. Bàn hổ không để ý đến nàng, hai con mắt tội nghiệp nhìn xem Giang Bạch, chân trước lay lên Giang Bạch ống quần. Ngao. Ngao. Ngươi là muốn nói, ngươi ở bên ngoài bị khi phụ rồi? Giang Bạch sắc mặt lạnh nhạt nói. Bàn hổ chăm chú gật đầu, dùng miệng ngậm lấy Giang Bạch ống quần, ra hiệu Giang Bạch đi theo nó. Đi thôi, mang bọn ta đi xem một chút, ngươi lại bị đầu nào chó khi dễ. Giang Bạch từ trên ghế bành đứng lên nói. Ngao. Bàn hổ tranh thủ thời gian ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Hồi tưởng lại hôm nay bị khi phụ sự tình, bàn hổ trong lòng tức giận bất bình. Kia là tại mấy giờ trước? Tại Lưu Như Ý chặt rau cải trắng lúc, nó một mình một hổ đi trên đường phố, tìm kiếm lấy hôm nay vật tư cùng giòn. Lúc đầu hết thảy đều rất thuận lợi, nó cũng tìm tới rất nhiều vật tư. Có ai nghĩ được, ngay tại nó chuẩn bị thắng lợi trở về lúc, nó nghe được một trận mùi thối. Ôm lòng hiếu kỳ, nó thuận mùi thối đi vào một cái trại chăn nuôi, nhìn thấy bên trong nuôi rất nhiều trắng trắng mập mập tiểu động vật. Vì Giang Bạch về sau có thể ăn vào thịt, nó nghĩa vô phản cố xông vào trại chăn nuôi, chuẩn bị bắt mấy con động vật nhỏ mang về. Có thể để nó không có nghĩ tới là, tiểu động vật phía sau còn đứng lấy mấy chục con đại động vật. Nếu không phải nó xem thời cơ không đúng, chạy nhanh, chỉ sợ nó liền không về được. Bàn hổ trong lòng càng nghĩ càng giận, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao. Đừng ngao, tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Giải quyết cho ngươi xong việc, ta còn muốn trở về truy kích đâu. Giang Bạch tức giận nói. Hắn càng xem bàn hổ càng giận không chỗ phát tiết. Gia hỏa này, hoàn toàn cùng hắn kiếp trước nhìn thấy không giống. Hắn không nghĩ ra, kiếp trước Du Vinh là như thế nào đem bản hổ bồi dưỡng như vậy uy manh ba khí. Đừng nói là, này hổ không phải kia hổ, là ta tìm nhầm hổ rồi. Giang Bạch trong lòng đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Dù sao, lão hổ cùng lão hổ đều lớn lên không sai biệt lắm. Hắn cũng chưa từng gặp qua Du Vinh nuôi con hổ kia khi còn bé dáng vẻ. Hai người đi theo bản hổ một đường hành tẩu. Bởi vì bọn họ là tại vùng ngoại ô, cho nên dọn bị cũng không phải là rất nhiều. Mặc dù có hơn mấy chỉ, cũng bị Giang Bạch tiện tay giải quyết. Rất nhanh, bản hổ liền dẫn Giang Bạch hai người tới trại chăn nuôi phụ cận. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thối. Chương 66, hung thú. Giang Bạch lấy ra một cái N95 mang lên mặt, cũng tiện tay đưa cho Lưu Như Y một cái. Về phần bàn hổ, hắn liền không thể ra sức. Không có bàn hổ lớn như vậy hào N95. Bàn hổ đi ở phía trước, theo cách trại chăn nuôi càng ngày càng gần, trên mặt của nó lộ ra tiện tiện mỉm cười. Lần trước, nó chạy trối chết. Lần này, nó mang đến cao thủ.
Nó muốn để những cái kia đại động vật biết, hổ tử báo thủ, tuyệt không cách đêm. Lấn nó bàn hổ người, nó tất phải giết. Đây là một cái trại nuôi heo. Theo đến gần, Giang Bạch hai người trong mắt xuất hiện mấy chục con vượt qua hơn 300 cân lớn heo. Bọn chúng tại trại nuôi heo bên trong tự do tản ra bước. Ngao. Bàn hổ hướng phía heo bầy hô kêu ra tiếng. Ngươi nói là, chính là bọn này heo khi dễ ngươi? Giang Bạch tò mò hỏi. Bàn hổ chăm chú gật đầu. Ưu tú. Quá con mẹ nó ưu tú. Giờ này khắc này, hắn đã không biết nên dùng cái gì từ để hình dung bàn hổ. Lần trước, bàn hổ bị chó khi dễ, hắn còn có thể hiểu được. Dù sao, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thế nhưng là lần này, bàn hổ vậy mà lại bị heo khi dễ. Thật sự là cho lão hổ mất mặt. Ngao. Bàn hổ hô. Tựa hổ muốn nói, heo heo quá nhiều, tốt hổ không cùng bầy heo đấu. Ai? Giang Bạch bất đắc dĩ thở dài, nhưng trong lòng không có buông tha heo bầy ý nghĩ. Heo bầy đại biểu cho cái gì? Thịt. Trước mắt bọn này heo số lượng, thô sơ giản lược tính được tuyệt đối không ít tại 50 đầu. Một đầu 300 cân, vậy liền hơn 1 vạn 5000 cân thịt heo. Một cân thịt heo một cái nữ minh tinh, đó chính là 1 vạn 5000 nhiều cái ban đêm. Hừ. 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 Heo trong đám lớn heo cũng nhìn thấy bàn hổ, nhận ra nó chính là trộm bé heo kẻ cầm đầu. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Mấy chục con lớn heo không hẹn mà cùng hướng bàn hổ vào tới. Ngao. Bàn hổ hô lớn một tiếng, nhanh như chớp trốn đến Giang Bạch sau lưng. Bọn này heo sức chiến đấu mặc dù không cao, nhưng một con lợn đuổi nó một chút, nó cũng chịu không được. Chàng băng trốn đến Giang Bạch sau lưng, lặng lặng nhìn heo heo nhóm bị ngược. Nó thật đúng là một con tiểu cơ linh quỷ. Ngươi cũng trốn đến đằng sau ta tới. Giang Bạch hướng phía Lưu Như Ý nói, đối mặt bầy heo công kích, băng hệ dị năng phát động. Băng đâm. Từng cây mang nhọn băng thứ, tại Giang Bạch dưới chân trống rông xuất hiện, hướng heo bầy lan tràn mà đi. Giang giác. Soạt. Phàm là băng thứ chỗ qua, từng đầu lớn heo bị cấp tốc băng phong. Giang Bạch giẫm tại trên mặt băng, tiện tay sẽ bị băng phong lớn heo thu nhập đến màu trắng không gian. Kỳ thật, hiện hắn hôm nay căn bản không thiếu thịt heo.